Chương 2126, không phải nói việc này. 2126. Tại bên bờ tam nữ, thấy cảnh này, không khỏi danh mánh ở một bên nhìn lấy, dù sao khó được nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi bị như thế chế phục. Diệp Phàm tuy nhiên cũng rất muốn cùng các nữ nhân nhiều thân mật một phen, nhưng cũng biết lập tức thời gian quý giá, vẫn là trước đem chính sự xử lý quan trọng. Đem Tiêu Hinh Nhi hôn đến ngoan ngoãn về sau, Diệp Phàm ôm nữ nhân lên bờ, nói, tốt, các ngươi đều đừng cười, nếu không phải hiện tại muốn giảng tu luyện sự tình, các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy. Đến, Ninh Nhi ngươi trước cho ta xem một chút, ngươi hẳn là lĩnh ngộ một loại nào đó ý cảnh đi. Tuy nhiên không gặp Ninh Tử Mạch xuất thủ, nhưng Diệp Phàm bằng vào kinh nghiệm, vẫn là cảm giác được một ít gì đó, này sợ không phải kiếm ý, cũng hẳn là một loại còn lại ý cảnh. Ninh Tử Mạch xảo nhưng cười một tiếng, lao công ngươi vậy mà phát hiện. Không nói nhiều nói, Ninh Tử Mạch làm vung tay lên, chỉ thấy mấy chục đạo màu bạch kim tia sáng, giống như đếm không hết bay hình, tại bên người nàng tốc độ cao phi vũ lượn lờ. Diệp Phàm nhìn kỹ, lại là mấy chục thanh phi đao. Những này phi đao cũng không có trôi đao, thuần túy lưu lại mảnh mỏng song nhận liễu diệp đao phiến, đem trọng lượng cắt giảm đến thấp nhất, lực sát thương thì tăng cường rất nhiều. Lao công, thế nào, đây chính là ta lưu đao lạ dở ý, Ninh Tử Mạch mong đợi hỏi. Lại là phi đao đao ý cái này ta còn thực sự là chưa thấy qua. Diệp Phàm từ đáy lòng tán thán nói, Ninh Nhi, cái này phi đao là chính ngươi chế tạo. Ninh Tử Mạch lắc đầu, là ta lúc ấy xin nhờ Vân Giao chế tạo, dùng làm một loại siêu cấp hợp kim, bởi vì đồng dạng kim loại không đủ nhẹ, độ bền bỉ cũng không đủ, vô pháp đạt tới ta lý tưởng mức độ. Ta lúc đầu có qua thuộc sơn, giống như ngươi học tập ngự kiếm thuật, tiếp tục sử dụng đến ta phi đao bên trên. Nhưng ta không có ngươi lợi hại, trước mắt chỉ có thể nhiều nhất khống chế 9981 mài phi đao. Càng đi chỗ cao tu luyện, mới càng phát ra hiện lão công ngươi chỗ lợi hại. Hơn vạn thanh phi kiếm đều có thể khống chế, quá kinh người. Diệp Phàm cười nói, không, ngươi phi đao, không cần thiết cùng ta ngự kiếm thuật đến so. Ngươi tuy nhiên số lượng ít, nhưng ngươi độ chính xác cao hơn, mà lại càng thêm linh hoạt, trở lực nhỏ tốc độ nhanh, đây chính là ngươi phi đao ưu thế. Đến, hướng ta tiến công một chút, sử xuất ngươi toàn lực. Ninh Tử Mạch tướng thanh, nàng cũng không lo lắng chút nào sẽ làm bị thương đến nam nhân. Dù sao hai người chênh lệch quá lớn. Nữ nhân thiên vương tu vi hoàn toàn vận đủ về sau, sở hữu phi đao giống như giấy lên ngọn lửa màu bạch kim, phi tốc lượn lờ trong, rất là chói lọi. Cùng lúc đó, phi đao ở giữa mượn tốc độ cao lẫn nhau ma sát, vậy mà sinh ra hạt ẩn điện lưu, từng đạo táo bạo điện xà, nhượng Ninh Tử Mạch cả người đều bị điện quang kiện hàng. Lưu quang đao ý, đoạn không lôi thiểm. Ninh Tử Mạch đao ý nhất động, 81 phiến phi nhận mang theo màu bạch kim điện lưu trùng sáng, đống nhiên ra tốc. Trong nháy mắt trùng kích đến Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm căn bản không dám thất lễ, sớm đã sớm nhị trọng giải thể, đồng thời sử xuất cực hạn kiếm ý, đem vô song kiếm ý uy lực tăng lên tới chí ít thiên đế cảnh giới uy lực. Cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ trùng kích lực, Diệp Phàm vận chuyển kiếm ý, sử dụng phản kích kỹ xảo, cấp tốc hóa giải những này đao ý. Nhưng không nghĩ tới, đao ý chỗ mang tới điện lưu lại còn là nhượng Diệp Phàm cảm giác thân thể có một chút run lên. Đốt cái này cũng liền Diệp Phàm thể phách cường tráng, như đổi lại hắn thân thể của hắn yếu tu sĩ, chỉ sợ thật phải bị thua thiệt. Phi đao tại Diệp Phàm thân thể bốn phía vờn quanh mấy chục vòng về sau, Diệp Phàm đưa chúng nó hướng không trung phản kích ra ngoài. Ninh Tử Mạch vẫy tay một cái, phi đao lại đến bên người nàng. Nữ người biết, nam nhân là cố ý đem đao quảng thượng tiên, nếu là đối địch, cũng là trực tiếp phản kích tới. Quả nhiên, ta mạnh nhất chiêu số, tại lao công trước mặt người, cũng cùng con nít danh một dạng, Ninh Tử Mạch nhíu môi. Diệp Phàm cười nói, Ninh Nhi, ngươi phi đao đến liền không bắn trúng qua ta, không cần quá để ý. Ninh Tử Mạch sững sờ, nhớ tới năm đó ở Tử Diệp quán trà, chính mình dùng phi đao làm sao đều bắn không trúng Diệp Phàm. Nhiều lần tức giận đến muốn nện cái bàn, còn hỏi Diệp Phàm rốt cuộc muốn luyện bao nhiêu năm có thể bắn trúng hắn thoáng chớp mắt vậy mà mấy chục năm. Không khỏi cảm khái cười rộ lên. Nhưng mà, ngươi đừng nản chí, ngươi đao ý, tăng lên không gian đặc biệt lớn. Tuy nhiên ta đối đao ý không tính đặc biệt hiểu biết, nhưng ta cho rằng có loại biểu hiện này, này làm sao cũng phải tính thiên cấp phi đao đao ý. Ngươi bây giờ bắt đầu, liền chuyên chú đao ý tu luyện, tận khả năng nhượng đao ý lực lượng, càng thêm hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Diệp Phàm lập tức bắt đầu nghiêm túc cho nữ nhân giảng giải, nội công tu luyện cùng đao y ở giữa, cũng không có tuyệt đối liên hệ. Thân người cũng phải cùng phi đao tận khả năng hòa làm một thể, mà không phải đơn thuần điều khiển phi đao, sở dĩ thân thể tu luyện cũng phải theo vào. Đối với mình người yêu, Diệp Phàm tự nhiên không giữ lại chút nào mà truyền thụ kinh nghiệm. Trên thực tế, Ninh Tử Mạch các loại nữ, một mực có tại tu luyện Diệp Phàm giáo sư phiên bản đơn giản hóa điên cuồng loạn vũ, sở dĩ thể chất cũng đã sớm mạnh hơn đại đa số đoạt thiên tu sĩ. Ta bộ này điên cuồng loạn vũ, trước kia cũng không kịp dạy các ngươi bản đầy đủ. Bây giờ thân thể các ngươi đều đủ mạnh, bản đầy đủ hẳn là cũng có thể mỗi ngày làm mấy lần, ta lần này liền toàn bộ dạy cho các ngươi. Tiêu Hinh Nhi đã sớm đối Diệp Phàm bản đầy đủ chờ mong đã lâu, gặp nam nhân cái này muốn dạy, nhịn không được hỏi, ngươi đem những này áp đáy hòm kinh nghiệm tu luyện, kỹ xảo, đều truyền thụ cho chúng ta, liền không sợ chúng ta vượt qua ngươi à. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, thần long thị dòng chính đều biết thần long tự biến, có thể có mấy cái có thể giác tỉnh đến ngũ trảo kim long. Phượng Hoàng thị tộc đều biết Phượng Vũ cửu thiên, có thể có mấy cái đột phá đến Hồng Liên nhân huyết. Coi như ta hôm nay đem sở hữu tuyệt học đều viết ra, toàn hồng hoang mỗi người một phần, ta cũng không chút nào lo lắng. Huống chi các ngươi là nữ nhân ta, các ngươi nếu là ngày nào có thể tạo phản, trên giường đều là ngồi trên người của ta, ta cũng vui vẻ à. Để cho ta cũng cảm thụ được bảo hộ cảm giác, ngày ngày ăn bám, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hứ! Ngươi nghĩ hay lắm. Thiêu Hinh Nhi liếc trắng nam nhân một mắt. Ninh Tử Mạch cũng danh manh nói. Đúng đấy, còn ngồi trên người ngươi đó không phải là chúng ta động, ngươi bất động cái này không phải chúng ta hầu hạ ngươi sao không phải ngươi hầu hạ chúng ta. Cái gì nha? Từ Mạch tỷ, không phải nói chuyện này á? Tiêu Hinh Nhi sắc mặt đỏ bừng. A Ninh Tử Mạch che miệng, mới phát hiện mình chú ý điểm sai. Niệm Như Kiều cùng Lăng Vũ Vi đều bị không được, đề tài này làm sao lập tức lại trở nên như thế kiểu diễm, các nàng đều không có kinh nghiệm gì đây. Nhưng Diệp Phàm lời nói, mặc dù có chút buồn cười, có thể đạo lý đúng là đạo lý này, các nữ nhân cũng đều lý giải. Cương giả chân chính, căn sẽ không để ý truyền thụ pháp môn tu luyện, kinh nghiệm tu luyện, bởi vì nếu như sợ hãi người khác siêu việt, này liền không coi là cường giả chân chính. Một trận chơi sau khi cười xong, Diệp Phàm lại cho Tiêu Hinh Nhi, Lăng Vũ Vi cùng Niệm Như Kiều đơn độc chỉ đạo dưới. Hắn càng nhiều là đưa ra đề nghị cùng chỉ dẫn phương hướng. Nhưng cụ thể làm sao linh ngộ, vẫn là muốn các nữ nhân chính mình tới. Các nữ nhân đều đã là đoạt thiên cảnh giới tu sĩ, kỳ thực thả đi ra bên ngoài, cũng đều không phải bình thường, khẳng định đều có chính mình một số ý nghĩ. Một trọi một chỉ đạo kết thúc, Diệp Phàm bắt đầu nghiêm túc dạy các nữ nhân bản đầy đủ điên cuồng loạn vũ. Trên thực tế, hắn thậm chí nghĩ tới đem giải thể cũng truyền thụ cho các nàng. Nhưng cân nhắc đến chính mình đối giải thể cũng không hoàn toàn lĩnh hội tinh túy. Pháp môn này còn có thể gây nên một số nguy hiểm, thậm chí bị một số cựu thị si vưu người để mắt tới, Diệp Phàm cảm thấy còn là sau này hay nói. Các nữ nhân học xong điên cuồng loạn vũ về sau, đều mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi đầm địa, trực tiếp muốn nằm xuống. Các nàng khó có thể tưởng tượng, Diệp Phàm vậy mà có thể liên tiếp làm bài, vẫn là tại trọng lực huấn luyện trong phòng. Khó trách nam nhân chỉ dựa vào thân thể, đều có thể cùng đoạt thiên cảnh giới đối kháng. Căn không phải nhân loại A. Diệp Phàm được yêu quý mọi người muốn nghỉ ngơi một chút, nhớ tới còn có chuyện trọng yếu, liền xuống núi tìm tới Dược Vi Tiên. Chính đang bố trí vạn hoa cốc luyện đan phòng Dược Vi Tiên, hiển nhiên là dự định ở chỗ này làm một cái chính mình tiểu cứ điểm, dù sao nơi này có thể thuận tiện ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dược Vi Tiên không biết từ chỗ nào làm đến một cái hai người cao cự đại luyện đan đỉnh lô, chính tự mình ở nơi đó dùng tì bố lau sạch lấy. Tựa như là xe yêu người, tự mình rửa xe làm bảo dưỡng một dạng, còn một mặt hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng. Diệp Phàm thấy cảnh này, bao nhiêu minh bạch, vì sao gia hỏa này có thể trở thành đan thánh, quả nhiên là yêu luyện đan chi đạo a. Kiếm thần các hạ, tìm Dược Mô có việc là muốn đi Kim Quang Thiên Dược Vi Tiên nhìn thấy Diệp Phàm tới, không khỏi hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không đổi, hôm nay ở đây chỉnh đốn một đêm, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết thiên âm tuyệt mạch. Chương 2127, Thanh Tâm Quả Dục. 2127. Dược Vi Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thiên âm tuyệt mạch tê đây chính là cực kỳ hiếm thấy một loại trời sinh tuyệt mạch A, kiếm thần các hạ vì sao đột nhiên đề cập việc này. Ngươi đây liền không cần hỏi nhiều, chỉ cần nói cho ta biết, thiên âm tuyệt mạch như thế nào trị liệu. Diệp Phàm tại tiên cung thời điểm, từng nghĩ tới trực tiếp hỏi một chút, nhưng về sau lại cảm thấy bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ở nơi đó đột nhiên xách vấn đề này, như bị người có quyết tâm qua điều tra, sợ rằng sẽ tra được Tô Khinh Tuyết cùng trên người hắn. Dù sao, thiên âm tuyệt mạch người bệnh, tại hồng hoang khả năng cũng liền Tô Khinh Tuyết dễ dàng nhất bị tra được, thậm chí chỉ có như thế một người cũng khó nói. Dược vi tiên đã danh xưng đan thánh, có thể nhanh chóng giải khai hoa thánh độc, hẳn là y thuật bất phàm, hỏi trước hắn hẳn là không sai. Gặp Diệp Phàm nghiêm túc như thế, Dược vi tiên cũng thả ra trong tay ti bố, vớt vớt sợi dâu, đến đi mấy bước, nói, ngày này âm tuyệt mạch, từng tại dược mộ sư môn từng có một số ghi chép, bình thường đến nói là sẽ không xuất hiện. Nhưng phàm là thiên âm tuyệt mạch người, đều là thai nghén lúc, tại mẫu thể trong liền đã lọt vào một loại nào đó chi âm chi hàn chi lực ảnh hưởng. Mà nói như vậy, như thế yếu ớt đấu thể, một lần đến cái này chi âm chi lực ảnh hưởng, bình thường tới nói đều không thể còn sống. Sở dĩ, mẫu thể còn sống, còn có thể sản xuất ra thiên âm tuyệt mạch, thật là vô cùng hiếm có, nói là kỳ tích đều không quá phận. Chỉ bất quá, thiên âm tuyệt mạch chi thể, trời sinh liền sẽ kinh mạch như khô héo hoa cỏ, khó mà còn sống quá lâu, cơ không ai hội hao tốn sức lực qua trị liệu. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi nói là, ngươi cũng không có cách nào. Dược vi tiên gật đầu, dược mô tự nhiên là không có cách, dù sao liền thấy đều chưa thấy qua. Bất quá mà dược mỗ sư môn trong điển tịch, đã từng có ghi chép. Thượng cổ thời kỳ, từng có đại năng giả, kỳ thê tại một trận chiến đấu trong, lọt vào cừu gia gây thương tích, trong trí âm chi lực, dẫn đến sinh ra tới hải tử, suốt ngày âm tuyệt mạch. Sau đó này đại năng giả, phí hết tâm tư, có đem hắn hải tử, thành công chữa trị, chỉ bất quá cũng liền chỉ thấy như thế như nhau thôi. Diệp Phàm nghe xong, nhất thời đại hỉ, ngươi sư môn là cái nào? Điển tịch ở đâu? Dược vi tiên cười khổ, ra hiệu Diệp Phàm khắc quá kích động, kiếm thần các hạ, dược mộ sư môn, sớm tại mấy trăm năm trước liền bị diệt môn này điển tịch tự nhiên cũng không thấy tăm hơi. Ngài cũng hẳn phải biết, tại động thiên phúc địa, rất khó có môn phái có thể lâu dài tồn tại. Bất quá, dược mô nhớ kỹ, này vị đại năng lai lịch, chính là đến từ man hoang một vị thủ lĩnh bộ tộc. Man hoang khổ hàn, man hoang thần điện những vu y lìa đó. Từ xưa liền am hiểu trị liệu âm độc lạnh tật, chỉ sợ trị liệu thiên âm tuyệt mạch hy vọng, ngay tại man hoang y y thuật. Diệp Phàm trong mắt giấy lên hy vọng, quả nhiên chính mình phương hướng là đối. Phương án trị liệu, ngay tại man hoang. Nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy vui mừng, là thiên âm tuyệt mạch quả nhiên không phải tuyệt lộ. Theo ngươi biết, động thiên phúc địa còn có ai, hội có năng lực chữa cho tốt thiên âm tuyệt mạch ra Diệp Phàm hỏi. Dược vi tiên khoát khoát tay, có chút đắc ý nói. Thực không dám dầu dếm, dược mổ luận y y thuật, đã là động thiên phúc địa số 1 số 2. Kiếm thần các hạ hỏi hắn người, chỉ sợ không nớt âm tuyệt mạch ra sao, cũng chưa biết chứng A. Bực này cổ quái bệnh nan y y, thực sự quá hiếm thấy, nếu là có phương án trị liệu, sao lại gọi nó tuyệt mạch. Diệp Phàm gật gật đầu, có thể hỏi ra những tin tức này, hắn đã không bình thường thỏa mãn. Nhượng dược vi tiên tiếp tục làm việc hắn, Diệp Phàm thì là đến Thái Hư Phong trên đỉnh. Lúc này đã vào đêm, từng chiếc hồng hoang thạch tinh thể đèn, quang mang ủ ấm chiếu sáng đỉnh núi từng tòa cung điện. Trong màn đêm, liền như là ở trên bầu trời lơ lửng tiên cung, thần bí mà mỹ lệ. Trong suối nước nóng, hơi nước lượn lờ, bốn nữ nhân luyện công luyện được toàn thân là mồ hôi, bắp thịt đau bứt nhức, lúc này chính chút bỏ quần áo, phao trong suối nước nóng, hưởng thụ khó được nhàn hạ. Diệp Phàm vừa lên núi liền nhìn thấy một màn này. Nhất thời trong mắt đều muốn bước lên lục quang, cái này bốn nữ nhân, rõ ràng là đang cầu dẫn hắn a. Hắn đâu còn khách khí, trực tiếp trên không trung liền thoát sạch sành sanh, một cái quay người bước lên hai tuần nửa quay người hai tuần nửa khuất thể, độ khó siêu cao nhảy cầu động tác, phù phù một tiếng vào trong suối nước nóng. Sau đó trong nước vui đùa ầm ĩ, tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Phàm trái ôm phải ấp, trong mờ tối, mặc dù mọi người đều thấy rõ ràng. Có thể chung quy cảm giác muốn thoải mái một số. Bốn nữ nhân ngoài miệng có chút ngượng ngùng, lẫn nhau còn chế rêu đối phương không biết xấu hổ, cười mắng duyên dáng gọi to âm thanh không ngừng. Có thể cả đám đều yên lặng tích lũy mấy chục năm tư niệm cùng tình cảm, bây giờ rốt cục có thể đối tình lang phát tiết đi ra, tự nhiên nhu tình giống như thủy triều. Tại Ninh Tử Mạch giật dây dưới, tại Tiêu Hinh Nhi hảo phóng diễn xuất trong, Lang Vũ Vi cùng Niệm Như Kiểu cũng dỡ xuống sở hữu lòng xấu hổ. Ở trước mặt người mình, triệt để chơi mở. Diệp Phàm một tay lấy Niệm Như Kiều ôm ngang lên, đi ra suối nước nóng về sau, nhanh chóng chạy vào một tòa cung điện. Tuy nhiên Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy cách non nửa năm, nhưng đối Niệm Như Kiều mà nói, giờ khắc này đã đợi hơn phân nửa thế kỷ. Diệp Phàm tự nhiên không muốn qua loa mà trong suối nước nóng, liền cùng Niệm Như Kiều hoàn thành lần thứ nhất, sở dĩ cô ý chạy đến nhất cung điện hạ màu trắng da lông trên giường lớn. Lụa mỏng man múa, ngoài cửa sổ tinh không gần trong gang tấc. Trong điện, diệu âm huyền chuyển, phù dung chứng ấm. Thái hư phong trên đỉnh cũng chỉ có 5 người, yên tĩnh vô cùng. Trong suối nước nóng còn lại tam nữ, rất nhanh liền nghe được Niệm Như Kiều chuyển tới oanh tiếng gáy. Cái kia trong tư vị, chỉ là nghe, liền để tam nữ cũng bởi vì suối nước nóng mà đỏ bừng khuôn mặt, phá lệ kiểu diễm ước ác. Vi Vi, ngươi còn thất thần làm gì nhanh đi a? A Kiều xong liền ngươi. Ninh Tử Mạch đưa tay đẩy Lăng Vũ Vi. Tốt xấu ngươi là sớm nhất vị hôn thê, hiện tại cũng nhượng A Kiều vượt lên trước, Tiêu Hình Nhi trêu bừa. Lăng Vũ Vi một mặt co quắp, này này có quan hệ gì, ta mới không có thèm đâu. Lại nói A Kiều đến liền đặc biệt có thể nũng nịu, ta cũng sẽ không nàng này một bộ. A bất quá nói thật, A Kiều cái này lấy nam nhân niềm vui lĩnh, thật sự là so không, quan trọng nàng cũng không phải là trang, trời sinh tính tình này, ta là này thối nam nhân ta cũng chống đỡ không được. Tiêu Hình Nhi có chút ế ẩm mà nói. Tam nữ chính cho chuyện, lại nghe bên trong Niệm Như Kiều thanh âm càng ngày càng không biến mất, thực đang nghe được các nàng đều hô hấp dồn dập. Cái này A Kiều, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nhìn Vi Vi đều nhanh thụ không á? Cái gì a? Ninh tỷ ngươi mới là đi. Tiêu Hình Nhi trực tiếp nhảy lên bờ, dùng phượng viêm nhượng thân thể của mình một đám khô, tóc xanh phi vũ, uyển chuyển quay người lại, cũng lười mặc quần áo. Ta đi xem một chút tiểu hồ ly kia tinh thế nào, các ngươi chậm rãi tẩy. Ninh Tử Mạch cùng Lăng Vũ Vi sững sờ, lập tức liếc nhau, cũng không nhịn được từ trong suối nước nóng nhảy ra. Cái này Hình Nhi, nguyên lai nàng nóng lòng nhất, Lăng Vũ Vi phốc cười nói. Nhỏ giọng một chút khanh khách. Tiêu Hình Nhi tự nhiên vẫn là nghe được, thủ phượng nhãn chừng một cái, các ngươi cái gì trang thanh tâm quả dục đâu. Cũng không phải 17-18 tuổi tiểu cô nương. Còn không tranh thủ thời gian đến. Chương 2128, bình chữa cháy. 2128. Bị Tiêu Hình Nhi lời này đâm một cái kích, Lăng Vũ Vi cùng Ninh Tử Mạch đều không phục, chẳng phải chút chuyện này có gì có thể trang kết quả là, tam nữ trực tiếp xâm nhập Diệp Phàm chỗ cung điện, đang cùng Niệm Như Kiều đánh nhau kịch liệt nam nhân, phát giác tam nữ đều đến, tự nhiên càng thêm hưng phấn. Niệm Như Kiều lúc này đầu đều chóng mặt, căn đều bất chấp gì khác, để cho người ta nhìn liền hãy chờ xem. Một đêm này mỹ diệu phong tình, trong đó tư vị, từ không cần nhiều lời sáng sớm, thái hư phong đỉnh, mây khói mịt mờ. Bởi vì có thờ mỏ tí ly hệ, mặc dù chu vi nhiệt độ cực địa, đỉnh núi ý hiển nhiên ấm áp như xuân. Một vòng ánh sáng nhạt xuyên thấu qua màn tơ, rơi vào to như vậy chăn lông trên giường lớn, đem mấy cái đường cong như pho tượng rung động lòng người thân thể, tăng thêm một vòng quang ảnh thần bí dụ hoặc. Chúng nữ đi vào hồng hoang về sau. Một mực đang nỗ lực sinh tồn, tu luyện, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Đêm nay, rốt cục có thể trầm tĩnh lại, mà lại là đại chiến qua đi, tự nhiên ngủ được phá lệ thơm ngọt. Ninh Tử Mạch ôm trong ngực Tiêu Hình Nhi, hai nữ quấn cùng một chỗ. Một bên khác Niệm Như Kiều gối lên Diệp Phàm một cái cánh tay, cuộn mình giống như một con tiểu miêu mễ. Lăng Vũ Vi thì còn ghé vào Diệp Phàm trên thân, rất lợi hại không thuộc nữ mà chảy nước miếng đều chảy tại nam nhân trên lồng ngực. Diệp Phàm kỳ thực đã tỉnh, nhưng trong phòng an tĩnh nghe các nữ nhân cân xứng hô hấp, nghe trong không khí cam điểm vị đạo, hắn rất lợi hại không bỏ được phá hư giờ khắc này mỹ hảo. Anh! Lăng Vũ Vi lông mi rung động, nửa ngủ nửa tỉnh mà muốn động nhất động, lại phát hiện phía dưới một trận là lạ. Ừ! Nữ nhân tiếng ngâm khẽ, hơi nghi hoặc một chút mà mở mắt ra, nhập nhèm con ngươi chớp dưới, ngẩng đầu nhìn đến nam nhân một trường cười xấu xa mặt, rốt cục thanh tỉnh. Lăng Vũ Vi vừa thẹn vừa xấu hổ, cắn cắn cánh hoa, giận nam nhân liếc một chút, ngươi có bệnh a một đêm ở bên trong. Tối hôm qua ngươi nửa đường ngủ, ta sợ kích thích đến ngươi, liền tại bên trong không nhúc nhích ra. Diệp Phàm cười ta nói. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi thân mật lạc còn không phải ngươi muốn luyện thần long cửu biến, ta đều nói đủ, ngươi không về không, cũng không phải về sau không có thời gian luyện, Lăng Vũ Vi phản nản câu. Diệp Phàm thăm dò tại nữ nhân trên trán chính miệng. Tốt Vi Vi, đây không phải ta tối hôm qua cảm giác mình có thể đột phá ai nhờ có ngươi, ta hỏa long huyết mạch đột phá đến ngũ trảo kim long. Quả nhiên huyền tố thánh thể thần long thị tộc nữ tử, đối thần long cửu biến tu luyện, ích lợi cực lớn a. Thật a. Lăng Vũ Vi nghe xong, nhịn không được ngạc nhiên thanh âm lớn chút, nho nhỏ phàn nàn cũng tan thành mây khói, vì nam nhân cao hứng. Diệp Phàm gật đầu, nói thật, chính hắn đều cảm thấy có chút thần kỳ, không nghĩ tới trên địa cầu thị tộc thuyết pháp là thật. Trước đó hắn một mực không hiểu gì, vì cái gì nói huyền tố chi thể, cũng chính là ở cái thế giới này huyền tố thánh thể, sẽ đối với thần long thị tộc huyết mạch tu luyện có lợi. Tối hôm qua hắn thử một chút, tại hai người hoàn hảo thời, vận chuyển thần long cửu biến, tiến hành huyết mạch tu luyện. Thế nhưng là, hắn vận chuyển quá trình bên trong, cũng không có cảm giác đắc hòa bình lúc có cái gì khác biệt. Thẳng đến hắn đem vận chuyển tốc độ tăng nhanh, nếm thử cưỡng ép hấp thu linh khí, trùng kích cao hơn huyết mạch cảnh giới lúc, kỳ diệu tình huống phát sinh. Thần long huyết mạch, kỳ thực cùng phượng hoàng huyết mạch một dạng, đều là chí dương một loại sức mạnh. Một khi nóng nổi, liền dễ dàng dương khí quá vượng, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng huyền tố thánh thể, lại có một loại đặc thù năng lực, cái kia chính là bất kỳ tình huống gì dưới, sẽ để cho âm dương bảo toàn. Huyền là đen, làm là trắng, từ xưa lưu truyền tới nay danh xưng như thế này, nhưng thật ra là ý vị thâm trường. Huyền tố hai chữ, liền đã đại biểu hắc bạch thái cực, âm dương lưỡng nghi. Huyền tố thánh thể, sở dĩ thiên phú siêu quần, cũng là loại thể chất này, để bọn hắn không có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm, mà lại tu luyện cái gì, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Diệp Phàm đang trùng kích ngũ trảo kim long huyết mạch thời điểm, vừa cảm giác được một loại cực hạn, nguy hiểm biên giới. Lập tức, liền phát hiện Lăng Vũ Vi huyền tố thánh thể, vậy mà xuất hiện một cô giúp hắn bình phục thể nội quá thừa dương lực năng lượng. Đọc truyện ở. Giống như là một mảnh cam lộ, đem sắp bốc cháy sơn lâm làm lạnh, hết thể lại lần nữa tỏa ra sự sống. Diệp Phàm cũng là nắm chặt thời cơ, tối hôm qua xông vào một, vậy mà thật đột phá. Đương nhiên, Diệp Phàm cảm giác cũng không phải là bất kỳ một cái nào huyền tố thánh thể nữ tử, đều có thể mang cho hắn dạng này trợ giúp. Lăng Vũ Vi chính mình cũng là thần long huyết mạch, tuy nhiên nàng không có giác tỉnh, có thể chung quy là đồng căn đồng nguyên. Sở dĩ thần long cửu biến dù sao cũng là thần long thị tộc công pháp, nếu như cùng thần long thị bên ngoài nữ tử phát sinh quan hệ, chỉ sợ huyết mạch cũng sẽ không sinh ra ứng. Có Lăng Vũ Vi trợ giúp, Diệp Phàm cảm thấy mình về sau trùng kích cao hơn thanh long, thần long cảnh giới, tựa hồ cũng có hy vọng. Bất quá, hắn biết cũng không phải là một mực cùng Lăng Vũ Vi cùng một chỗ điên cuồng tu luyện, liền có thể đột phá. Trong cõi u minh, hắn cảm giác lại muốn tiến vào cảnh giới cao hơn, tựa hồ muốn tòng long hồn nhúng tay vào. Bởi vì hắn tối hôm qua khi tiến vào ngũ trảo kim long cảnh giới về sau, thử tiến một bước tu luyện, phát hiện bắt đầu chỉ trệ không tiến. Mà ngũ trảo kim long cảnh giới, dựa theo thần long cửu biến ghi chép, đúng là bắt đầu chuyên chú vào cùng long hồn cầu thông dung hợp. Có thể Diệp Phàm đến nay, đều không rõ ràng làm như thế nào cùng long hồn câu thông, dung hợp, dù sao cũng mới vừa vặn bước vào kim long cảnh giới. Nói tóm lại, càng đến cao thâm cảnh giới, liền như là thánh cảnh cần truy cầu thánh linh, thần long huyết mạch, cũng chuyên chú vào nguyên thần, long hồn những này, ngược lại là trăm sông đổ về một biển. Nghe xong nam nhân giảng thuật, Lăng Vũ Vi có chút buồn bực nói thầm, nói như vậy ta không phải cùng ngươi lúc thời điểm tu luyện bình chữa cháy một dạng A. Chính là vì để ngươi an toàn trùng kích cảnh giới cao hơn dùng ta nói sao làm sao chính ta không có cảm giác gì, một chút cũng không có tiến bộ. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, khả năng ngươi còn không có giác tỉnh huyết mạch quan hệ đi, tuy nhiên ta cũng không biết, cái này giác tỉnh huyết mạch cùng huyền tố thánh thể, đến cùng có hay không xung đột. Vâng, cái thế giới này thần long cửu biến, giống như địa cầu A Lăng Vũ Vi hỏi. Diệp Phàm nói, đại bộ phận là một dạng. Nhưng cái thế giới này càng hoàn chỉnh, lời thần long huyết mạch phương thức vận dụng, chiến đấu kỹ xảo, đều là địa cầu đã thất truyền. Ta đoán chừng, là bởi vì trên địa cầu quá hiếm có người có thể giác tỉnh đến hỏa long. Mà thần long huyết mạch đại bộ phận cường đại kỹ xảo, đều là hỏa long về sau mới có thể sử dụng, dần dà, cũng liền thất truyền. Cái gì kỹ xảo? Nhượng ta xem một chút. Một bên Tiêu Hinh Nhi rất là tò mò nói ra. Kỳ thực mặt khác tam nữ cũng tỉnh, sớm ở bên cạnh nghe đây. Diệp Phàm bĩu môi, đến chả muốn thần luyện một chút, xem ra là không đùa. Tốt ta ra đi thử xem ngũ trảo kim long cảnh giới một số kỹ xảo, thuận tiện đem cái thế giới này hoàn chỉnh thần long cựu biến, dạy cho Vivi, mặc kệ có thể hay không giác tỉnh, trước luyện đi. Diệp Phàm vừa vặn cũng muốn thử xem ngũ trảo kim long cụ thể cái gì mức độ, liền từ trên giường ngồi xuống. A. Nam sấp trên thân nam nhân Lăng Vũ Vi đại mi nhẹ trao lại, nện nam nhân nhất quyền, ngươi còn đi vào. Hắc hắc không có ý tứ, ta nhìn ngươi cũng không có xuống dưới, cho là ngươi ưa thích đâu, Diệp Phàm cười nói. Lăng Vũ Vi tranh thủ thời gian đứng dậy, nhắm chúng bên cạnh còn lại tam nữ yêu kiểu cười không thôi. Cười cái gì cười còn không đi tắm một cái, trên thân đều hương vị gì nha các ngươi. Lăng Vũ Vi trắng ba tỷ mỗi liếc một chút, chạy tới bên ngoài suối nước nóng. Chương 2129, lộ hai tay. 2129. Đỉnh núi cũng không người nào dám tới quấy rầy, tứ nữ sáng sớm liền trong suối nước nóng phao phao, dễ chịu vô cùng. Diệp Phàm cũng đem trước đó không có thời gian chiếu khán thang viên phóng xuất, tiểu gia hỏa này đều nhanh đem trong chữ vật giới chỉ thị tan xong. Thuận tiện Diệp Phàm cũng nhìn xem dạ vị ương tình huống, quận chúa này từ vừa mới bắt đầu táo bạo, cho tới bây giờ đã là một bộ đáng thương bộ dáng. Cũng không cầu khẩn, cũng là dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, nhìn qua Diệp Phàm. Diệp Phàm lại là sẽ không tin tưởng nàng, đã muốn giả bộ đáng thương, vậy liền chứa đi, tạm thời hắn cũng không chỗ chống lý dạ vị ương. Thang viên tuy nhiên chỉ bị giam hơn một ngày thời gian, vẫn như trước rất là bất mãn, ngao ngao hô hoán lên, vừa ra tới liền đối Diệp Phàm một trận cào. Thang viên tuy nhiên nhỏ, nhưng khí lực không nhỏ, cái này mấy cái hùng chảo, bình thường người thật đúng là bị không được. Diệp Phàm da dày thịt béo, mặc kệ trên người mình cào, sau đó liền đem nó ném vào trong suối nước nóng. Các nữ nhân phát hiện thang viên lại còn biết bơi, lại là ôm qua một hồi chơi đùa. Diệp Phàm thì là nhân cơ hội bay xuống núi, tìm tới Mạc Lan. Mạc Lan mang theo mấy cái hoa tiền, nhất đại cũng sớm đã tại chăm sóc một số linh hoa, thu thập một số cam lộ. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi các nàng cái này vạn hoa cốc có cái gì tốt ăn. Không nghĩ tới, Mạc Lan dẫn hắn qua một chỗ hầm ngầm, bên trong vậy mà trưng bày đại lượng mật hoa. Đây đều là linh hoa sản xuất mật hoa, vị đạo tự nhiên không cần phải nói, tu sĩ ăn đều có bổ dưỡng công hiệu. Chỉ là xem như thánh cảnh cường giả hoa thánh, căn không ăn loại này hạ cấp thực vật, sở dĩ hoa tiên nhóm liền góp nhặt ở chỗ này, ngẫu nhiên chính mình dùng ăn. Diệp Phàm trực tiếp liền mang mấy chục thùng linh hoa mật hoa, đến Thái Hư Phong Đỉnh, tìm một cái đại sứ buồn về sau. Đem mật hoa đổ vào bên trong. Thang viên nhất thời hai mắt tỏa sáng, ghé vào sứ buồn một bên đầu lưỡi không ngừng liếm láp, ngắn cái đuôi nhỏ lung lay, không có chút nào sinh Diệp Phàm khí. Diệp Phàm ở một bên hắc hắc cười không ngừng, tâm đạo, lại thế nào cơ linh, ngươi cũng chính là một đầu gấu, ta còn trị không ngươi. Cho thang viên đầu quân xong ăn, các nữ nhân cũng kém không nhiều tẩy xong thân thể. Diệp Phàm tại đỉnh núi trống trải bên vách núi, đem hoàn chỉnh thần long cửu biến. Giao cho Lăng Vũ Vi. Sau đó, Diệp Phàm cũng có chút mong đợi vận chuyển công pháp, sử dụng ra ngũ trảo kim long cảnh giới, mới có thể sử dụng cuồng long máu khí. Giống. Diệp Phàm cảm giác mình chỗ sâu trong óc, so với quá khứ càng thêm hùng hồn long ngâm vang lên. Một cỗ kim hồng sắc quang vượng, không ngừng tại Diệp Phàm thân thể bốn phía lưu chuyển, Diệp Phàm tóc cũng hiển lộ ra một vòng máu kim sắc. Nguyên lai là loại cảm giác này. Diệp Phàm xoa bóp song quyền. Quả nhiên, cuồng long máu khí, so với hỏa long cảnh giới cuồng long hóa, cường đại không chỉ là thân thể, còn có long hồn. Chỉ bất quá, cuồng long máu khí, vẫn là không cách nào cùng càng thêm toàn diện giải thể sánh ngang. Dù sao giải thể cũng là loại kỹ xảo này cường hóa bản, chỉ có thể nói, từ cuồng long hóa đến cuồng long máu khí, càng thêm tiếp cận giải thể hiệu quả. Nhưng không thể không thừa nhận, so với giải thể, cuồng long hóa cùng cuồng long máu khí, là càng thêm an toàn. Cũng là lại càng dễ nắm giữ. Chỉ cần tu luyện tới loại này huyết mạch cảnh giới, sử dụng độ khó khăn không lớn. Đáng tiếc, hai loại kỹ xảo không thể điệp ra sử dụng, dù sao cả hai dùng là tương tự kỹ xảo. Liên giống với một chi xuất chinh quân đội, nhân số hữu hạn, đã có thể mang lên tinh nhuệ đặc chủng binh, liền không khả năng mang một đám phổ thông binh sĩ, dù sao xuất chinh muốn đi máy bay cứ như vậy một khung. Bất quá, Diệp Phàm cảm thấy, cái này cuồng long máu khí, ngược lại là có thể tại một số đặc thù thời điểm vận dụng một chút, tỉ như đối phó không cường địch người, có thể ẩn trốn một chút giải thể. Đỉnh núi, Diệp Phàm tại nếm thử cuồng long máu khí, long uy khuyết tán ra đến, vạn hoa cốc những người khác cũng có cảm giác. Một đám hoa tiên nhóm có chút nơm nớp lo sợ, các nàng cơ cũng không biết, đây là cái gì huy áp. Trong phòng luyện đan tĩnh tọa dược vi tiên, thì là mở ra hai con ngươi, lộ ra một vòng nghi ngờ. Ngũ trảo kim long tê tiểu tử này là tại tiên cung cố ý ẩn giấu thực lực vẫn là vừa đột phá. Xem ra hắn tại thần long thị, hẳn là địa vị không thấp á dược vi tiên như có điều suy nghĩ. Cái này long uy thật mạnh a. Trên vách đá, Tiêu Hình Nhi cảm xúc sâu nhất. Nàng cảm giác coi như hồng liên nhiên huyết, phượng uy cũng vô pháp cùng giờ khắc này long uy sánh ngang. Diệp Phàm đầu cười nói, nghe nói ngũ trảo kim long huyết mạch trạng thái dưới, long uy sẽ không sợ sợ bất luận cái gì thị tộc quý áp. Đây mới thực là bắt đầu kéo ra cùng với những cái khác huyết mạch trên lệch cảnh giới, dù sao thần long huyết mạch phía trước mấy cảnh giới quá yếu. Hừ, chúng ta phượng hoàng huyết mạch cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Cũng không phải đến đỉnh. Tiêu Hình Nhi không phục nói. Diệp Phàm cũng lười cùng nữ nhân tranh luận, hắn tràn đầy phấn khởi, một cái phi thân, trên không trung ngự phòng phi hành. Long dực. Diệp Phàm thân thể bốn phía tốc độ gió tăng tốc, kim sắc tia sáng không ngừng lưu động, nhượng hắn phi hành càng thêm linh động mau lẹ, giống như một đạo kim sắc quang ảnh. Xích kim long vương thương. Diệp Phàm dự định thử một chút ban đầu ở Diêu Tinh Chi cùng Phong Thanh Lan chỗ ấy nhìn thấy kỹ xảo, đây đều là thần long cửu biến bên trên có ghi chép. Hắn bây giờ cũng có thể dùng một chút nhìn. Một đạo kim sắc quang diễm trường thương xuất hiện, trường thương hối hả hình xoắn ốc, mang theo một vệt ánh sáng diễm phá không mà ra. Ha ha! Hình Nhi chiêu này như thế nào? Chiêu này long viêm, thế nhưng là đủ để cùng ngươi hồng liên nhiên huyết phượng viêm sánh ngang đi. Diệp Phàm trên không trung sôi trào cười nói. Không cần long lân kiếm dực, vậy mà cũng có thể linh hoạt như thế phi vũ. Diệp Phàm liền cùng tiểu hài tử đến món đồ chơi mới, có khả năng hưng. Tiêu Hình Nhi phình lên miệng, không muốn phản ứng, bởi vì nàng xác thực phát hiện, vừa rồi Diệp Phàm phóng thích long viêm, nhiệt độ cực cao. Niệm Như tiểu cùng Lăng Vũ Vi, Ninh Tử Mạch tam nữ, thì là thấy ánh mắt tỏa sáng, có chút hâm mộ. Diệp Phàm rất là hưởng thụ loại ánh mắt này, dự định tại các nữ nhân trước mặt nhiều lộ hai tay, thuận tiện cũng luyện tay một chút. Long bạo thiên tinh. Hắn thôi động huyết mạch, long hồn gào thét, trên bầu trời đột nhiên trời trong truyền âm. Một cỗ phun trào lôi vân hiện hiện. Mặc dù so với lúc trước Diêu Tình Chi chiêu số, Diệp Phàm có chút non nớt, nhưng hiệu quả vẫn là có. Xì 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 điện lưu tại trong lôi vân lấp lóe nhảy vọt, mấy chục cái lôi điện quang cầu, bị Diệp Phàm chỉ một ngón tay, hướng về bầu trời xa xa. Lôi vân tán đi, Diệp Phàm không khỏi mừng rỡ, hắn còn là lần đầu tiên, nắm giữ đến có thể gọi lôi chiêu số. Tuy nhiên so ra kèm chính mình kiếm ý. Nhưng dù sao cũng là mới mẻ đồ chơi, chơi vui rất à. Nguyên lai thần long huyết mạch thật có thể hô phong hoán vũ, dẫn lôi ngự điện A. Lăng Vũ Vi cũng rất là ước mơ, ảo nào chính mình làm sao lại giác tỉnh không huyết mạch. Trên đỉnh núi, các nữ nhân thấy rất là xuất thần, cũng liền Thang Viên ngẩng đầu, liếm liếm một mặt mật hoa, phát ra ngô ngô khinh thường thanh âm, tiếp tục vùi đầu cùng ăn. Diệp Phàm luyện được khởi kình, định đem ngũ trảo kim long cảnh giới có thể người nào dùng kỹ xảo. Tất cả đều luyện một lần làm quen một chút. Ta lại cho các ngươi đến một chiêu thái cổ long nộ sáng thiên rơi. Diệp Phàm lúc trước nhìn thấy chiêu này, chỉ xem tên đều cảm thấy rất lợi hại, lúc này chính dễ dàng thử một lần. Hắn dựa theo pháp môn, vận chuyển huyết mạch, thử bước thứ hai, câu thông long hồn. Diệp Phàm trên thân kim hồng sắc quang diễm một trận cùng thiểm. Giống. Chỗ sâu trong óc, một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trầm thấp mà ẩn chứa phẫn nộ gào thét. Vang vọng Diệp Phàm sâu trong linh hồn. Trong mơ hồ, thần thức chi hải bên trong, Diệp Phàm vậy mà nhìn thấy một cái cực đại vô cùng màu hoàng kim mắt rồng, đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, Diệp Phàm cảm giác đại não một trận nhói nhói, mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng. Lao công! Diệp Phàm! Tứ nữ kinh hãi không thôi, vừa mới cảm giác một trận chấn nhiếp thần hồn long uy hiện hiện, một giây sau, Diệp Phàm liền trực tiếp từ không trung hôn mê rơi xuống. Chương 2130, rất lớn. 2130. Khi Diệp Phàm lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã là sau một canh giờ. Nam ở trên giường, nhìn thấy bốn song lo lắng ánh mắt, Diệp Phàm cau mày, vô ý thức sờ sờ đầu. Đầu tựa như là bị lôi điện đánh trúng, mang theo điểm kích sâu đau đớn, đồng thời Diệp Phàm rõ ràng cảm giác, chính mình nguyên thần nhận tổn thương. Gặp Diệp Phàm rốt cục tỉnh lại, tứ nữ rốt cục thở phào. Niệm Như Kiều rõ ràng còn hốc mắt đều hồng hồng. Phu quân, ngươi vừa rồi làm sao sự tình a hù chết chúng ta. Diệp Phàm xin lỗi cười cười, có thể là bởi vì, ta xem nhẹ muốn trước câu thông long hồn, tới dung hợp điều kiện tiên quyết. Sở dĩ dùng một lát thần long cửu biến bên trong chủ công tinh thần kỹ xảo, long hồn phản phệ ta. Ngươi cũng quá làm ẩu đi. Tuy nhiên ngươi đột phá đến ngũ trảo kim long, có thể ngươi nguyên thần chính là mình nhược điểm. Căn cơ bất ổn, liền long hồn đều không câu thông dung hợp, ngươi liền nghĩ vận dụng long hồn đại sát chiêu, nào có dễ dàng như vậy. Thần long cửu biến càng về sau, mỗi một cảnh giới liền càng phát ra thâm ảo, ngươi vừa đột phá liền muốn nắm giữ sở hữu ngũ trảo kim long cảnh giới thủ đoạn sao. Lăng Vũ Vi thở phì phò nói. Diệp Phàm ngượng ngập chê cười, có chút hổ thẹn, lần sau sẽ không, ta hôn mê bao lâu. Không sai biệt lắm một canh giờ, chúng ta cũng không dám nhượng phía dưới người biết, ngươi hôn mê sự tình. Đặc biệt này dược vi tiên, vạn nhất đối ngươi lên lòng xấu xa, chúng ta có thể ngăn không được, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm một trận hoảng sợ, mình quả thật không đủ cẩn thận, nếu thật là vừa rồi dược vi tiên lên núi đến, bảo đảm không cho phép liền ra đại sự. Còn là các ngươi suy tính được chu toàn, Diệp Phàm từ đáy lòng mà nói. Ừ, biết liền tốt, xem chúng ta không thu thập ngươi. Dù sao ngươi một bộ mê liền cùng chết như heo. Tiêu Hình Nhi trợn mắt nói. Diệp Phàm cười khổ, bận bịu tốt âm thanh trấn an mấy cái nữ nhân. Xem ra chính mình vẫn là muốn tu luyện một chút nội công, chí ít tới trước đạt tố linh cảnh giới, sau đó cũng phải thử trước cùng long hồn sinh ra càng nhiều câu thông mới được. Không phải vậy cơ sở quá kém, ngũ trảo kim long cảnh giới rất nhiều chiêu số vô pháp sử dụng, cũng sẽ lãng phí cảnh giới này một số ưu thế. Dù sao, dựa theo giải thể lý luận, chính mình bảo đảm không cho phép liền nguyên thần, long hồn đều có thể giải thể, này có lẽ liền có thể đền bù rơi chính mình tinh thần lực thiếu hụt. Đương nhiên, những này chỉ là trước mắt tư tưởng, cần thời gian tới tu luyện, gấp không được. May mắn, mặc dù nói mình nguyên thần bị hao tổn thương tổn, nhưng còn không có trở ngại. Diệp Phàm hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền mang theo các nữ nhân, tìm tới dược vi tiên, tiến đến Kim Quang Thiên cầm tâm các. Kim Quang Thiên hòa Thái Hư Thiên, Đan Hà Thiên, vị trí vừa vận hiện lên tam giác chi thế. Vừa tiến vào Kim Quang Thiên, liền phát hiện nơi này hình dạng mặt đất lại có chút khác biệt, thế núi phá lệ hiểm trở. Tuy nhiên nguồn nước dồi dào, khắp nơi là đại giang đại hà, thác nước treo xuyên, nhưng lại cũng không có thể dài ra quá nhiều thảm thực vật. Diệp Phàm mới đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng gặp được mấy chỗ mây đen quần quận khu vực, lôi đình phích lịch, lôi thú gào thét, trên mặt đất cũng nhìn thấy mấy chỗ cháy đen hỏa thiêu dấu vết. Cảm tình nơi này thường xuyên có hỏa hoạn, cũng khó trách thảm thực vật trưởng không tươi tốt. Kim quang này thiên, làm sao có nhiều như vậy thiên lôi, chẳng lẽ là bởi vì thủy khí đầy đủ? Diệp Phàm kỳ quái nói. Dược vi tiên lắc đầu cười nói, kiếm thần các hạ có chỗ không biết, kim quang này thiên địa chất đặc biệt, chứa đại lượng mỏ kim loại vật. Những kim loại này khoáng vật, tại động thiên phúc địa linh khí tác dụng dưới, càng thêm khiến cho canh kim chi khí tràn đầy, từ đó thiên lôi không ngừng. Này kê văn ứa thích chế zin, mà hắn những zin đó, lớn nhất quá nghiêm khắc là dây đàn, đều là dùng kim loại hiếm khoáng thạch luyện chế. Nguyên nhân chính là như thế, kê văn mới đem cầm tâm cắt xây ở kim quang thiên, ở chỗ này môn phái, đều là lấy luyện khí nổi danh. Diệp Phàm nghe xong, nhất thời tâm niệm nhất động. Nơi này, giống như rất lợi hại thích hợp Sở Vân Giao kiến tạo phòng thí nghiệm A. Lấy Sở Vân Giao thủ đoạn, đem những này thiên lôi siêu tập đứng lên coi như nguồn năng lượng, lại các loại lấy quặng, chế tạo các loại thiết bị, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến cầm tâm các lúc, nơi này quả nhưng đã cây đổ bầy khỉ tan, người đi nhà trống. Cầm tâm các cung điện, so với vạn hoa cấp đến, sắc thái càng tươi đẹp hơn một số, bên ngoài bố trí một cái tỷ lôi đại trận, khiến cho thiên lôi sẽ không đánh nhập trong môn phái. Tuy nhiên rất nhiều bên trong bảo bối, linh dược đều đã bị mang đi, nhưng Diệp Phàm căn không ngại, hắn cũng chướng mắt những vật kia. Một trận thị sát về sau, Diệp Phàm càng thêm xác định, nơi này thích hợp Sở Vân Giao phòng thí nghiệm. Nơi này, ta đã có sắp xếp, tạm thời cứ như vậy chống không. Diệp Phàm đối Dược Vi Tiên nói, Dược Lão, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, xử lý một ít chuyện. Tiểu kiếm tiên sẽ đến chúng ta Thần Kiếm Tông khi khách hành, ta không tại lúc, từ hắn tọa chấn hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Hy vọng ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hảo hảo luyện chế một số đan dược, nhượng phu nhân ta nhóm, đều có thể có chỗ tinh tiến. Dược Vi Tiên nghe xong, kinh ngạc nói, Bôi huynh muốn tới Thần Kiếm Tông làm khách khanh. Diệp Phàm một mặt khó xử bộ dáng, nói, chính hắn mãnh liệt yêu cầu, kiếm thần cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng, các ngươi cũng là quen biết đã lâu, đến lúc đó liền hảo hảo ở chung đi. Đúng, Thần Kiếm Tông cụ thể quy hoạch, ta đã cùng mấy vị phu nhân thương lượng qua, từ các nàng đến an bài liền tốt. Dược Vi Tiên cũng không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này cũng là xem chừng giai đoạn. Thanh chủ không cùng Diệp Phàm chính diện giao phong, hắn cũng sẽ không thật làm ra cái gì quyết đoán, hắn chỉ cần có thể an ổn luyện đan liền tốt. Có cái Bôi Mạc Đình tại, hắn ngược lại còn tiết kiệm không ít sự tình, có thể chuyên tâm luyện đan. Diệp Phàm biết thời gian quý giá, càng sớm nhượng Sở Vân giao tới, liền càng sớm làm cho các nữ nhân có cái an toàn điểm tụ tập, thoát ly đại trưng những cái kia tiềm ẩn nguy cơ. Sở dĩ, Diệp Phàm lưu luyến không rời cùng tứ nữ tạm biệt về sau, liền tiến về Tiên Cung tìm tới Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình đã sớm biết Diệp Phàm hội đáp ứng, nhưng không nghĩ tới sẽ để cho hắn làm khách khanh. Khách khanh, không coi là Thần Kiếm Tông môn nhân, chỉ là khách nhân, cũng không phải là thần phục với Diệp Phàm, đối với hắn trùng kích đế vương cấp kiếm ý, ảnh hưởng liền không lớn. Bôi Mạc Đình biết, đây là Diệp Phàm cho hắn một cái ưu đãi, cũng liền vui vẻ đồng ý. Có tiểu kiếm tiên tọa chấn, Diệp Phàm tâm lý cơ vẫn là an tâm, dù sao Bôi Mạc Đình tại hắn sau khi chết còn bảo hộ qua hắn nữ nhân, được cho chính nhân quân tử. Mấy ngày qua đi, Diệp Phàm đã đến Đại Trưng. Hắn một tới điện thoại di động có tín hiệu thành trì, liền cho Tô Khinh Tuyết thông điện thoại. Hơn nửa tháng không nói câu nói trước, trong điện thoại trưởng công chúa tự nhiên vô cùng tư niệm, nhu tình đưa tình. Thông xong điện thoại, mới biết được Tô Khinh Tuyết đã theo trấn Bắc Hầu phủ người, đến hoàn thành. Mà cơ trưởng Nga bọn người tốc độ phi hành chậm, còn chưa tới trong tộc, sở dĩ hắn mất tích tin tức, cũng còn không có truyền qua. Diệp Phàm thế là lập cái chính mình gặp được chút phiền phức, nhưng bình yên vô sự lấy cớ, nhượng nữ nhân không cần phải lo lắng, chính mình đang đường đi bên trên. Tô Khinh Tuyết mặc dù là nam nhân không có thể đi Tiên Cung cảm thấy tiếc nuối, nhưng chỉ cần Diệp Phàm bình an, nàng cũng liền an tâm. Diệp Phàm ban đầu có thể đi thẳng đến Hoàng Thành, nhưng trong lòng của hắn quải niệm lấy Hoa Tiểu Lạc nha đầu này, suy nghĩ dưới, liền trước Hiên Viên Thành. Tại Hiên Viên ngoài thành lặng lẽ tu luyện sau một ngày, cơ trưởng Nga một hàng rốt cục đến nội thành. Diệp Phàm cũng không muốn gây nên quá nhiều nhân chú ý, đi thẳng tới Hoa Gia Viện Lạc, tìm tới Hoa Tiểu Lạc. Diệp Phò Mã, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Con tưởng rằng ngươi hoàng thành đâu? Mới từ trưởng lão hội đến, hồi báo xong lần này thu hoạch Hoa Tiểu Lạc, cũng từ trưởng lão hội chỗ ấy biết được, Diệp Phàm bình an tin tức. Nữ hài không nghĩ tới, ở một cái chỗ, Diệp Phàm vậy mà liền đang chờ nàng, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Hoa Tiểu Lạc không am hiểu giấu giếm, thấy Diệp Phàm, trên mặt là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Lần này Tiên Cung chuyến đi, thu hoạch đại sao? Diệp Phàm giả giả trang cái gì cũng không biết hỏi. Hoa Tiểu Lạc dùng sức chút đầu, rất lớn. Diệp Phò Mã, ngươi không có thể đi thực sự quá đáng tiếc. Chúng ta lần này chứng kiến một vị đế vương cấp kiếm ý kiếm khách hoành không xuất thế đâu. Hắn gọi kiếm thần tiền bối, còn tại Động Thiên Phúc Địa khai sáng một cái Thần Kiếm Tông. Vị này kiếm thần tiền bối đem tam thánh bên trong cầm thánh đều giết, toàn bộ Tiên Cung đều bị chấn nhiếp. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có mạnh như vậy kiếm ý, chỉ là này uy áp đều thật là doa người. Hoa Tiểu Lạc vừa nói, nhớ tới lúc ấy từng màn, còn lòng còn sợ hãi. Thật sao vậy cái này kiếm thần, nhưng có dạy ngươi cái gì? Người thiên phú như thế không tệ, liền không có muốn thu ngươi làm đồ sao? Diệp Phàm nín cười ý, tiếp tục làm bộ tò mò hỏi. Chương 2131, hơn nửa đêm. 2131. Hoa Tiểu Lạc một mặt tỉnh tỉnh biểu lộ. Hoa Diệp Phò Mã, làm sao ngươi biết, kiếm thần tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Hắn chỉ điểm ta một ít gì đó, để cho ta dùng kiếm ý thời điểm càng thêm thuần túy, nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng đâu. Thật sao, vậy ngươi phải thật tốt suy nghĩ, chúc mừng ngươi bái sư lợi hại như vậy một cái kiếm khách ta. Diệp Phàm cười nói. Hoa Tiểu Lạc bận bịu lắc đầu, không có không có. Diệp Phò Mã, ngươi đừng hiểu lầm, tuy nhiên kiếm thần tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Nhưng ta nói muốn bái ngươi làm thầy, sở dĩ ta cự tuyệt. Diệp Phàm một mặt thụ sủng nhược kinh, cái này có ý tốt, cái này không chậm trễ ngươi tu luyện sao? Hoa Tiểu Lạc hì hì cười nói, không sao à, ta cảm thấy Diệp Phò Mã cũng rất lợi hại, mà lại kiếm thần tiền bối quá cao không thể chạm, ta có chút hơi sợ. Vẫn là Diệp Phò Mã so sánh thân thiết, nếu có thể làm lão sư ta liền tốt. Diệp Phàm hai tay ôm trước người, cười nói, nha đầu, bởi vì thân thiết liền muốn bái ta làm thầy, cái này không thể được. Thật muốn làm đệ tử ta, ta cũng là rất lợi hại nghiêm ngặt, không hảo hảo luyện, ta cũng là hội nổi giận. Hoa Tiểu Lạc chớp chớp mắt to, tròn mặt tròn lộ ra một vòng kinh hỉ, Diệp Diệp Phò Mã. Ngươi nói là, ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Diệp Phàm gật gật đầu, đã ngươi có thành ý như vậy, đều cự tuyệt kiếm thần, vậy ta liền thu ngươi xem như ta nhập môn đại đệ tử đi. Hoa Tiểu Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian phịch quỳ xuống, cho Diệp Phàm dập đầu. Sư phụ ở trên, Hoa Tiểu Lạc bái kiến sư phụ. Diệp Phàm nhìn trước mắt tràn đầy thuần chân cùng vui sướng nữ hài, trong lòng cũng trào lên một tia yêu thương chi ý, tự mình nhìn đến thật có điểm lão. Đứng lên đi, Diệp Phàm hai tay đỡ dậy nữ hài, nói, vi sư hôm nay liền muốn hoàn thành, trước khi đi, dạy ngươi một bộ công phu, chính ngươi hảo hảo tu luyện. Hoa Tiểu Lạc nghe xong Diệp Phàm hôm nay muốn đi, rất là không bỏ được, có thể cũng biết không có thể ngăn đón, thế là ngoan ngoan gật đầu. Sư phụ, ngài muốn dạy ta cái gì kiếm thuật sao? Diệp Phàm lắc đầu, ngươi bây giờ khiếm khuyết, không tại kiếm thuật, mà tại thân thể ngươi, tạm thời vô pháp đưa ngươi kiếm ý phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Vi sư dạy ngươi bộ công phu này, ngươi sơ làm sẽ đặc biệt vất vả, nhưng ngươi nhất định phải mỗi ngày kiên trì, lần sau gặp mặt, ta là muốn kiểm nghiệm. Hoa Tiểu Lạc như có điều suy nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Phàm tự nhiên là đem chính mình điên cuồng loạn vũ truyền thụ cho Hoa Tiểu Lạc. Cái này bộ động tác, đối với đã tố linh 9 tầng nữ hài mà nói, ngược lại có thể làm tới 1-2 lần, có thể lần thứ 3 liền vô cùng vất vả. Học hội về sau, Hoa Tiểu Lạc cũng đã mệt đến đứng đều tốn sức. Vừa mới bắt đầu Hoa Tiểu Lạc còn cảm thấy động tác này cũng quá cổ quái, giống như cũng không lợi hại, nhưng học thành về sau, mới ý thức tới đây tuyệt đối không phải đơn giản công phu. Diệp Phàm lập tức lại từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong. Lấy ra một thanh đỏ lên sắc liễu diệp trường kiếm, thanh kiếm này không chỉ có là thượng phẩm linh khí, còn tương đối thích hợp nữ tử, xinh đẹp tinh xảo. Diệp Phàm tuy nhiên không thiếu hảo kiếm, có thể cũng biết hoài bích kỳ tội đạo lý, Hoa Tiểu Lạc cầm quá thật tốt kiếm, phản mà gây bất lợi cho nàng. Đây là ngươi bái ta làm thầy lễ vật, ta cũng không biết thanh kiếm này kêu cái gì, ngươi nhận lấy về sau, chính mình lấy cái tên đi, Diệp Phàm đưa qua phi kiếm nói. Hoa Tiểu Lạc kích động tiếp nhận phi kiếm, trong mắt to chiếu lấp lánh, nhưng lại lắc đầu nói, sư phụ cái này thượng phẩm linh khí cấp phi kiếm, quá quý giá. Ngươi là ta đại đệ tử, lễ vật này đều không thu, chẳng phải là nhượng vi sư thật mất mặt? Diệp Phàm nhíu mày. Hoa Tiểu Lạc nghe xong, lúc này mới lại vui vẻ vừa cảm kích mà tiếp nhận, điềm điềm cười xoay người, đa tạ sư phụ. Đệ tử nhất định sẽ hảo hảo luyện công, luyện thật giỏi kiếm. Hi hi. Diệp Phàm nhìn lấy cái này tiểu đồ đệ bộ dáng khả ái, nhịn không được sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, tốt, nha đầu, vi sư muốn đi, ta thu ngươi làm đồ sự tình, chớ nói chi ra ngoài. A, vì cái gì Hoa Tiểu Lạc có chút tiếc hận, còn muốn cùng người trong nhà nói, chính mình bái tốt sư phụ đây. Về sau ngươi tự nhiên biết, nghe vi sư lời nói liền tốt. Trước mắt mà nói, Diệp Phàm chỉ hy vọng Hoa Tiểu Lạc có thể an ổn tu luyện, cùng hắn dắt dính líu quan hệ. Sẽ chỉ mang đến nguy hiểm. Hoa Tiểu Lạc dù sao không phải mình người yêu nhóm, để cho nàng rời nhà, theo hắn buôn tẩu khắp nơi cũng không quá hiện thực, càng là không có cái này tất yếu. Diệp Phàm lại đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho nữ hài, luyện công có cái gì không hiểu, có thể tùy thời liên hệ vi sư, có đôi khi khả năng không tín hiệu, liền coi là chuyện khác. Hoa Tiểu Lạc nghe xong, nhất thời cao hứng gật đầu, nàng còn vì vừa bái sư liền phân biệt buồn rầu. Tưởng tượng còn có thể điện thoại di động liên hệ, cũng liền tốt hơn lời. Tiểu Lạc. Ha ha. Ngươi đứa nhỏ này, có thể tính đến. Lúc này, Hoa gia gia chủ đi tìm đến, hiển nhiên là nghĩ nữ sốt ruột. Hoa Tiểu Lạc giật mình, đang muốn nói với Diệp Phàm phụ thân tới, muốn làm sao ẩn tàng, một đầu, lại phát hiện đã sớm không thấy Diệp Phàm bóng dáng. Hoa Tiểu Lạc kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chính mình cái này phò mã sư phụ. Thân pháp cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ đây chính là bộ kia rất mệt mỏi công phu, mang đến thân thể tố chất? Hoa Tiểu Lạc rốt cuộc minh bạch, lúc trước vì sao trên lôi đài, sẽ bị Diệp Phàm dùng thuần túy nhục thể lực lượng áp chế. Nữ nhi ngoan. Tiểu Lạc. Làm sao, cha tới còn chờ cái gì nữa đâu? Hoa gia gia chủ rất lợi hại lo lắng hỏi. Hoa Tiểu Lạc hồi lại thần sắc, hướng phụ thân Doanh Doanh cười một tiếng, không có gì, phụ thân, nữ nhi đang suy nghĩ luyện kiếm sự tình đâu. Giữa không trung, Diệp Phàm nhìn thấy cha và con gái đoàn tụ ấm áp hình ảnh, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Hắn làm sao nhị tâm, bởi vì bái sư chính mình, liền để Hoa Tiểu Lạc có nhà không được đâu. Dẹp xong Thần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng là thời điểm hoàn thành. Sở Vân Giao lần trước nói kế hoạch, tại có động thiên phúc địa ba khối phúc địa xem như căn cứ địa về sau, rốt cục có thể triển khai. Một đường hướng hoàng thành phi hành, Diệp Phàm một bên gọi Sở Vân Giao điện thoại, muốn sớm nhượng nữ nhân chuẩn bị đứng lên. Thế nhưng là, Diệp Phàm đánh nhiều lần, làm thế nào cũng liên lạc không được Sở Vân Giao. Diệp Phàm không khỏi trong lòng trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, có một loại dự cảm bất tường. Hắn cũng không có cách nào để cho người khác đi giúp hắn dò xét Sở Vân Giao tình huống, đành phải bất chấp tất cả, phi hành hết tốc lực. Đuổi hoàng thành thời điểm, đã là đêm khuya, nhưng Diệp Phàm cũng không lo được quá nhiều, liền trấn Bắc Hầu phủ đô không, đi thẳng tới quốc sư phủ. Quốc sư phủ bên ngoài, thủ vệ quả nhiên đều đổi, vậy mà thành một đám lạ lẫm hộ vệ áo đen. Diệp Phàm đáy mắt hàn mang hiện lên, trực tiếp liền phi thân rơi xuống trong hậu viện. Người nào? Một đám hộ vệ áo đen, tranh thủ thời gian bốn phía, cầm trong tay các loại binh khí, đem Diệp Phàm bao bọc vây quanh. Tất cả lui ra. Một cái quen thuộc nam tử thân ảnh, từ Sở Vân Giao trong phòng thí nghiệm đi tới, nam tử một thân hắc sắc võ phục, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Phàm khỏe miệng dương nhẹ, nhàn nhạt hỏi, đồ đại nhân, hơn nửa đêm, ngươi mang theo ảnh vệ đến quốc sư phủ làm cái gì? Trước mắt nam tử, rõ ràng là ảnh vệ tổng chỉ huy, Đồ Nhạc. Đồ Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn qua Diệp Phàm, Diệp phò mã lời này, không phải là Đồ Mỗ hỏi ngươi mới đúng không? Chương 2132, Hoàng Lăng. 2132. Ta Diệp Phàm một mặt thong dong nói, ta cùng Sở Quốc Sư có hợp tác chữa bệnh hạng mục, tới nơi này hỏi nàng chuẩn bị đến thế nào. Ta là Quốc Sư phủ khách quen, điểm này, Đồ Đại Nhân hẳn là rất lợi hại hiểu biết. Đồ Nhạc gật gật đầu, Sở Quốc Sư bị bệ hạ triệu kiến, có một số việc, tạm thời không đến, Diệp phò mã mời đi. Diệp Phàm mắt nhìn bốn phía ảnh vệ, nói, đến cùng chuyện gì, cần Đồ Đại Nhân ở chỗ này trông coi Quốc Sư phủ đâu. Đồ Nhạc thở dài, Đồ Mỗ ở đây, tự nhiên là có công vụ. Diệp phò mã chớ có hỏi nhiều, mời đi Đồ Mỗ, làm ngươi chưa từng tới. Khi hắn chưa từng tới nghe xong lời này, Diệp Phàm càng thêm cảm giác có vấn đề. Cái này Đồ Nhạc, rõ ràng là đang khuyên hắn không cần càng tiến một bước. Đồ Đại Nhân, hôm nay không nhìn thấy quốc sư, ta là sẽ đi, ta có việc gấp nàng là tại Hoàng Cung. A Diệp Phàm kiên trì nói. Đồ Nhạc trầm mặc một lát, nói, cũng không tại Hoàng Cung, mà là tại một chỗ khác hoàng thất trọng địa, vì bệ hạ xử lý một việc thích hợp. Nơi nào? Diệp Phàm truy vấn. Hoàng Lăng, Đồ Nhạc nói. Diệp Phàm nhíu mày, Hoàng Lăng, nhớ kỹ hẳn là tại thành Tây bên ngoài hơn 10 dặm, là Tô gia hoàng thất lăng mộ. Mặc dù đại bộ phận Tô gia hoàng thất thành viên, bởi vì tu luyện giả quan hệ, đều thọ mệnh kéo dài, từ một số vị trí lui ra về sau, phần lớn cũng liền rời đi hoàng thành, vân du tứ hải qua. Coi như các loại nguyên nhân qua đời, đoán chừng cũng là tại cổ hải này một ít xa xôi không biết lĩnh vực. Nhưng cũng không có nghĩa là, hoàng thất liền không cần tổ tông lăng mộ. Tương phản, những cái kia ở trong tộc chết đi tổ tiên, đều là vì Tô gia làm ra qua càng nhiều chắc tuyệt cống hiến. Bởi vì những tổ tiên đó, bình thường đều là chiến tử xa trường, hoặc là bởi vì bận rộn tại đại trưng hướng sự tình, không thể hảo hảo tu luyện, kéo dài thọ mệnh. Tô gia trở thành hoàng thất về sau, liền đem tổ tiên lăng mộ di chuyển đến hoàng thành phụ cận, từ khai quốc Minh Nguyên đại đế tự mình đốc tạo tu kiến, hàng năm đều sẽ định kỳ qua hoàng lăng tế bái. Ta biết vậy, ta đi trước. Diệp Phàm quay người. Đang lúc này, Đồ Nhạc cũng là để cho ở Diệp Phàm. Diệp Phò Mã, ngươi ta quen biết một trận, nghe Đồ Mỗ một lời khuyên, hoàng lăng trọng địa, tuyệt đối đừng tự tiện xông vào. Diệp Phàm đầu cười cười, Đồ Đại Nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ là trấn Bắc Hầu phủ mà thôi. Đồ Nhạc không có lại nói tiếp, nhìn qua Diệp Phàm rời đi. Sau một thời gian ngắn, Đồ Nhạc lấy ra một khối hình tròn pháp khí, chính là một truyền âm thạch. Bệ hạ, mục tiêu đã tiến về Hoàng Lăng. Truyền tin hoàn tất về sau, Đồ Nhạc ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chẳng biết lúc nào, mây đen đã che lấp tinh thần. Phong thanh nghẹn ngào, tựa hồ là sơ xuân cơn mưa rào đầu tiên, sắp đến. Diệp Phàm rời đi quốc sư phủ trong nháy mắt, sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn mặc dù biết cái này 9 thành 9 là một cái bẫy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Sở Vân Giao sinh tử chưa biết, nhượng tâm tình của hắn bực bội vô cùng. Trước đó tại Hoàng Cung, chính mình biểu lộ ra đối Sở Vân Giao quan tâm, về sau lại cùng nữ nhân thường xuyên có gặp nhau, hiển nhiên là bị Hoàng Thất đều thấy rõ. Cho dù sớm có dự định, đang chuẩn bị thỏa đáng về sau, mang Sở Vân Giao rời đi Đại Trưng, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Mũi chân một điểm, Diệp Phàm trong nháy mắt ngự kiếm bay về phía Hoàng Lăng, đoạn đường này, đối Diệp Phàm mà nói cũng bất quá thời gian qua một lát. Đại Trưng Hoàng Lăng vị trí, có 2 đỉnh núi đứng vững, sông nước vần quanh, dấu phong thủ khí, chính là một mảnh phong thủy bảo địa. Khoáng đạt Hoàng Lăng bên ngoài tế thiên thai, vây quanh một vòng uy nghiêm tướng quân đúc bằng đồng pho tượng. Thẳng tắp đại đạo, một mực kéo dài đến cửa vào phụ cận, có nhất tôn anh tuấn uy vũ bất phàm tượng thần, chính là căn cứ khai quốc Minh Nguyên đại đế hình tượng, tiến hành thần thoại tác phẩm. Lúc này, sớm đã mưa rào xối xả, trên bầu trời xuân lôi cuồn cuộn. Diệp Phàm rơi vào tế thiên thai bên trên, một tên mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, cao hơn 2 mét, màu trắng thú bì phong y yề, bắp thịt hùng tráng uy vũ nam tử, đã chờ đợi ở đây. Rõ ràng là từng có qua một trận đại chiến Thái Thượng Hoàng, Tô Tuyệt Tâm. Người quả nhiên đến lần này, làm sao không dịch dung lũ sợ ở cũng hoặc là, Diệp Phàm Tô Tuyệt Tâm một mặt kiệt ngạo ý cười, nhưng ánh mắt cũng rất là cảnh giác. Diệp Phàm cũng lười nói nhảm, ánh mắt nhược hàn ánh sáng lợi kiếm, mặt không thay đổi hỏi, Sở Vân Giao ở đâu? Xem ra con ta nói không sai, cái này Sở Quốc Sư, đối ngươi mà nói xác thực ý nghĩa phi phàm a. Trảm Câm Thánh, bại tiểu kiếm tiên, uy chấn tiên cung đế vương cấp kiếm ý, kiếm thần. Ha ha! Thật là khiến chấm không tưởng được a, ngươi đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Tô Tuyệt Tâm sắc mặt phức tạp hỏi. Đã ngươi biết kiếm thần là ai, liền phải biết ngươi đây là đang muốn chết. Diệp Phàm trầm giọng nói. Tô Tuyệt Tâm cười lạnh, kiếm thần cũng tốt, Diệp Phàm cũng được, ngươi theo dệt vô cớ lũ sở cũng tốt. Đã ngươi đã đối với chúng ta Đại Trưng Hoàng Thất có sát tâm, chấm lại có thể ngồi yên không lý đến. Diệp Phàm muốn nói là hoàng đế trước muốn động thủ giết hắn, có thể lập tức lại lười nhắc nhiều lời những thứ này. Đã hắn muốn đoạt được thiên hạ, Đại Trưng Hoàng Thất, sớm muộn là muốn bãi bình. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, Sở Vân Giao ở đâu? Diệp Phàm vừa nói, đã trực tiếp tam trọng giải thể. Tô Tuyệt Tâm rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm thân thể biến hóa, phá lệ đề phòng mà nói, lần trước nhất chiến, chấm đã cảm thấy kỳ quái, đây rốt cuộc là phương pháp gì? Nguyên lai, ngươi đây là thiên ma giải thể tốt một cái kiếm thần, thân là thần long thị tộc người, lại ngay cả cửu lê ma thần si vưu pháp môn cũng dám dùng. Không hổ là đế vương cấp kiếm ý, muốn xưng đế, tự nhiên toàn bộ thần long thị, ngươi cũng không để vào mắt đi. Rất lợi hại hiển nhiên. Trong khoảng thời gian này Hoàng Thất đã sưu tập đại lượng Diệp Phàm tư liệu, bao quát tại Hiên Viên ngoài thành một lần kia, cũng có bị hiểu biết. Đế vương cấp kiếm ý hoành không xuất thế, lại là thần long thị bên trong người, đối Đại Trưng Hoàng Thất mà nói, điều này hiển nhiên là một cái đại họa trong đầu. Coi như Diệp Phàm không chủ động xuất thủ, Hoàng Thất cũng ăn ngủ không yên. Diệp Phàm cũng biết rõ điểm này, hắn cùng Đại Trưng Hoàng Thất, hiển nhiên là vô pháp chung sống hòa bình. Hắc sắc cự kiếm xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay, kiếm ý giải thể, giấy lên kim sắc kiếm ý quang diễm. Tô Tuyệt Tâm cảm nhận được đế vương cấp kiếm ý uy áp, không ngừng mà hướng hắn đánh tới, đồng nhiên đưa tay lấy ra một cái truyền âm thạch, ném cho Diệp Phàm. Cầm lấy đi, người muốn nữ nhân. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp nhận truyền âm sau đá, lập tức nghe được một thanh âm. Chấm Diệp Phò Mã, ngươi có thể ẩn nấp đến thật là thâm á hưởng chấm coi trọng như thế ngươi, còn đem trưởng công chúa gả cho ngươi. Ngươi lại muốn giết chấm chính là Minh Đức Đế. Ta muốn nghe Sở Vân Giao thanh âm. Diệp Phàm nói. Không bao lâu, bên kia rốt cục xuất hiện Sở Vân Giao thanh âm, nữ nhân ngược lại là ngữ khí rất bình tĩnh, nói, không cần phải để ý đến ta, làm ngươi nên làm việc. Diệp Phàm trong lòng hơi thở phào, hỏi, ngươi ở đâu? Ta không biết sự tình phát sinh quá nhanh, ta trong nhà không có kịp phản ứng, liền ngất đi. Không đợi nữ nhân nói xong, Minh Đức Đế liền đoạt lấy truyền âm thạch. Diệp Phó Mã, hiện tại Sở Quốc Sư còn bình an vô sự, ngươi muốn cứu nàng, liền dùng tính mệnh của ngươi đến đổi đi, Minh Đức Đế âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phàm cười nhạo âm thanh, chữ chữ chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi có thể hiện tại liền giết nàng, nhưng ta thể, ta hội bắt các ngươi Tô gia cựu tộc chôn cùng. Bên kia Minh Đức Đế trầm mặc một lát, cười ha ha một tiếng, tốt một cái kiếm thần, ngươi kỳ thực cũng rõ ràng, trẫm còn thật không nỡ giết chết như thế quý giá nhân tài. Cũng thế, đế vương cấp kiếm ý kiếm khách, làm sao có thể vì một nữ nhân, liền tự đoạn tính mạng. Đã như vậy, vậy liền đến một trận đường đường chính chính quyết đấu đi. Nhìn xem là chúng ta đại trưng đế vận hưng thịnh, còn là các ngươi thần long thị lần nữa chấp trưởng non sông. Chương 2133, đòn sát thủ. 2133. Minh Đức Đế bên kia thoại âm rơi xuống đồng thời, Diệp Phàm cảm giác tại Hoàng Lăng hai bên trên ngọn núi, đột nhiên xuất hiện hai cỗ trước đó mai phục thánh cảnh uy áp. Bất quá Diệp Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã Tô Tuyệt Tâm đã thiết lập tốt cục, lại biết hắn tại Tiên Cung sự tích, vậy khẳng định sẽ có chuẩn bị. Mặc dù nói thánh cảnh cường giả phần lớn sẽ không lưu ở trong tộc, coi như giống thần Long Thị tại thời khắc nguy cơ hội triệu tập trong tộc cao thủ một dạng, thiên tuyển giả tự nhiên cũng sẽ có điều giữ lại. Huống chi Tô gia hiện tại là hoàng thất, dù là vì ứng phó đột phát tình huống, cũng là muốn chừa chút chuẩn bị ở sau. Hai bóng người giống như màu lam nhạt hư ảnh, tựa như hơi mờ. Thiên phong chi lực thôi động dưới, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, chớp mắt đã từ đỉnh núi đi vào tế thiên thai hai bên. Tô gia tuyệt học, phong ảnh không giấu vết thân pháp, Diệp Phàm trước đó liền kiến thức qua. Diệp Phàm cảm giác, hồng hoang 12 thánh bên trong, Tô Tuyệt Tâm khẳng định không phải mạnh nhất, nhưng luận chạy trốn tốc độ, chỉ sợ số 1 số 2. Cần nhất định hoàng tổ phụ, nguyệt nhưng tàng tổ mẫu, lần này, liền muốn làm phiền hai vị trưởng bối, cùng Tuyệt Tâm cùng nhau, chu sát này phản tặc. Tô Tuyệt Tâm có chút cung kính đối hai tên trưởng giả trong tộc nói ra. Nghe xưng hô, Diệp Phàm liền biết một nam một nữ này, hơn phân nửa là hoàng thất thân vương, công chúa, chỉ là bối phận rất lớn. Mái tóc màu đen, nhìn so Tô Tuyệt Tâm còn muốn trẻ tuổi một chút Tô Cẩn nhất định, Bạch Tịnh trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghiêm nghị. Tuyệt Tâm nói quá lời, đã hai người chúng ta lúc trước quyết định canh giữ ở Hoàng Lăng, không phải liền là vì loại thời khắc mấu chốt này, trợ hoàng thất dọn sạch nguy cơ a. Bất quá, thật không hổ là đế vương cấp kiếm ý, vừa mới ở trên núi, liền đã cảm giác được sắc bén bước người. Hừ, một thân kim bạch sắc giao nhau cung trang váy dài, tư sắc thường thường, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy ngạo sắc tâu nguyệt nhưng, lại là có chút khinh thường. Trường ngươi khác chi khí, diệt uy phong mình, cần nhất định ngươi cái này bệnh cũ, hơn 200 năm đều không đổi. Tô Cẩn nhất định trong mắt nổi lên một vòng bất đắc dĩ, nguyệt nhưng cô, dù sao kẻ này có thể thắng được Bôi Mạc Đỉnh, cẩn thận một chút đương nhiên sẽ không sai. Nơi này là ta Tô gia Hoàng Lăng, liệt tổ liệt tông phù hộ, tại sao phải sợ hắn một người không thành? Thừa dịp thần Long Thị còn không có kịp phản ứng, làm thịt hắn, bảo đảm ta Tô gia vương triều lại không khó khăn. Tô Nguyệt nhưng mắt lộ ra hung quang. Diệp Phàm mặt trầm như nước, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, nguyên lai Tô gia lưu lại hai cái thánh cảnh, canh giữ ở Hoàng Lăng. Hắn cũng không rõ ràng cái này ba cái Tô gia thánh cảnh cường giả, đến cùng có cái gì tính toán. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiên hạ thủ vi cường, có thể làm thịt một cái là một cái. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Diệp Phàm tranh thủ muốn làm đến xuất thủ liền miểu sát một cái. Hai trọng kiếm ý giải thể. Diệp Phàm toàn thân kiếm ý uy áp đột nhiên lại một lần nữa bạo phát, kiếm ý quang diễm càng phát ra ngưng thực mà trướng mắt. Cấp bậc này kiếm ý uy lực, ba người này trừ phi đến thánh linh cảnh giới, còn có cơ hội tới, không phải vậy người nào cũng đừng hỏng sinh hoạt. Toàn bộ Hoàng Lăng tế thiên thai, tựa như mỗi một khối nham thạch đều đang run sợ. Đêm tối trong mưa to, thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Mấy ngàn phi kiếm thoáng hiện, long lân kiếm rực sau lưng Diệp Phàm trong nháy mắt hình thành, trong tay cự kiếm hiện lên một vòng lưu quang. Phá hiểu. Diệp Phàm cảm giác Tô Cẩn nhất định là trong ba người tương đối yếu nhất một vòng, trực tiếp vạch ra một đạo hối hạ kim sắc quy tích, một kiếm liền muốn trực tiếp mang đi hắn. Nghìn cân treo sợi tóc. Tô Cẩn nhất định cảm giác được Diệp Phàm mục tiêu là hắn, có thể phát động phong ảnh không dấu vết khởi động trong nháy mắt, đã trễ nửa nhịp. Hắn thân ảnh sau này rút lui, nhưng Diệp Phàm tới gần tốc độ của hắn, hiển nhiên càng nhanh. Mắt thấy liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, Tô Cẩn nhất định trong mắt lại là cũng không có kinh hoàng. Diệp Phàm lúc này toàn lực ra chiêu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác một tia không ổn, nhưng trong chớp mắt, hắn di động lại không cách nào kịp thời làm ra điều chỉnh. Ông. Phía trước một cỗ vô hình năng lượng bình chướng đột nhiên xuất hiện. Diệp Phàm giống như là xâm nhập một mảnh vùng nước, mà cỗ này vùng nước tất cả đều là ngưng thực tinh thần năng lượng. A. Diệp Phàm đại não một trận nhói nhói, nhất thời tốc độ trì trệ. Tô Cẩn nhất định mượn cơ hội này, một cái xê dịch, kéo dài khoảng cách. Kiếm thần, tại ta đại trưng hoàng lăng, giết ta Tô gia tộc nhân, há lại dễ dàng như vậy. Tô Cẩn nhất định đại nạn không chết, cười to nói. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện vừa mới một sát na kia, tế thiên thai bốn phương tám hướng, vây quanh sở hữu cự đại chiến tướng điêu khắc, lại có dị biến. Từng đôi trong đồng tử, vậy mà tại phóng xuất ra ưu vầng sáng xanh lam, trong bóng đêm phá lệ quỷ dị kinh dị. Hắn vừa mới không có phát hiện cái này hoàng lăng có trận pháp loại hình, không nghĩ tới huyền cơ là giấu ở những này điêu khắc trong. Lần trước nhất chiến, lại thêm nhiều mặt điều tra, chấm biết, ngươi nguyên thần đơn bạc, là ngươi nhược điểm lớn nhất. Cái này hoàng lăng thủ hộ đại trận, chính là khai quốc minh nguyên đại đế sở thiết, đủ để cho thiên quân vạn mã, đều thần trí không rõ. Hiện tại, cái này nhất đại trận, chỉ nhằm vào ngươi một người phát động. Dù cho là thánh linh cảnh giới cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự, càng không nói đến ngươi nguyên thần. Tô Tuyệt Tâm nhếch miệng cười gần nói, chấm như không có điểm nắm chắc, sao lại dám tùy tiện động tới ngươi. Kiếm thần ngươi chính là ngươi quá tự phụ. Thâm cao khí ngạo, hoàng lăng cũng là ngươi tùy tiện có thể xông. Ngươi dứt bỏ thần long thị, một thân một mình cùng ta đại trưng hoàng thất là địch, muốn trọng trưởng thiên hạ. Tinh thần đáng khen, nhưng cũng thật quá ngu xuẩn. Ngươi thật coi mình là cơ hiên viên không thành. Phải biết mạnh như cơ hiên viên, thành lập vương triều lúc, cũng thủ hạ đại tướng vô số, ngươi kém xa đâu. Tô Tuyệt Tâm lời nói, như là từng đợt chuông vang, tại Diệp Phàm trong lỗ thai đãng. Diệp Phàm cảm giác mình thần trí dần dần mơ hồ không rõ, trong đầu giống như là toàn thành bột não. Hoàng lăng âm khí cực nặng, lúc này phảng phất lòng đất cô hồn dạ quỷ tất cả đều hóa thành từng cái khô lâu, tại Diệp Phàm thân thể bốn phía gào thét kêu gào. Diệp Phàm trước mắt hình ảnh không ngừng mà mơ hồ cùng bóng chồng, hô hấp to khỏe. Hắn ý thức được, cái gì Tô Cẩn nhất định, Tô Nguyệt nhưng, cũng chỉ là chuẩn bị phát động đại trận, thuận tiện chuyển di chú ý lực ngụy trang. Tranh thức đòn sát thủ, là cái này tế thiên thai đại trận. Len keng. Hắc sát cử kiếm từ Diệp Phàm trong tay rơi xuống. A. Diệp Phàm thống khổ ôm đầu, mồ hôi lạnh không ngừng mà rơi xuống, mồ hôi cùng nước mưa đã để hắn ướt đẫm. Tinh thần lực giống như là chỗ nào cũng có ngân châm, không ngừng mà kích thích hắn nguyên thần, phảng phất là mạnh nhất hiệu nguyên thần thuốc tê. Cuồng long máu khí. Diệp Phàm thừa dịp sau cùng vẻ thanh tỉnh, cắn răng miễn cưỡng thôi động thần long huyết mạch, trên thân giấy lên một vòng đỏ thẫm, sợi tóc cũng trở nên đỏ như máu. Nhưng dù là long hồn bị thôi động, y hiển nhiên không đủ để ngăn chặn giờ khắc này như cuồng triều tinh thần công kích. Hoàng lăng thủ hộ đại trận, khiến cho cái này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là dày đặc tinh thần năng lượng, Diệp Phàm tựa như là trong đối thủ dùng tinh thần lực phóng thích thượng thiện nhược thủy, càng lún càng sâu. Ngũ trảo kim long. Tô Cẩn nhất định cau mày nói, không phải nói hắn chỉ tới hỏa long ai chẳng lẽ lại đột phá. Đột phá thì sao, nhìn hắn bộ dáng, còn không có cùng long hồn dung hợp, không có nắm giữ ngũ trảo kim long cảnh giới tinh túy, cũng mạnh hơn hỏa long không bao nhiêu. Tô Nguyệt nhưng lánh mâu quét về phía Tô Tuyệt Tâm, Tuyệt Tâm, còn thất thần làm gì? Muốn lao tổ thay ngươi động thủ a? Tô Tuyệt Tâm không lại nói cái gì, trên tay lấy ra bản thân tiền đen vân vân song giản, phóng ra hướng thẳng đến Diệp Phàm đi đến. Cái này thủ hộ đại trận, còn có một diệu dụng, cũng là đối Tô gia huyết mạch người, căn không có ảnh hưởng. Minh Nguyên đại đế tài trí tuyệt luân, tại Hoàng Lăng chiêu này phục bút, cũng là vì Tô gia hoàng thất lưu lại một đại sát khí. Tô Tuyệt Tâm bình tĩnh tự nhiên đi hướng Diệp Phàm, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Kết thúc tiểu tử chỉ cần có chấm tại, đại trưng Tô gia giang sơn, người nào cũng đừng hòng dung chuyển. Tiền đen vân vân giản bên trên, một cỗ thiên phong, thiên thủy chi lực ngưng tụ, huyền tố thánh thể cương khí cũng trực tiếp bạo phát, tỏa ra kim lam chi sắc, ẩn ẩn có lôi điện nhảy lên. Thánh thể cảnh giới hỗn độn chi lực, vạch ra một đạo chướng mắt trường hồng. Hướng phía Diệp Phàm sọ não trực tiếp hung hăng rút đi. Chương 2134, không chê vào đâu được. 2134. Khen. Một đầu thiêu đốt lên hắc ám kiếm ý ma diễm cánh tay, cứ thế mà lấy thân thể máu thịt, ngăn trở một kích chí mạng này. Cái này sao có thể? Tô Tuyệt Tâm toàn thân giật mình, trong nháy mắt huyết tán ra đến khủng bố uy áp, so với vừa rồi đế vương cấp kiếm ý, còn muốn làm hắn cảm thấy ngạt thở. Diệp Phàm bộ mặt biểu lộ thống khổ mà vặn mẹo, lúc ngẩng đầu lên sau, một con mắt đã tràn đầy đen nhánh ma diễm. Sống chết trước mắt, Diệp Phàm không thể không lại lần nữa mạo hiểm sử xuất một phần nhỏ luyện ngục kiếm ma kiếm ý. Luyện ngục kiếm ma toàn phương diện cường hóa, nhượng Diệp Phàm hơi có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng nguyên thần vẫn là cùng kéo lấy nặng mấy trăm tấn vật một dạng, bị ép tới gắt gao, thống khổ không chịu nổi. Thần trí tuy nhiên không là hoàn toàn thanh tỉnh, toàn bộ trạng thái cũng nhận đại đại ảnh hưởng, nhưng Diệp Phàm vẫn là cắn răng một bả nhấc lên rơi xuống cự kiếm, hướng phía Tô Tuyệt Tâm bỗng nhiên chém tới. Tô Tuyệt Tâm không rõ tình huống cụ thể, tranh thủ thời gian thi triển phong ảnh không dấu vết, một đạo lam sắc cú ảnh mau né Diệp Phàm công kích. Hắn đây là vùng vẫy dãy chết. Kiên trì không bao lâu, ba người chúng ta cùng tiến lên. Tô Nguyệt nhưng lời còn chưa dứt, đã đi đầu xuất thủ, chạy như bay, một chân đạp xuống qua, một cỗ màu băng lam phong bạo trực tiếp đem Diệp Phàm bao phủ. Băng phong quyền địa. Hàn băng như măng mùa xuân tăng vọt, cuồng phong tại Diệp Phàm bốn phía tập kết. Băng thứ hàn quang lạnh thấu xương, muốn đem hắn trực tiếp nuốt hết. Diệp Phàm một đạo hắc ám kiếm ý vung ra, trực tiếp đem phong bạo vỡ nát. Không chỉ có như thế, hắc ám kiếm ý hóa thành một dải lụa, hướng Tô Nguyệt Nhưng đánh tới. Tô Nguyệt Nhưng cả người pháp tránh khỏi qua, đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù biết Diệp Phàm kiếm ý mạnh mẽ, có thể vậy mà như thế tùy tiện liền phá giải nàng chiêu số, thật là làm trên mặt nàng không ánh sáng. Cẩn thận hắn kiếm ý, tuyệt đối không thể chạm vào. Tô Cẩn nhất định nghiêm nghị lớn tiếng nói. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, ở đây Tô gia ba người đều rất rõ ràng, bọn họ không có cái gì tỷ lệ sai số. Chỉ cần bị Diệp Phàm một kiếm trúng vào chỗ yếu, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, đồng dạng, bọn họ chỉ cần có thể đánh tan Diệp Phàm phòng ngự, Diệp Phàm cũng chỉ có một con đường chết. Càng là cao thâm cảnh giới quyết đấu, liền càng không dung nửa điểm sơ sẩy. Sinh tử chỉ ở làn danh. Diệp Phàm tuy nhiên cảm giác cả người giống như muốn hôn mê, nhưng hắn biết, chỉ cần mình thoát ly đại trận phạm vi, liền có thể khôi phục tự nhiên. Hắn cũng không muốn như thế ham chiến, một lần nữa thôi động long lần kiếm dực, nhảy lên một cái, muốn rời khỏi đại trận phạm vi. Mơ tưởng. Tô Tuyệt Tâm sớm đoán được Diệp Phàm có thể sẽ ý đồ tránh thoát đại trận trói buộc, song giản hướng phía Diệp Phàm chỗ phương hướng đột nhiên đập xuống. Minh Nguyên Hạo Kiếp. Trên bầu trời liền lăn lăn phun trào mây mưa, bạo phát ra trận trận lôi minh. Thiểm điện phong bạo giống như hắc ám tử vong cuồng phong, hướng phía Diệp Phàm vào đầu hạ xuống. Tô Cẩn nhất định cũng thôi động thánh thể cảnh giới hỗn độn chi lực, giữa không trung vậy mà ngưng tụ ra vài mặt trong suốt phong chi bình chướng. Trăm trượng phong nhà tù. Những này thiên phong chi lực bình chướng, đổi lại trạng thái bình thường Diệp Phàm, căn một kiếm liền bổ ra, nhưng lúc này Diệp Phàm nhận tinh thần quay nhiễu. Tốc độ phản ứng đều chậm nửa nhịp. Một kiếm vừa mới xé mở Tô Tuyệt Tâm lôi điện phong bạo, liền bị cỗ này phong nhà tù cho gắt gao vô xuống. Tựa như một cái to lớn bàn tay, quanh một tiếng, đem Diệp Phàm cả người mang kiếm đập vào tế đàn lên. Mắt thấy Diệp Phàm trúng chiêu, Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Nguyệt Nhưng lập tức thừa cơ truy kích. Hai người thi triển ra phong ảnh không giấu vết thân pháp, tốc độ đều nhanh đến mắt thường căn vô pháp bắt, hóa thành hai đạo lam sắc quang ảnh. Hướng phía Diệp Phàm hai bên đánh tới. Tô Tuyệt Tâm một giản roi ra, một đạo hàn quang đánh về phía Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm một cái triệt thoái phía sau, trở tay một kiếm vẩy đi lên, lại là bởi vì trạng thái không tốt, cũng không có thể kịp thời trúng đích. Tương phản, thừa dịp cái này không còn khe hở, Tô Nguyệt Nhưng sau lưng Diệp Phàm cách không đẩy ra nhất trường. Hàn quang toái tâm chấn động. Thiên phong thiên thủy chi lực hình thành quang cầu trí âm trí hàn, mau lẹ vô cùng. Giống như một cái băng tinh trọng tháo, phá không trực tiếp trúng đích Diệp Phàm hậu tâm. Dù là Diệp Phàm trên người có kiếm ý hộ thể, vẫn là cảm giác ngũ tạng lục phủ chấn động mãnh liệt, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu. Hai người công kích cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục thi triển thân pháp, căn không ngừng, một bên vòng quanh Diệp Phàm ra chiêu, một bên lại thời khắc tránh né Diệp Phàm phản kích. Tô Tuyệt Tâm chính là huyền tố thánh thể, tốc độ càng nhanh, có thể gần có thể xa. Một mực gáp chế Diệp Phàm hoạt động. Mà Tô Nguyệt Nhưng mặc dù là thuật sĩ, mượn thiên phong chi lực cũng thân pháp phiêu dật, lợi dụng viễn trình công kích, nhượng Diệp Phàm không ngừng bị trọng thương. Từng đạo hỗn độn chi lực liền như là từ bốn phương tám hướng công kích, hướng phía Diệp Phàm một người chào hỏi. Tô Cẩn nhất định thì là tại đại trận bên ngoài, không ngừng mà duy trì lấy đại trận vận hành, không ngừng đối những điều khắc đó chuyển vận hỗn độn chi lực, nhượng đại trận uy lực không giảm trái lại còn tăng. Tô gia tam thánh cảnh phối hợp, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, có thể nói không chê vào đâu được. Từng tiếng xe rách, cắt đứt thanh âm, không ngừng mà truyền ra. Máu tươi không ngừng từ trên người Diệp Phàm bay bắn ra. Dù là không có có chí mạng thương tổn, nhưng Diệp Phàm thời gian qua một lát ở giữa mười mấy vết thương. Tiểu tử này kiên trì không bao lâu. Hắn trốn không. Tô Nguyệt nhưng cười lạnh. Chớ có khinh địch. Tô Tuyệt Tâm thì là bảo trì cảnh giác. Diệp Phàm cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Hắn một bên nếu ứng nghiệm giao hai người này, còn muốn ứng phó bốn phương tám hướng các loại tinh thần công kích. Vạn Thiên gào khóc thảm thiết khô lâu, âm hồn bất tán, nhiễu loạn hắn ánh mắt, quấy nhiều hắn phán đoán. Liền xem như một bộ phận luyện ngục kiếm ma lực lượng gia trì, hắn vẫn là không cách nào thời gian dài bị loại này liên tục không ngừng tinh thần lực kích thích. Nương theo lấy nguyên thần càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng, liền giống như là muốn bị quá chén một dạng, Diệp Phàm cảm giác ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, thân thể phản ứng cũng càng phát ra trì độn. Bành bành! Tô Tuyệt Tâm nhắm ngay thời cơ, song giản tề phát lực, hướng phía Diệp Phàm trên thân chào hỏi. Diệp Phàm miễn cưỡng dùng cự kiếm ngăn trở đầu yếu hại, bụng cùng hai chân bị đánh đến lom đi vào. Phúc! Diệp Phàm cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, xét qua một đạo thật dài quỹ tích sau, bên kia lại là có Tâu Nguyệt Nhưng trở lấy. Minh Nguyên chỉ thủy, định phong ba. Tâu Nguyệt Nhưng đưa tay tìm tòi, trước người phảng phất là một tia nước gợn sóng tản ra. Dập dờn mở đi ra trong nháy mắt, thiên phong chi lực sinh ra cự đại sức chịu nén, từng tầng áp lực, khiến cho không khí phảng phất ngưng kết. Diệp Phàm thần trí mơ hồ, có thể mà dùng cự kiếm ý đồ lại vung ra một kiếm, nhưng là chậm. Một cỗ bẻ gãy nghiền nát thiên phong chi lực, tựa như là đụng chuông chuông sử, hung hăng đụng vào Diệp Phàm trên thân thể. Diệp Phàm đến bị cái này hai lần trọng kích, cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, tê tâm liệt phế. Đều không đủ lấy hình dung lúc này thống khổ. Nếu không phải hắn bây giờ kiếm ý uy lực vượt xa ba người này, giúp hắn tiếp nhận đại lượng thương tổn, chỉ sợ chỉ là cặp kia giản uy lực, là có thể đem hắn đánh thành tàn phế. Ngồi trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng về sau, lộ ra đến vô cùng chật vật Diệp Phàm, một tay chống đỡ lấy thân thể, phun ra một ngụm máu tươi. Trên cánh tay ma diễm đều vô cùng yếu ớt xuống tới, nhanh vô pháp duy trì luyện ngục kiếm ma bộ phận này lực lượng. Mà một khi điểm ấy kiếm ma lực đều không thể duy trì, chính mình tất nhiên tinh thần hội triệt để sụp đổ, mặc người chém giết. Chương 2135, Long Nộ. 2135. Diệp Phàm vô cùng không cam lòng. Chính mình chỉ cần thanh tỉnh, rõ ràng có thể nhẹ nhõm bại hoàn toàn ba người này. Nhưng bởi vì đại trận này như có thực chất tinh thần lực quá nhiều, như thế biệt khuất chỉ có thể bị động bị đánh. Chẳng lẽ trừ triệt để phóng thích luyện ngục kiếm ma? Đến cái ngọc đá cùng vỡ bên ngoài, mình đã không có lựa chọn nào khác. Thanh tỉnh! Thanh tỉnh! Dù là chỉ có một giây đồng hồ chính mình có thể tuyệt đối thanh tỉnh, không bị quấy nhiễu, giác quan, thân thể, sẽ không trì độn, chính mình liền có thể nhượng mấy tên này triệt để hủy diệt. Chẳng lẽ liền không có cách nào, nhượng mình có thể tránh cho những này tinh thần lực quấy nhiễu sao? Mắt thấy Tô Tuyệt Tâm cùng Tâu Nguyệt Nhưng muốn đối hắn khởi xướng sau cùng công kích. Diệp Phàm còn sót lại một tia thanh minh, lại chỉ cảm nhận được một chút tuyệt vọng. So thân thể đau đớn càng khổ sở hơn, là loại này cảm giác bất lực. Chính mình nếu có thể triệt để nắm giữ ngũ trảo kim long cảnh giới, cùng long hồn câu thông, dung hợp long hồn, ba người này đâu còn có nửa phần phần thắng. Có thể chính mình liền long hồn cũng còn vô pháp tránh thức khống chế, liền thần long cửu biến trong sử dụng long hồn chiêu số, cũng còn không dùng được. Tại Thái Hư Phong bên trên, đối mặt mình long hồn, lại bị long hồn cho chân choáng. Long hồn, long hồn. Chờ một chút. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Bất kể thế nào nhìn đều là buông tay đánh cược một lần. Đã như vậy, so với đem quyền quyết định giao cho luyện ngục kiếm ma, hắn thà rằng tin tưởng mình kinh nghiệm phán đoán. Diệp Phàm trực tiếp vứt xuống cự kiếm, thể nội vận chuyển lên thần long cửu biến chúng pháp môn, huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm còn chỉ dùng của mình phản kích kỹ xảo, bắt đầu điên cuồng hấp thu đại trận bên trong ở khắp mọi nơi tinh thần năng lượng. Huyền như thủy triều tinh thần năng lượng, bị hội tụ ở Diệp Phàm chung quanh, khiến cho Diệp Phàm thân thể bốn phía cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Quỷ dị âm phong gào thét, u ám tràn ngập, nhượng Tô Tuyệt Tâm cùng Tâu Nguyệt Nhưng ba người cũng vì đó một trận dừng lại. Cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là Diệp Phàm đem tinh thần năng lượng hội tụ. Có thể đây là có dụng ý gì, chẳng lẽ hắn còn muốn nhờ vào đó đến công kích bọn họ. Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, ba người bọn hắn hoàn toàn sẽ không lo lắng. Ha ha! Xú tiểu tử, nói cho ngươi, tại đại trận này bên trong, chúng ta Tô gia huyết mạch, căn không bị ảnh hưởng. Ngươi còn muốn đến một tay mượn đao giết người không thành. Tâu Nguyệt nhưng khinh thường cười nói. Diệp Phàm đương nhiên biết, phản kích ở chỗ này, đối phó ba người này vô dụng, không nói đến đại trận sẽ không tổn thương người Tô gia, quan trọng loại công kích này, cũng rất khó chân mệnh trong. Bất quá, Diệp Phàm căn bản từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là dùng tới đối phó ba người kia. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, Diệp Phàm vận chuyển thần long cửu biến đến một cái tiết điểm trong nháy mắt, phản kích cũng chuẩn bị hoàn tất. Thái cổ long nộ sáng thiên rơi. Diệp Phàm hai tay giận triển, chuẩn bị kỹ càng tinh thần lực, trực tiếp phát động, nhưng cũng không phải là hướng ra phía ngoài phản kích ra ngoài, mà chính là hướng phía chính mình thiên linh đột nhiên rót vào. Hắn điên! Hắn đang làm gì? Lần này, Tô gia tam thánh cảnh, toàn đều đã mộng. Đến Diệp Phàm liền đã thụ không cái này tinh thần lực, hắn còn đem tinh thần lực hướng trong cơ thể mình mãnh liệt rót, đây không phải tự sát. Hắn nguyên thần nhận được sao? Diệp Phàm bộ mặt thống khổ mà dữ tợn, toàn thân run rẩy, hai mắt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, nhìn như Diệp Phàm mau đưa chính mình giết chết trong nháy mắt, một trận giống như đến từ viễn cổ hùng hồn long âm, vang vọng hoàng lang ba. Giống. Phẫn nộ mà cuồng bạo long âm, từ Diệp Phàm thể nội truyền ra. Tô gia tam thánh cảm giác nguyên thần bị thứ gì trực tiếp đè nằm xuống, đau đến hét thảm lên, tam thánh ôm đầu nhao nhao lui lại. Làm sao sự tình? Cái này tinh thần uy áp là long hồn. Đáng chết hắn không phải không nắm giữ long hồn sao? Không tha cho bọn họ nghĩ lại, một đạo hắc kim sắc cự long ú ảnh, từ Diệp Phàm thể nội gào thét mà ra, trong chớp mắt trùng thượng vân tiêu. Mà cái này tiền đen long ảnh, cũng theo trùng thiên quá trình, đón gió căng phồng lên, vài trăm mét dài một đầu cự long, tựa như bao phủ toàn bộ hoàng lăng. Rõ ràng là đêm tối, rõ ràng trên trời tràn đầy mây mưa. Nhưng là, khi long ảnh trùng thiên trong nháy mắt, ngày này vậy mà nổi lên một vòng tái nhợt chi sắc, tựa như ngắn ngủi đến ban ngày. Tiền đen long ảnh một đôi cự trong mắt, tựa như nổi lên một vòng phẫn nộ cùng miệt nhưng, sau đó trực tiếp từ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống. Long ảnh hạ xuống tốc độ, so sánh với qua còn nhanh hơn, cơ hồ trong chốc lát liền đâm vào tế thiên thai lên. Ầm ầm, một trận sáng trong ánh sáng màu choáng khuyết tán ra đến, bốn phương tám hướng tinh thần lực bị chấn động mở đi ra, đại trận trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tựa như thùng rông kêu to. Giống như là hồ nước bên trong rơi xuống một tảng đá lớn, đem nước cho xa lánh mở đi ra. Long hồn chất lượng viễn siêu những này tinh thần lực mật độ, khiến cho đại trận tinh thần lực, cũng bị gạt mở. A. Diệp Phàm toàn thân giật mình, hai con ngươi khôi phục thư thái, sọ não đau đến cảm giác đã không có chi giác, nhưng là giống như bị nước đá kích thích một dạng, đại não vô cùng thư thái. Giờ khắc này, hắn tựa như là từ người mù trở nên khôi phục thị lực, từ mất nghe được trở nên có thính giác, hết thể giác quan vô cùng rõ ràng. Thành công! Hắn thật thành công! Hắn vừa rồi ý tưởng đột phát, nếu như mình tạm thời nguyên thần còn chưa đủ mạnh mẽ, vô pháp cùng long hồn câu thông dung hợp, vậy nếu như mượn nhờ ngoại lai một cố lực lượng, cưỡng ép qua kích thích long hồn đâu? Còn lại năng lượng tiến vào chính mình nguyên thần, tự nhiên là không được. Thật giống như vật chất vô pháp tiến vào tinh thần thế giới một dạng. Nhưng nơi này khắp nơi là tinh thần lực, lại là vừa dễ dàng mượn dùng. Thế là, Diệp Phàm tại Thái Hư Phong Đỉnh, sử dụng ra chiêu kia ngũ trảo kim long cảnh giới mạnh nhất tinh thần lực công kích chiêu số. Thế nhưng là lần này, hắn không dựa vào chính mình nguyên thần qua cùng long hồn đàm phán, mà chính là trực tiếp đem cuồng bạo tinh thần lực, giống như thủy triều phản kích cho long hồn. Diệp Phàm thôi toán. Này lại có hai loại kết quả. Khả năng thứ nhất, tinh thần lực đủ cường đại, mình có thể tạm thời thuần phục cùng sử dụng long hồn. Mà loại thứ hai, tinh thần lực không đủ, vậy mình tương đương có thể nhờ vào đó tiêu hao hết tinh thần lực. Tuy nhiên cũng có một loại tỷ lệ, chính mình không có nắm chắc tốt, trực tiếp lại lần nữa bị long hồn kích thích đã hôn mê, nhưng là Diệp Phàm cho tới bây giờ liền không thiếu sống chết trước mắt mạo hiểm dũng khí. Cũng may, lần này hắn thành công. Long hồn mặc kệ là bị ép buộc cũng tốt, vẫn là bị kích thích cũng tốt, tóm lại thành công mà từ trong cơ thể hắn xung ra, phóng xuất ra cái này thần long cửu biến trong một đại tinh thần công kích sát chiêu. Diệp Phàm không biết đại trận tinh thần lực công kích bao lâu hội khôi phục, nhưng dù là chỉ có 3 giây đồng hồ, cũng đầy đủ. Ngay tại lúc này, Diệp Phàm nhất trường tay, hắc sắc cự kiếm tới trong tay, trên cánh tay giấy lên hắc ám kiếm ý. Hắn không chút do dự, trực tiếp quay người cũng là một kiếm nhanh như thiểm điện vung ra. Luyện ngục kiếm ma diêm diệt cho tàn. Hắc diễm cử kiếm vung ra nháy mắt, trong không khí vô số phân tử bị nhen lửa. Lấm ta lấm tấm phân tử, tạo thành một đạo thiêu đốt cự đại mặt quạt, lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi thẳng tới Tâu Nguyệt Nhưng trước mặt. Đang bị long hồn kích thích sọ nao thấy đau Tâu Nguyệt Nhưng, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy hướng nàng đánh tới kiếm ý, bực này tốc độ, để cho nàng triệt để hoảng. Minh Nguyên chỉ thủy toàn lực phát động, từng đạo thiên phong thiên thủy hỗn độn chi lực, ý đổ tới Diệp Phàm một kiếm này. Thế nhưng là, phân tử thiêu đốt hắc ám kiếm ý, trực tiếp không giảng đạo lý mà xuyên qua tất cả hộ thuẫn, trực tiếp chui vào Tâu Nguyệt Nhưng eo. Tâu Nguyệt Nhưng khó có thể tin túi đầu, nhìn thấy bên hông mình, lại có vô số hắc ám phân tử, tựa như là thiêu đốt qua đi cho tàn, tuy nhiên nhìn lấy không lóa mắt, nhưng là nhiệt độ kỳ cao vô cùng. A. Tâu Nguyệt Nhưng thê thảm kêu to, chỉ gặp những ta đó tấn trực tiếp điểm đốt nàng toàn bộ thân hình, liên đối lấy thánh cảnh nguyên thần, trực tiếp bị một đoàn hắc diễm kiện hàng. Đốt cháy hầu như không còn. Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Cẩn nhất định cảm thấy toàn thân máu đều nguội. Bọn họ vừa mới đem Diệp Phàm ép đến xít sao, giờ khắc này mới ý thức tới, nếu như không có đại trận tinh thần lực áp chế Diệp Phàm, cái này đế vương cấp kiếm ý là kinh khủng bực nào. Đây mới thực sự là kiếm thần. Cái kia sức một mình chấn nhiếp tiên cung nam nhân. Chương 2136, Lăng Mộ. 2136, Tuyệt Tâm. Đi mau. Tô Cẩn nhất định phát giác không ổn, lớn tiếng kêu gọi. Dù là hắn không nói, Tô Tuyệt Tâm cũng biết lúc này không thể cứng rắn địch, trước hết rút lui. Có thể Diệp Phàm biết thời gian quý giá, chém giết Tô Nguyệt Nhưng trong nháy mắt, đã sớm sử xuất một chiêu đế long kiếm lao. Bay đầy trời kiếm lại lần nữa nghe theo triệu hoán, tám đầu kiếm long thiêu đốt lên kim, đỏ, hắc tam sắc quang diễm, siêu 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 mà đã sớm bay đi. Kiếm long tầng tầng lớp lớp mà lượn lờ, đối Tô Tuyệt Tâm hiện ra vây quanh chi thế, đem Tô Tuyệt Tâm cầm tù ở bên trong. Tô Tuyệt Tâm vừa mới đau đầu muốn nức, phản ứng cũng là chậm nửa nhịp, phong ảnh không dấu vết chưa kịp thi triển, xương sở sinh sinh bị hạn chế ở bên trong. Tuy nhiên chiêu này đối phó đơn thể cường đại thánh cảnh, còn chưa đủ lấy làm đến hoàn mỹ giam cầm, có thể dù là chỉ cần bang Diệp Phàm trì hoãn một giây đồng hồ, cũng liền đầy đủ. Mặc kệ bên kia Tô Tuyệt Tâm thánh thể bật hết hỏa lực, điên cuồng trùng kích kiếm lao, Diệp Phàm đã ánh mắt gắt gao khóa chặt tại này Tô Cẩn nhất định trên thân. Thiêu đốt lên hắc diễm kiếm ý cánh tay hậu phương, đột nhiên buộc phát ra một cỗ phun trào kiếm ý sóng xung kích. Một cỗ cự đại tiến lên lực, phối hợp Diệp Phàm tự thân cuồng bạo tốc độ, tay cầm cự kiếm. Hướng phía Tô Cẩn nhất định bỗng nhiên đánh tới. Tô Cẩn nhất định chịu đựng nguyên thần kích thích mang đến đầu kịch liệt đau nhức, thi triển phong ảnh không dấu vết, muốn rút đi. Nhưng lúc này đây, là Diệp Phàm đầy đủ thanh tỉnh, bọn họ ngược lại trì độn. Cách 2-30 mét lúc, Diệp Phàm đem cử kiếm trực tiếp thuận thế nghiêng vẩy vung ra. Diêm diệt cho tàn. Lại một lần nữa, hắc ám kiếm y dẫn đốt cự đại phân tử mặt quạt. Còn tại chạy trốn chung Tô Cẩn nhất định biết rất rõ ràng Diệp Phàm xuất thủ. Có thể kiếm ý này xuất hiện tốc độ, thực sự quá nhanh. Một chiêu này kiếm ý căn bản không phải dựa theo lẽ thường mà phá không đánh tới, mà trong không khí phân tử trong nháy mắt bị nhen lửa. Tựa như không tồn tại trở lực gì, kiếm lộ quy tích, khi Diệp Phàm xuất thủ, kiếm ý liền đã hoàn thành. A. Tô Cẩn nhất định trên không trung cảm giác mình trên thân bị thứ gì phỏng, một giây sau, cho tàn hắc ám phân tử, trực tiếp đem hắn nhóm lửa. Thê thảm trong tiếng kêu to. Hắc diễm hừng hực mà lên, cùng Tâu Nguyệt Nhưng mở dạng, trực tiếp thần hồn câu diệt. Diệp Phàm một cái lượn vòng quay đầu, căn không có qua nhìn nhiều, hắn biết Tô Cẩn nhất định cùng là thuật sĩ, tuyệt đối ngăn không được chính mình chiêu này. Hắn kỳ thực ngộ ra một chiêu này lúc, cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là luyện ngục kiếm ma lực lượng, khiến cho hắn bạo phát lực càng khủng bố hơn, sở dĩ huy kiếm tốc độ cũng càng nhanh. Khi huy kiếm tốc độ đến một cái điểm tới hạn về sau, Diệp Phàm phát hiện, kiếm ý vậy mà đem một số không khí phân tử nhóm lửa. Thật giống như kiếm tại trên tảng đá xẹt qua hội bốc cháy, nhanh tới trình độ nhất định, không khí đều thành là thạch đầu, ma sát đến nhất định cực hạn, liền bốc cháy. Diệp Phàm lúc này mới ý thức được, kỳ thực đối với đem kiếm ý ngưng tụ xong bắn ra qua, còn không bằng lấy ở khắp mọi nơi phân tử làm môi giới. Nhượng phân tử cùng phân tử ở giữa, tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng tiêu đốt, truyền lại ra bản thân kiếm ý, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhìn giống như cũng không phức tạp, nhưng nếu không phải kiếm ý cảnh giới để bạn, kiếm ý thân thể chất lượng để bạn, cũng làm không được đây hết thảy. Tốc độ càng nhanh, liền càng có thể bắt được càng nhanh phân tử. Quang tử tại trong chân không lời đồn tốc độ là tốc độ ánh sáng, này nếu như mình có thể dùng hết tử đến truyền lại chính mình kiếm ý đâu. Tốc độ ánh sáng kiếm ý. Diệp Phàm biết đây chỉ là một loại mộng tưởng, nhưng ít ra phải có mộng tưởng, mới có thể có vô hạn khả năng. Cho dù hiện tại, Diệp Phàm cũng đã thật sâu thể nghiệm đến loại này mới ra kiếm mạch suy nghĩ, đối giúp mình lớn đến bao nhiêu. Đối phó Tô gia mấy cái này đều là có thiên phong chi lực, am hiểu di động với tốc độ cao thánh cảnh, chính mình nếu là dùng còn lại kiếm ý, rất có thể liền sẽ bị bọn họ tránh thoát. Đương nhiên, chiêu này kiếm ý cũng có thiếu hụt, uy lực không bằng một số thật chào hỏi kiếm ý. Nếu quả thật gặp được một số lực lượng ngang nhau đối thủ, khả năng không đủ tạo thành chí mạng lực sát thương. Mà lại, vì truy cầu trong nháy mắt bạo phát, huy kiếm quá mức cực hạn, chính mình tiêu hao kỳ thực cũng không nhỏ. Cũng tại thu chiêu thời điểm, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể cần điều chỉnh thời gian cũng sẽ nhiều hơn một chút, từ mà xuất hiện sơ hở. Chỉ là, đối mặt ba người này, hắn không có bao nhiêu lo lắng, muốn cũng là nhanh hơn bọn họ, tốc chiến tốc thắng. Diệp Phàm xoay người thời điểm, Đế Long kiếm lao trong Tô Tuyệt Tâm, đã cưỡng ép dựa vào huyền tố thánh thể thiên phú, phá nhà tù mà ra. Một cỗ lam quang trùng thiên khởi, Tô Tuyệt Tâm mắt thấy là phải thoát đi. Cùng lúc đó, vừa mới bị khuấy động mở đi ra đại trận bên trong tinh thần lực, cũng giống như thủy triều lần nữa tuôn đi qua. Diệp Phàm phía sau triển khai Long Lân kiếm dực, đồng thời lại lần nữa dùng kiếm ý phun trào phương thức, tiến lên chính mình tốc độ. Thôi động thần long huyết mạch sử xuất long dực pháp môn, cạnh ngoài có kim sắc phong không ngừng vì Diệp Phàm gia tốc. Nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm cuối cùng đuổi tại Tô Tuyệt Tâm trước mặt, một kiếm trùng điệp vung xuống. Tô Tuyệt Tâm hai mắt trợn lên, một mặt sợ hãi, nhưng dù sao cũng là thần kinh bách chiến nhất quốc chi quân, giống giận song giản giao nhau đón đỡ. Khen! Diệp Phàm một kiếm trùng điệp đem hành hung hạ xuống, Tô Tuyệt Tâm cả người biến thành một đạo thẳng tắp rơi xuống. Song giản bị như thế chấn động, Tô Tuyệt Tâm hai tay hổ khẩu nứt ra phun huyết, trực tiếp rời tay bay ra. Diệp Phàm cũng đem hắc sắc cự kiếm vừa thu lại, toàn lực hạ lạc. Vừa mới đứng vững Tô Tuyệt Tâm, tay không tấp sát, gặp Diệp Phàm xuống tới, tranh thủ thời gian muốn né tránh. Sống chết trước mắt, Tô Tuyệt Tâm cũng cái gì cũng không lo được, huyền tố thánh thể cường đại thể phách, nhượng hắn có lòng tin có thể tại trong đại trận tiếp tục trì hoãn. Chỉ cần chờ đại trận lại lần nữa khôi phục, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Có thể Diệp Phàm sao có thể thuận tâm ý của hắn, sớm có kế hoạch hắn, trực tiếp thôi động băng thiên kiếm vũ. Hơn vạn phi kiếm thiêu đốt lên hắc ám liệt diễm rơi xuống, trực tiếp hạn chế lại Tô Tuyệt Tâm di động phạm vi. Diệp Phàm thừa cơ phút chốc tiếp cận Tô Tuyệt Tâm, trong chốc lát, hai người quyền cước đối công mười mấy chiêu. Tô Tuyệt Tâm thống khổ kêu to, hắn hỗn độn chi lực, căn không đủ cùng Diệp Phàm toàn thân kiếm ma kiếm ý chống lại. Rất người nhanh nhẹn chân đều máu thịt bé bét. Nếu không có huyền tố thánh thể, chỉ là quyền này chân đối công, đủ để cho hắn mất mạng. Diệp Phàm nhắm ngay thời cơ, mắt thấy tinh thần lực triều dâng muốn cuốn tới, hắn một thanh bóp lấy Tô Tuyệt Tâm cổ, phía sau Long Lân kiếm rực cuồng chấn hưng. Cắn chặt răng, Diệp Phàm đẩy Tô Tuyệt Tâm, cứ thế mà xông ra đại trận. Tuy nhiên một trận tinh thần lực công kích, nhượng Diệp Phàm ngắn ngủi địa đầu đau muốn nước. Nhưng lúc này đây dù sao không có người lại ngăn cản hắn, dựa vào luyện ngục kiếm ma cưỡng ép duy trì trong nháy mắt thanh tỉnh, Diệp Phàm vẫn là có thể làm đến. Xông ra đại trận đồng thời, Tô Tuyệt Tâm thừa dịp Diệp Phàm cắn răng ráng chống đỡ thời điểm, một cái máu thịt be bét quyền đầu, hung hăng nện ở Diệp Phàm bụng. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, vừa mới thụ không ít thương tổn, còn chưa khỏi hẳn, lần này lại lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Có thể Diệp Phàm ánh mắt rất lợi hại kiên định, dùng lực bóp lấy Tô Tuyệt Tâm vị trí hiểm yếu, vẫn là cứ thế mà một đường bay qua thật dài hoàng lăng cửa vào đại đạo. Ầm ầm. Hai người chạy này hoàng lăng cửa vào kim loại cự môn, một trận va chạm. Hoàng lăng cửa vào liền có thánh cảnh trông coi, lại thêm hàng năm đều muốn tế thiên, thỉnh thoảng còn có hoàng thất thành viên muốn đưa nhập lăng mộ. Đại môn này tuy nhiên cẩn trọng, nhưng cũng không phải cái gì thuật pháp đại trận gia trì đặc thù cự môn. Này chịu được Diệp Phàm kiếm ý đập vào. Đại môn tứ phân ngũ liệt, một trận núi đá lăn xuống, bụi mù tràn ngập, hai người trực tiếp biến mất tại hắc ám trong lăng mộ. Chương 2137, mưa gió tan hết. 2137. Một lúc lâu sau, mưa gió tan đi. Hoàng lăng cửa vào bên ngoài, Đồ Nhạc mặt sắc mặt ngưng trọng, bên cạnh hắn một đám thân thể mặc màu đen áo giáp ảnh vệ, sắc mặt khẩn trương bất an nhìn quanh. Đại nhân, chúng ta muốn đi vào sao? Thái thượng hoàng cùng Diệp Phò Mã, đi vào làm sao lại không có phản ứng ảnh vệ lên tiếng hỏi thăm. Vừa rồi chiến đấu, bọn họ chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không dám quá mức tới gần. Thẳng đến nơi đây yên tĩnh một hồi lâu, đều không có động tĩnh, Đồ Nhạc mới dám dẫn người tới tìm tòi hư thực. Cho dù cảm giác chiến đấu đã kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn là trong lòng run sợ. Như Tô Tuyệt Tâm thắng cũng là thôi, có thể Diệp Phàm thắng, bọn họ hơn phân nửa là một con đường chết. Bất quá xem như ảnh vệ, bọn họ cũng đã sớm dứt bỏ sinh tử, mặc dù e ngại, cũng sẽ không lùi bước. Trên thực tế, đêm nay cục, chính là đại trưng trí cao tuyệt mật, vì ngăn ngừa thần Long Thị phát giác, đêm nay sự tình, chỉ có số người cực ít biết. Liên cả ảnh vệ, cũng không phải tất cả đều có thể tham dự, chỉ có tuyệt đối có thể bảo thủ bí mật một nhóm nhỏ người, mới có thể tham gia. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là tận mắt chứng kiến đại trưng vận mệnh, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đồ Nhạc mắt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm một lát, mới lấy ra truyền âm thạch. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng cùng Diệp Phò Mã tiến trong Hoàng Lăng, có thể hay không cho phép chúng ta tiến vào trong Hoàng Lăng bộ dò xét một hai. Bên kia truyền đến Minh Đức Đế thúc giục thanh âm, mau mau, không bình thường thời khắc, ái khanh chớ có giữ lễ tiết, nhanh chóng điều tra rõ tình hình chiến đấu, chúng ta mới tốt kịp thời ứng đối. Đang lúc Đồ Nhạc phải đáp ứng thời điểm, chợt phát giác được, có người từ trong lăng mộ đi tới. Đồ Nhạc cùng một đám ảnh vệ đều là giật mình, vô ý thức lui lại mấy bước. Có thể thấy rõ người tới, cũng đều như chút được gánh nặng. Đồ Nhạc trong mắt, lộ ra một vòng phức tạp mà thổn thức chi sắc, dẫn đầu cung kính một chân quỳ xuống. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Chúc mừng Thái Thượng Hoàng chém giết nghịch tặc, bảo đảm đại trưng quốc vận hương thịnh. Tô Tuyệt Tâm từ trong bóng tối dần dần đi ra, một thân bắp thịt cuộn cuộn, mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, băng con mắt màu xanh lam tràn đầy lãnh đạo. Trên thân màu trắng thú bị phong y rìa, dính đầy máu tươi, hiển nhiên là kinh lịch huyết tinh ác đấu. Đứng lên, Tô Tuyệt Tâm trầm giọng nói. Đồ Nhạc đứng dậy, truyền âm thạch bên kia, thì là truyền đến Minh Đức Đế hưng phấn thanh âm. Phu Hoàng. Phu Hoàng uy phong, lần nữa bảo vệ ta đại trưng non sông. Tô Tuyệt Tâm lạnh hừ một tiếng, cầm qua Đồ Nhạc trong tay truyền âm thạch. Hoàng Lăng trọng địa, tổ tiên phù hộ, há có không thắng lý lẽ nhanh chóng đem Hoàng Lăng quét dọn chỉnh đốn, chớ có nhượng ngoại giới phát giác, để tránh tăng thêm phiền phức. Nhi tử biết, nhi tử ngày mai tiểu người bí mật chữa trị. Minh Đức Đế tâm tình vô cùng tốt. Tô Tuyệt Tâm lại nói, châm từ này nghịch tặc trong tay, cầm tới một số đặc biệt chi vật, chỉ sợ là cùng Sở Vân Giao có quan hệ, chấm hiện tại cùng, ngươi mang nàng tới gặp chấm, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Vâng. Nhi tử cái này cũng là người ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu, trong cung chờ phụ hoàng Khải Hoàng trở về. Minh Đức Đế khoan khoái cười nói. Chớ có quấy nhiễu quá nhiều người, Tô Tuyệt Tâm cảnh cáo nói. Đọc truyện ở, phụ hoàng yên tâm, đêm nay sự tình, tuyệt đối sẽ không tiết lộ phong thanh. Minh Đức Đế hiểu ý. Tô Tuyệt Tâm lúc này mới thỏa mãn ư một tiếng, nhận lấy truyền âm thạch, thân ảnh lóe lên, bay về phía hoàng thành. Đồ Nhạc duỗi tay ra, muốn truyền âm thạch. Lại là chưa kịp nói ra miệng. Nhìn qua Tô Tuyệt Tâm rời đi phương hướng, Đồ Nhạc trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Thái Thượng Hoàng không hổ là đại trưng đệ nhất nhân, này Diệp Phò Mã có thể uy chấn tiên cung, lại không địch lại Thái Thượng Hoàng, chỉ sợ cũng là vạn vạn không nghĩ đến đi. Cũng là Hoàng Lăng đại trận công lao, không phải vậy Thái Thượng Hoàng chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Hai vị trông coi Hoàng Lăng người quen cũ vương cùng công chúa, không đều chết ra một trận chiến này. Hoàng thất cũng tổn thất nặng nề a. Nghe phía sau mấy cái ảnh vệ nghị luận, Đồ Nhạc cau mày nói, chớ có vọng nghị, tranh thủ thời gian quét dọn một chút hiện trường, nhìn có cái gì đặc biệt đồ vật bỏ sót, sau khi kiểm tra xong, lập tức phong tỏa Hoàng Lăng. Vâng. Một đám ảnh vệ tranh thủ thời gian nhanh chóng tại hiện trường càn quét tìm tòi. Không bao lâu, một tên ảnh vệ phát hiện cái gì, đem hai kiện vũ khí đưa đến Đồ Nhạc trước mặt. Đồ đại nhân. Đây không phải Thái Thượng Hoàng linh khí sao? Đồ Nhạc tập trung nhìn vào, rõ ràng là này tiền đen vân vân sông giản. Vừa mới Diệp Phàm một kiếm đem từ Tô Tuyệt Tâm trong tay đánh cho tụ tay, rơi xuống tại tế đàn bên trên. Lúc này tế đàn mất đi Tô gia thánh cảnh cường giả khống chế, đã mất đi hiệu quả, mới bị ảnh vệ nhặt được. có phải hay không vừa rồi chiến đấu kịch liệt, Thái Thượng Hoàng quên ảnh vệ hỏi. Đồ Nhạc ngơ ngác sững sờ một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Không tốt. Ra đại sự ba. Hắn mặc kệ ảnh vệ nhóm choáng váng biểu lộ, một cái lắc mình tranh thủ thời gian hướng Hoàng Thành bay đi. Hoàng Thành, Hoàng Cung hậu hoa viên. Thái Thượng Hoàng ở Ninh Thọ Cung, tứ phía hoa cỏ tươi tốt, cảnh sắc hợp lòng người, còn có thú quyển tự dưỡng không ít quý hiếm yêu thú. Một chương trong hoa viên bàn đá, hồng hoang thạch đèn chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Lúc này trong cung đồng dạng cung nữ thái giám đều bị thanh đi, thậm chí ngay cả thủ vệ đều đã bị cưỡng chế không cho phép tiếp cận. Chỉ có Minh Đức Đế cùng Sở Vân Giao, ngồi tại bàn rượu hai bên. Sở Quốc Sư, uống một chén đi, sầu mi khổ kiểm, cũng vô dụng, người đều chết, ngươi làm gì còn canh cánh trong lòng đâu. Minh Đức Đế đem một chén rượu giao cho Sở Vân Giao. Sở Vân Giao hai mắt trống rông ảm đạm, phảng phất là một cái tượng gỗ, ngơ ngác ngồi ở đằng kia. Sách chấm rất ngạc nhiên, cái này Diệp Phàm, đến cùng cùng Sở Quốc Sư là loại quan hệ nào chấm có thể vẫn cho là, Sở Quốc Sư đối tình yêu nam nữ, cũng không hứng thú à, Minh Đức Đế danh manh cười nói. Gặp Sở Vân Giao căn không để ý hắn, Minh Đức Đế cũng không tức giận, tâm tình của hắn vô cùng tốt, phối hợp uống một chén, nói, Phụ Hoàng đã từ trong Hoàng Lăng đi tới, cũng không biết này Diệp Phàm thi thể, phải chăng còn tại trong Hoàng Lăng. Như còn có thi thể, chấm có thể đáp ứng để ngươi gặp mặt một lần, chấm cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đột nhiên, Sở Vân Giao vô thần trong hai tròng mắt, hiện lên một vòng dị sắc, nữ nhân cau mày nói, trong Hoàng Lăng. Minh Đức Đế gật đầu, thở dài nói, đêm nay, cũng là quấy nhiều đến liệt tổ liệt tông. Sở Vân Giao mặt có chút suy nghĩ, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một thân ảnh như thiểm điện vạch phá bầu trời, sau đó tìm đúng một vòng khí tức về sau, trực tiếp lọt vào Hoàng Cung. Tô Tuyệt Tâm mặt không biểu tình, một đôi tròng mắt vô cùng băng lãnh mà nhìn xem Minh Đức Đế. Phu Hoàng. Minh Đức Đế gặp rơi xuống nam tử, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy cười ha ha nói, cung nên phụ Hoàng Cung. Nhi tử đã chuẩn. Không đợi Minh Đức Đế nói xong, Tô Tuyệt Tâm đột nhiên nhấc vung tay lên, một đạo kim sắc kiếm ý xẹt qua Minh Đức Đế vị trí hiểm yếu. Minh Đức Đế căn vội vàng không kịp chuẩn bị, hai mắt trợn trừng, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn trong chốc lát minh bạch cái gì, thế nhưng là hết thể đều mượn. Xì. Xì. Máu tươi không ngừng mà tiêu xạ mà ra, Tô Tuyệt Tâm vị trí hiểm yếu bị chặt đứt, không phát ra được thanh âm nào, run rẩy tay chỉ trước mắt nam tử. Minh Đức Đế chậm rãi thân thể mềm xuống tới, co quắp ngã xuống đất, thống khổ muốn cầu cứu, lại là căn không ai dám tiếp cận nơi này, chớ nói chi là người nào có thể cứu hắn. Tô Tuyệt Tâm diện mạo một trận biến hóa, khôi phục nguyên dạng tử, rõ ràng là Diệp Phàm. Sở Vân Giao trong mắt lóe lên một vòng thần thái, kích động hốc mắt phát hồng, hai mắt ướt át. Nàng trí tuệ siêu quần, chỉ là nghe được hai người vậy mà đánh nhau tiến Hoàng Lăng, mà Diệp Phàm còn không tìm được thi thể, liền phát giác được có cái gì không đúng. Tuy nhiên vừa mới đoán được khả năng này, nhưng chân thật nhận nam nhân còn sống, loại này cuồng hỉ, khó mà nói nên lời. Diệp Phàm đi đến Minh Đức Đế trước mặt, ánh mắt mấy phần thâm trầm nhìn qua hắn, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ chỉ nhẹ nhàng qua tuyết, cả một đời đối nàng tốt. Nói xong, Diệp Phàm một chân giẫm nát Minh Đức Đế đầu, kiếm ý trực tiếp xoắn nát kỳ thần hồn, triệt để mạt sát. Chương 2138, Điên cuồng. 2138. Trong hậu hoa viên, vừa mới mưa mặt đất ẩm ướt ấm lánh, giọt nước tí tách trượt xuống rơi xuống đất. Trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất chỉ có vô số kỳ hoa dị thảo, tại hắc ám cùng trong im lặng, chứng kiến đại trường kinh thiên biến đổi lớn. Chờ một lúc, Sở Vân Giao chậm rãi bước đi đến Diệp Phàm bên người, nữ nhân sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Diệp Phàm từ rất nhiều trong suy nghĩ hồi lại thần sắc, quay người đối với nữ nhân ôn hòa cười cười, tiểu Giao Giao, không có ý tứ bởi vì ngươi cái này dịch dung phân tử trang bị, muốn bắt chước Tô Tuyệt Tâm tóc những này có chút khó. Ta tốn không ít thời gian, điều chỉnh bề ngoài, còn điều chỉnh thân hình không phải vậy lo lắng bị nhìn ra sơ hở, sở dĩ tại trong Hoàng Lăng trì hoãn. Không đợi Diệp Phàm nói xong, Sở Vân Giao lại là trực tiếp một cái bàn tay quất hướng nam nhân khuôn mặt. Diệp Phàm có thể tránh, nhưng hắn nhìn thấy Sở Vân Giao trong mắt lệ quang, lại là trong lòng đau xót, không có né tránh. 3. Một chút không đủ, Sở Vân Giao lại là liên tiếp phiến nam nhân mấy cái tát. 3. 3. 3. Cái này cũng liền chính mình nữ nhân yêu mến, nuông chiều nàng để cho nàng đánh mấy lần, để cho nàng phát tiết một chút, không phải vậy ai có thể nhượng hắn đường đường kiếm thần ngoan ngoãn bị đánh. Có thể Diệp Phàm nhẫn mại cũng có cực hạn, rốt cục một tay lấy Sở Vân Giao tay nắm lấy, tức giận trừng mắt nữ nhân nói, Sở Vân Giao. Đủ. Ta biết mình sơ sẩy. Ta biết sai. Để ngươi thụ ủy khuất, lo lắng hãi hùng. Nhưng bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Sở Vân Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thân thể run rẩy, hốc mắt hồng hồng mà nói, ngươi có gan chết lại một lần thử một chút. Ngươi lại biến mất cho ta 70 năm, 700 năm thử một chút. Ngươi như thế năng lực tại động thiên phúc địa như thế phong quang không bằng đừng đến. Nếu là bởi vì ta, để ngươi kiếm thần các hạ đưa tại đại trừng, vậy ta chẳng phải là thiên cổ tội nhân. Để cho ta chết tính toán. Diệp Phàm biết nữ nhân nói một nửa là nói nhảm, cũng là thật sợ, dù sao lúc trước hắn đã chết mấy chục năm, thật vất vả trùng phùng, thoáng một cái lại suýt chút nữa để cho nàng coi là chết. Nếu là lúc trước thật không có tình cảm Sở Vân Giao, có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng nàng lộ ra nhưng đã làm không được không quan trọng. Càng là kiềm chế tình cảm, một khi bạo phát đi ra, liền càng điên cuồng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, ôn nhu ôm nữ nhân, tiểu giao giao đều đi qua, đừng khóc, ta làm sao bỏ được để ngươi chết đâu. Nói, Diệp Phàm túi đầu hôn lên tại nữ nhân rét lạnh mềm mại trên môi. Có thể vừa mới đích thân lên qua, Sở Vân Giao liền dùng lực đẩy ra nam nhân, lại một cái tát quất vào nam trên mặt người. Hôn đản Sở Vân Giao nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm bị đánh đến có chút ngộng, chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng nữ nhân. Nhìn lấy nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng trượt xuống nữ nhân, Diệp Phàm lại là sắc mặt lánh khóc xuống tới. Dùng lực một thanh đè lại nữ nhân cái hót, cưỡng ép hôn đi. Sở Vân Giao hai tay dùng lực giãy giụa, ý đồ quật Diệp Phàm. Có thể Diệp Phàm lần này trực tiếp một cái tay dùng lực vây quanh ở nữ nhân, không cho nàng động đậy. Sở Vân Giao quyết tâm, trực tiếp dùng hàm răng khẽ cắn. A. Diệp Phàm bị đau, buông nữ nhân ra cánh hoa, phát hiện mình miệng bên trong tất cả đều là mùi máu tươi. Thiện nhân liền ngươi hội nổi giận sao? Diệp Phàm đưa tay hướng phía Sở Vân Giao trên mặt liên tiếp hai cái bạc hai. S33. Thanh thúy quật tâm thành, nhượng Sở Vân Giao trắng non gương mặt bên trên, trong nháy mắt xuất hiện hai cái dấu đỏ. Sở Vân Giao bị đánh đến có chút chóng đầu, quá mức, nước mắt trong mắt tràn ngập dã tính cùng điên cuồng, gắt gao trừng mắt nam nhân. Diệp Phàm lấy tay một thanh nắm nữ nhân cái cằm, khiến cho Sở Vân Giao mỹ lệ khuôn mặt đè ép biến hình. Nghe! Sở Vân Giao! Mặc kệ phát sinh cái gì, ta sẽ không để cho người chết. Ta cũng sẽ không chết. Ta vĩnh viễn không sẽ rời đi người. Nghe được sao? Diệp Phàm trầm thấp gào thét. Hai người bốn mắt tương đối, vô số tình cảm phức tạp, phảng phất nhượng không khí ngưng kết. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm buông nữ nhân ra. Có thể buông ra nháy mắt, Sở Vân Giao đông nhiên giống như là bạch tuộc, gắt gao ôm lấy nam nhân, chủ động hôn lên Diệp Phàm. Diệp Phàm sớm cũng kìm nén không được, dùng lực một thanh xé mở nữ nhân trên người y y phục, đưa nàng theo ở một bên trên bàn đá. Bàn đưa rượu và đồ ăn lên len ken rơi xuống, có thể hai người căn không dánh qua quản. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời mây đen tán đi, lộ ra tinh không. Diệp Phàm nằm tại Tô Tuyệt Tâm món kia ra lông áo khoác bên trên, Sở Vân Giao thì là tinh bì lực tẫn, đầy người đổ mồ hôi mà ghé vào trong ngực nam nhân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, tiếng tim đập. Dễ chịu sao Diệp Phàm một cái tay, phất qua nữ nhân bị mồ hôi thấm ướt tóc dài. Ừ, Sở Vân Giao phát ra một giọng núi. Tiểu Giao Giao, ngươi có phải hay không tâm lý biến thái à, làm sao càng thô lỗ, ngươi liền càng hưng phấn à. Ngươi không phải cũng là a? Sở Vân Giao rốt cục ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp ngồi tại nam trên mặt người, đem nam nhân toàn bộ mặt đều che đậy kín. Sở Vân Giao phong tình vạn trùng mà hất lên tóc dài, khoe miệng nổi lên một vòng mị tiếu, thích không chết biến thái. Diệp Phàm hưởng thụ mà hít sâu miệng, nhưng vẫn là hai tay vỗ mặt đất, thân thể đứng thẳng lên, đồng thời ôm chặt lấy nữ nhân. Tuy nhiên rất lợi hại ưa thích, nhưng sau đó phải làm chính sự mới hảo hảo điều giáo ngươi cái yêu tinh này. Diệp Phàm nói, liếc về phía một bên đã đều chết hết Minh Đức Đế thi thể. Ngươi dự định trực tiếp thay đổi triều đại vẫn là trước toàn bộ khôi lỗi. Sở Vân Giao cũng từ vừa rồi câu hồn tư thái, khôi phục thành ngày thường lãnh đạm khoa học ra bộ dáng, lấy ra một bộ làn gió mới áo áo khoác, cho mình phụ thêm. Diệp Phàm thỏa mãn liếc nữ nhân liếc một chút, không hổ là Sở Vân Giao, nhanh như vậy liền biết hắn một số ý nghĩ. Thay đổi triều đại, còn không phải lúc, ta cũng không có lòng quản lý quốc gia, mà lại cần giải thích quá nhiều, cần ứng phó vấn đề cũng quá nhiều. Tuy nhiên có thể mạnh mẽ dùng vũ lực trấn áp, nhưng đây không phải là ta muốn, ta cũng không muốn thương vong quá nhiều vô tội. Xương đế cái gì tại ta chữa cho tốt Khinh Tuyết, sắp xếp cẩn thận các ngươi, bảo đảm hậu phương không lo, làm rõ đại trường toàn bộ cục thế về sau, suy nghĩ thêm đi. Là ta, sớm muộn là ta, không cần thiết quá nóng nội, sự tình quá nhiều xáo trộn ta kế hoạch, được trả bằng mất. Sở Vân Giao gật đầu, xác thực không phải lúc, quá vội vàng, sẽ chỉ luống cuống tay chân. Vậy ngươi dự định chính mình giả mạo một chút vẫn là tìm người. Diệp Phàm ta tiếu dưới, Tiểu Giao Giao còn nhớ rõ ta lúc đầu qua quốc sư phủ, ngươi cái kia giả trượng phu, Quý Khải Nhân A. Sở Vân Giao xứng sở dưới, ngươi xác định, dùng robot sẽ không bị vạch trần, tuy nhiên bề ngoài thanh âm những này tất cả đều có thể bắt trước, nhưng dù sao không có tu vi. Tu vi có thể nói là ẩn tàng, đương nhiên, cũng cần có người từ bên cạnh hiệp trợ, robot ngẫu nhiên lộ diện là được, chỉ là cái chúng ta dùng để khống chế khôi lỗi, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao nhíu mày, ta cần thời gian, mới có thể làm ra hợp cách robot thế thân ở trước đó, ngươi dự định đối phó thế nào các loại trời vừa sáng, hoàng đế liền phải lên triều. Diệp Phàm híp híp mắt, lấy điện thoại di động ra, phát gọi điện thoại. Hắn không biết làm sao cụ thể sử dụng truyền âm thạch, dù sao hiện tại dùng di động cũng không quan trọng. Diệp Phò Mã bên kia, truyền đến đồ nhạc thanh âm, vô cùng thâm trầm phức tạp. Đồ đại nhân, đến hậu hoa viên đi. Ta biết ngươi đã tới, coi như ngươi đêm nay né tránh, ngươi chẳng lẽ muốn tránh cả một đời à? Đồ Mỗ Đồ Nhạc xác thực không biết nên làm thế nào, hắn tu vi một mực đối ngoại ẩn tàng, có thể coi là không yếu, tại Diệp Phàm trước mặt cùng phế vật không có hai loại. Hắn biết, đi vào không đi vào, hoàng đế đều chết, thậm chí hắn mang bao nhiêu người đi vào, đều là chết. Hắn một cái ảnh vệ tổng chỉ huy, ấn nói hiệu chung hoàng đế, có thể hoàng đế chết, hắn hiệu chung ai đi? Quan trọng người khác cùng Diệp Phàm cũng không oán không cừu, thậm chí còn nhận qua Diệp Phàm ân huệ. Mặc dù đền đáp quân ân quan trọng, nhưng hắn cũng không phải loại người cổ hủ, biết thức thời, đại cục làm trọng đạo lý. Nếu thật là chọc giận Diệp Phàm, chỉ sợ Đồ gia đều muốn gặp đại nạn làm một cái đã sắp sụp đổ Tô gia hoàng thất, hắn có cần phải đưa tới họa sát thân sao? Đồ Nhạc rất lợi hại mê mang, sở dĩ, đến hậu hoa viên, hắn cũng không tiến vào, trực tiếp tránh. Đồ Mô biết cái này tiến đến Đồ Nhạc thở dài, nên đến, tóm lại muốn tới. Chương 2139, hắn là người thông minh. 2139. Đồ Nhạc đến hậu hoa viên thời điểm, Minh Đức Đế thi thể đã sớm không thấy tăm hơi, mặt đất vết máu, cũng theo nước mưa bị hòa tan biến mất. Nơi này phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, đêm hôm khuya khoát, chỉ có Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao ở chỗ này uống rượu, ăn đồ ăn, tán gẫu cái gì. Đồ Nhạc nhìn thấy phái này yên tĩnh hình ảnh, lại là biết, Minh Đức Đế đã không tại. Đồ đại nhân, tới rồi lại đây ngồi đi. Diệp Phàm cười vây tay. Đồ Nhạc thâm giữ vững tinh thần, đi đến bên bàn, xoay người hành lễ, gặp qua kiếm thần các hạ, quốc sư. Không cần như thế giữ lễ tiết, liền giống như kiểu trước đây liền tốt, gọi ta Diệp Phò Mã là được, Diệp Phàm rất bình thản mà nói. Đồ Mỗ mạo phạm kiếm thần các hạ, muốn chém giết muốn dốc thịt. Toàn bằng kiếm thần các câu nói tiếp theo. Nhưng ảnh vệ những huynh đệ này, tất cả đều là nghe lệnh làm việc, Đồ Mỗ có thể cho bọn họ tất cả đều mai danh ẩn tích, chỉ tự phiến ngữ cũng sẽ không để lộ, mời kiếm thần các hạ buông tha. Diệp Phàm híp híp mắt, cái này Đồ Nhạc, vậy mà mở đầu liền muốn bang ảnh vệ đám kia huynh đệ cầu tình. Theo lý thuyết những ảnh vệ đó cũng không phải hắn thân thích, đều là một số từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên cô nhi. Trong bóng tối phụ trách những cái kia nhận không ra người nhiệm vụ tử sĩ, chết cũng không có người gặp qua hỏi, thậm chí không có người biết. Dạng này người, xác thực sẽ để cho ảnh vệ nguyện ý vì hắn bán mạng, Minh Đức Đế coi như muốn đổi cái tổng chỉ huy, đoán chừng cũng khó khăn. Đồ đại nhân cảm thấy, ta thực biết lo lắng, đêm nay sự tình truyền đi sao? Diệp Phàm ngược lại chén lĩnh rượu, nghe, cười hỏi. Đồ Nhạc sững sờ dưới, suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu. Diệp Phàm tiếp tục cười nói, coi như khắp thiên hạ đều biết, là ta giết Tô Tuyệt Tâm, Tô Cản cha con, còn giết hai cái Tô gia thánh cảnh thủ lăng lão tổ, thì tính sao? Huống chi, ta là thần long thị người, Hiên Viên Vương triều bị Tô gia lật đổ, ta bây giờ lại lật đổ Đại Trưng hoàng quyền, lại có ai hội nói này nói kia. Đỗ Nhạc tự rêu cười một tiếng, đúng vậy a, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Coi như truyền đi, thì sao đâu? Hắn là kiếm thần, tiên cung nhất chiến về sau, sớm muộn là danh dương thiên hạ. Nếu như hắn chém giết Minh Tuyệt, Minh Đức hai đế, sẽ chỉ ra tăng kỳ hy vọng, càng làm cho thần Long thị làm phân chấn. Chứ người Tô gia, ai sẽ vì Tô Tuyệt Tâm bọn họ nghĩ đến báo thù sao? Mấu chốt là người nào có năng lực như thế sao? Diệp Phàm căn không quan trọng, đơn giản là lớn nhất sau thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, sinh linh đồ thán, lần nữa lâm vào một mảnh loạn thế. Đô đại nhân, ngồi đi, đừng nói những cái kia vô dụng, ta tìm ngươi đến, là có chuyện quan trọng, cần đô đại nhân phối hợp, Diệp Phàm vô vô bên cạnh chỗ ngồi. Đô Nhạc lúc này mới tin tưởng, Diệp Phàm không có cái gì triệt để chạm thảo trừ căn ý nghĩ, thế là đi qua ngồi xuống. Kiếm thần các hạ mạnh như thế người, lấy bây giờ thực lực, tùy tiện vùng cánh tay hô lên, chắc hẳn vô số người nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực còn có cái gì, cần đồ mẫu người địa phương. Diệp Phàm cười ha ha nói, đồ đại nhân, ngươi thật sự cho rằng, ta cứ như vậy muốn lập tức đăng cơ làm hoàng đế. Đế vương cấp kiếm ý, nếu không có đế vương chi tâm, như thế nào lại xuất hiện Đồ Nhạc nghi ngờ nói. Ngươi biết không ít, Diệp Phàm cũng không phủ nhận, nói, ta xác thực có đế vương chi tâm, nhưng không phải hiện tại còn không phải thời điểm tốt. Nếu là cưỡng ép xưng đế, miễn không đồng nhất trận chém giết, mặc kệ là trong bóng tối, muốn chết bao nhiêu người, lại muốn bao nhiêu dân chúng vô tội bị tội, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cùng ta biết, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta là thầy thuốc, cũng không thích máu chảy thành sông chẳng diện. Nếu như ta thật sự là một cái thập ác bất xá, hại tính mạng người bại loại đồ đại nhân hẳn là cũng sẽ không, tại quốc sư phủ thời điểm, tận lực khuyên ta rời đi đi. Đồ Nhạc thật sâu gật đầu, hắn lúc ấy khuyên Diệp Phàm, một là cảm thấy Diệp Phàm không phải ác nhân, mà lại cùng hắn có ân. Hai cũng là không hy vọng, một trận chém giết qua đi, xuất hiện thiên hạ đại loạn cục diện. Đồ đại nhân, ta hiện tại có một cái kế hoạch, chỉ cần đồ đại nhân chịu toàn lực phối hợp, Đại Trưng liền vẫn có thể duy trì bình tĩnh, thiên hạ cũng không cần đại loạn. Có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, cũng không trở thành hại chết quá nhiều người vô tội, chảy quá nhiều máu. Đô đại nhân, đây là công tại thiên thu, ghi tên sử sách đại sự, có thể hay không nguyện ý giúp ta hoàn thành cái này một kế hoạch? Diệp Phàm cười hỏi. Đô Nhạc cẩn thận châm trước dưới, mới cau mày nói, không biết ra sao kế hoạch, chẳng lẽ kiếm thần các hạ dự định, giả trang bệ hạ. Đóng vai là muốn đóng vai một chút, dù sao ta diễn kỹ, đô đại nhân cũng được chứng kiến. Diệp Phàm thiêu thiêu mi. Đô Nhạc xấu hổ thở dài, hướng Diệp Phàm chắp tay một cái, hậu chi hậu giác, hổ thẹn a. Lập tức, Diệp Phàm mới đem kế hoạch cụ thể, cùng Đô Nhạc giảng thuật một chút. Đô Nhạc sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh nghi, nhìn sang Sở Vân Giao, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin, quốc sư, cái này cũng có thể. Sở Vân Giao thản nhiên nói, chỉ cần thời gian cho đủ, kỹ thuật bên trên, không có vấn đề. Đồ Nhạc trấn an chính mình tâm thần bất định tâm, Đồ Mộ năm đó trải qua giao đấu man tộc chiến trường, sau tới đảm nhiệm ảnh vệ tổng chỉ huy, cũng coi như trong bóng tối, trải qua không ít mưa to gió lớn. Nhưng lúc này đây, thật có thể nói là Đồ Mộ đời này làm qua kinh tâm nhất động phách sự tình. Nói như vậy, Đồ đại nhân là đồng ý Diệp Phàm dơ lên một chén rượu, đưa tới. Đồ Mộ bất quá là một giới tiểu tốt, tại đại trường. Bất quá là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng bóng dáng. Nếu thật có thể vì thiên hạ thương sinh, miễn đi một trận huyết tinh hạo kiếp, cái kia coi như mang tiếng xấu, cũng không quan trọng. Đồ Nhạc nói xong, trịnh trọng cầm chén rượu lên, cùng Diệp Phàm chạm thử, uống một hơi cạn sạch. Diệp Phàm cười gật đầu, yên tâm đi, Đồ đại nhân, ngươi sẽ chỉ lưu lại mỹ danh, không có bất luận cái gì bêu danh. Bởi vì, lịch sử là người thắng lợi viết. Diệp Phàm nói xong, cũng uống rượu trong chén. Đồ Nhạc mảnh cân nhắc tỉ mỉ lại Diệp Phàm lời nói, ánh mắt lộ ra một vòng khâm phục, yên lặng đứng dậy, này Đồ Mộ cái này đi chuẩn bị ngay. Gặp Đồ Nhạc muốn đi, Diệp Phàm theo miệng hỏi, đúng, Đồ đại nhân, Tử Kiều gần đây thân thể có khỏe không? Đồ Nhạc đông nhiên giật mình, trong lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian quay người một chân quỳ xuống, kiếm thần các hạ. Đồ Mộ tuyệt không hài lòng. Chắc chắn hết sức hoàn thành ngài giao phó sự tình. Còn xin bỏ qua cho tiểu nữ. Diệp Phàm mỉm cười nói, ngươi khẩn trương cái gì, ta chỉ là xem như Tử Kiều chủ trị bác sĩ, hỏi thăm thân thể nàng khôi phục tình huống mà thôi. Ngươi sẽ không coi là, ta áp chế cầm con gái của ngươi, đến uy hiếp ngươi đi ta có cần phải như vậy. Đồ Nhạc trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này mới đứng dậy, nói, là Đồ Mộ trách oan kiếm thần các hạ vậy cái kia Đồ Mộ cáo lui. Chờ đến Đồ Nhạc rời đi, Sở Vân Giao mới cười như không cười câu hỏi, ngươi thật không phải cầm nữ nhi của hắn uy hiếp hắn. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn là người thông minh, điểm một chút liền đầy đủ. Sở Vân Giao một tay chi trên bàn, nâng cái má, đôi mắt đẹp lóe lên nhìn qua nam nhân, lần này đến, tựa như là có chút đế vương cảm giác, lần này qua động thiên phúc địa, đến cùng phát sinh cái gì. Cái này nói rất dài dòng muốn không hôm nào, nhượng Hình Nhi, A Kiều, Ninh Nhi cùng Vi Vi, hảo hảo cùng ngươi ngay mặt tâm sự. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái. Sở Vân Giao sắc mặt ngưng tụ cố, ngươi nói cái gì? Ngươi nhanh nói rõ ràng. Diệp Phàm thoải mái cười một tiếng, đưa tay đem tay nữ nhân dắt, đi hướng phía sau Ninh Thọ cùng, tới lui bên trong, chúng ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Chương 2140, vào chiều. 2140. Sáng sớm hừng đông, Đại Trưng Hoàng Cung, Minh Nguyên Đại Điện. Đám quan chức lục tục ngo ngoe vào chiều, đi ở trước nhất chính là Tề Vương Tô Kỳ, cùng Quốc Cứu Lạc Bắc Vọng bọn người. Đại Hoàng tử Tô Mặc bởi vì Thái tử Tô Vân mất tích, lần này cũng bị lưu tại Hoàng Thành, cùng mấy cái quan hệ không tệ thân vương đi cùng một chỗ. Bất quá, càng làm cho đầy triều văn võ bách quan cảm thấy kỳ quái, là cực ít tại ngoài sáng xuất hiện, càng cực ít vào triều ảnh vệ tổng chỉ huy Đồ Nhạc, vậy mà cũng một thân nghiêm túc quan phục, yên lặng đi tại bách quan trong. Đồ Nhạc cả người như cùng một hình bóng, điệu thấp, trầm mặc, nhìn như rất lợi hại không đáng chú ý, nhưng lại nhượng đầy triều quan viên, đều không thể không cẩn thận đối đãi. Đồ Nhạc cũng không theo người nào chào hỏi, người bên ngoài cũng cực ít có dám chủ động cùng Đồ Nhạc đáp lời. Chờ triều đình bách quan đứng vào vị trí, thái giám hô to bệ hạ giá đáo, quần thần nhao nhao quỳ xuống, hô to vạn tuế. Minh Đức Đế Tô Càn một thân ám kim sắc phong văn hoàng bào, một mặt uy nghiêm đi đại điện ngồi xuống, khoát khoát tay, chúng ái khanh bình thân đi. Tạ vạn tuế. Tô Càn quét vào trận quần thần liếc một chút, ánh mắt rơi vào Đồ Nhạc bên kia lúc, hơi hơi lấp loài dưới, nói, chư vị ái khanh, người nào có thể tâu a? Quốc Cứu Lạc Bắc Vọng đứng ra, bệ hạ, thái tử đã mất tích hồi lâu, đến nay còn chưa tra tới thăm tích, vi thần coi là, nên lại thêm phái nhân thủ, điều tra có nhiều hiểm nghi người. Tô Càn nhíu mày, nói, việc này, trẫm đã toàn quyền giao cho Đồ đại nhân điều tra. Thái tử thân thể vì quốc gia thái tử, lại tự tiện xuất cung mạo hiểm, coi như đến, trẫm cũng phải thật tốt trị hắn tội. Lạc Bác Vọng nghe xong, sắc mặt có chút bất an, tranh thủ thời gian lui ra. Đại Hoàng tử Tô Mặc lúc này tiến lên, nói, Phụ Hoàng, nhi thần hai ngày này biết được, Bắc Cảnh vừa mới vào xuân, Man Hoang Ản Phật cổ đó cùng bờ kỳn lưỡng tộc, đã tái khởi càn qua. Man Vương vải sát cắp nhĩ, xác nhận đã rời đi Man Vương điện hạ nửa năm có thừa, chẳng biết đi đâu. Lưỡng tộc các bộ lạc thủ lĩnh đều lên phản tâm, đang ra tốc tranh đoạt vật liệu chiến bị. Man Hoang lưỡng tộc lên nội đấu, khổ chúng ta Đại Trưng Bắc Cảnh những bách tính đó. Tuy nhiên Trấn Bắc Hầu đã sớm đến Bắc Minh Thành, chỉ huy chống cự Man tộc quân đội, nhưng tình hình chiến đấu hỗn loạn, chính là lúc dùng người. Nhi thần tại Bắc Cảnh nhiều năm, bây giờ quải niệm Bắc Cảnh trong quân đồng bào cùng địa phương con dân, hy vọng Phụ Hoàng ân chuẩn, nhượng Nhi thần lại đến Bắc Cảnh, vì Đại Trưng phòng thủ biên giới. Lạc Bác Vọng các loại một đám thân thái tử phái quan viên, không khỏi đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Mặc. Bây giờ thái tử không tại, đại hoàng tử không hề nghi ngờ là thừa cơ quật khởi thời điểm. Lúc này, hắn lo lắng nhất, tự nhiên là lần nữa bị phái đi Bắc Cảnh, rời xa trung tâm quyền lực. Có thể Tô Mặc không đề cập tới bên trên, ngược lại đưa ra muốn lần nữa Bắc Cảnh, một chiêu này, tự nhiên là lấy lui làm tiến. Hắn đều hào phóng như vậy, như thế vô tư, hoàng đế như còn phái hắn qua Bắc Cảnh. Đây chẳng phải là quá bất công, quá không đem cái này con trai trưởng đường sự. Huống chi thái tử phạm sai lầm mất tích, Tô Mặc đã thắng được không ít lao thần ủng hộ, lúc này càng không khả năng tùy tiện đuổi qua Bắc Cảnh. Lạc Bác Vọng các loại một đám thái tử hệ quan viên, đều sắc mặt khó coi, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Minh Đức Đế cười như không cười nhìn lấy Tô Mặc, nói, thật sao tốt, như thế ưu quốc ưu dân, không hổ là chấm con trai trưởng. Đã ngươi nghĩ như vậy qua Bắc Cảnh, chấm liền thành toàn ngươi, hôm nay tức khắc khởi hành, trấn Bắc quân nghe theo trấn Bắc hầu dạy bảo.
A.
Vừa mới còn một mặt thành khẩn Tô Mặc, ngắn ngủi mà mộng dưới, ngẩng đầu một mặt bất khả tư nghị nhìn qua phụ thân. Không chỉ có là hắn, đầy triều văn võ, đều là ngạc nhiên. Cái này bệ hạ, không theo lẽ thường ra bài A. Lạc Bác Vọng sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian đứng ra chắp tay nói, bệ hạ thật là yêu dân như con minh quân, thái tử mất tích, còn bỏ được phái đại hoàng tử qua Bắc Cảnh, khiến cho chúng thần khâm phục A. Bệ hạ thánh minh. Lập tức không ít quan viên hô to. Tô Mặc sắc mặt âm tình bất định, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, đơn giản ra đầu đều nổ. Nhưng hắn vẫn là ra vẻ mừng rỡ bái tạ, đa tạ phụ hoàng cho phép. Nhi thần sẽ làm qua Bắc Cảnh, tiếp tục cùng trấn Bắc Hầu cần phải học hỏi nhiều hơn. Minh Đức Đế khoát khoát tay, ra hiệu Tô Mặc có thể lui ra, lập tức mới nói, chư vị ái khanh, có thể vẫn còn có chuyện quan trọng. Gặp quần thần không có người nói chuyện, Tô Càn mới tiếp tục nói, chư vị ái khanh cũng biết, chấm năm trước lọt vào thích khách giám sát, may mắn được Thái Thượng Hoàng xuất thủ, mới bình an vô sự. Nhưng bởi vì ám sát một chuyện, Thái Thượng Hoàng muốn chấm theo hắn cùng nhau, tiến về Hoàng Lăng, bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Quần thần nghe xong, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bệ hạ, triều đình có thể không thể không có ngài à, một lao thần tranh thủ thời gian bước ra khỏi hàng nói. Minh Đức Đế khoát tay, ai, chấm há có thể không để ý Thái Thượng Hoàng tấm lòng thành, mà lại chấm gần đây tu vi xác thực có muốn đột phá dấu hiệu, cũng muốn nhân cơ hội này. Cùng Thái Thượng Hoàng cùng một chỗ hảo hảo tu luyện. Về phần triều đình sự tình, chấm trong lúc bế quan, cứ giao cho Tể Vương xử lý, Từ Đô Tổng Chỉ Huy, ở bên phụ tá. Văn võ bá quan nghe xong, rốt cuộc minh bạch vì sao Đồ Nhạc sẽ lên triều. Triều đình sự tình, giao cho Tể Vương, Hoàng đế còn chưa đủ yên tâm, cần Đồ Nhạc cái này tuyệt đối thân tín đến ở bên giám sát. Nay bằng với lại an bài hai cái phụ quốc đại thần, nhất minh nhất ám. Quần thần tuy nhiên cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng cũng không ai dám đưa ra phản đối, dù sao ai cũng không có can đảm ngỗ nghịch Thái Thượng Hoàng Tô Tuyệt Tâm. Huống chi, Tề Vương xác thực có năng lực, lại có Đồ Nhạc âm thầm trông coi, ra bất loạn tử. Trên đại điện sắc mặt khó coi nhất, không ai qua được Tô Mặc. Hoàng đế thà rằng đem triều vụ giao cho Tề Vương, cũng không nguyện ý cho hắn cái này con trai trưởng luyện thủ, còn đuổi hắn qua biên giới, có thể nghĩ địa vị hắn. Văn võ bá quan hoặc là đáng thương, hoặc là trào phúng nhìn qua Tô Mặc, duy chỉ có Đồ Nhạc, ngược lại là có chút hâm mộ nhìn lấy Tô Mặc, biết cái này đại hoàng tử là rời đi một cái hố lửa. Hướng về sau, Tề Vương cùng Đồ Nhạc, đi theo Minh Đức Đế đi vào ngự thư phòng. Hoàng huynh, ngài thật muốn cùng Thái Thượng Hoàng bế quan làm sao đột nhiên như thế Tô Kỳ buồn bực, hôm qua trước đó đều không nghe thấy phong thanh. Tô Càn mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Thái Thượng Hoàng lo lắng. Này đế vương cấp kiếm ý thích khách, chính là uy chấn tiên cung kiếm thần. Sở dĩ sớm làm ra chuẩn bị, qua Hoàng Lăng một bên bế quan tu luyện, cũng tốt để phòng tại chưa xảy ra. Tề Vương nghe xong, ngược lại là lý giải không ít, quả nhiên là bởi vì này hoành không xuất thế kiếm thần sao Thái Thượng Hoàng an bài như vậy, cũng là ổn thỏa, có Hoàng Lăng đại trận bảo hộ, hẳn là vạn vô nhất thất. Đúng, Hoàng huynh, Diệp Phàm tiểu tử kia, đến nay còn chưa thần long thị tộc. Cũng không thấy hắn trấn Bắc Hầu phủ, sẽ không phải hắn thật. Minh Đức Đế khoát khoát tay, chấm Diệp phò mã, đã tới, chuyện này, Đồ Tổng Chỉ Huy đã tra rõ ràng, cùng hắn cũng không quan hệ. Bây giờ không bình thường thời khắc, một cái nho nhỏ phò mã, không nổi lên được bao nhiêu sóng, đừng đi quản hắn. Tề Vương, ngươi liền thay chấm hảo hảo quản lý triều chính, chấm thế nhưng là tin tưởng ngươi, mới đưa thiên hạ phó thác ngươi à. Hoàng huynh yên tâm. Thần đệ sẽ làm cúc cung tận tụy. Tề Vương một mặt nghiêm mặt. Minh Đức Đế một mặt vui mừng gật đầu, lui ra đi, chấm muốn cùng Đồ đại nhân, thương lượng chút sự tình. Tề Vương cũng biết ảnh vệ sự tình, không phải hắn có thể quản, ảnh vệ cũng là quản thúc hắn, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, cung kính cáo lui. Chờ đến Tô Kỳ vừa đi, Minh Đức Đế trưởng thở phào một hơi, lại dương dương ngồi trên ghế. Hoàng đế này... Ngay trước thật là đủ mệt mỏi a, coi như nhớ kỹ những này lễ nghi phức tạp rất dễ dàng, nhưng vẫn là mệt mỏi a, không có ý nghĩa. Đồ Nhạc khỏe miệng khó được nổi lên một vòng ý cười, kiếm thần các hạ tổ tiên, Hiên Viên thị, có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới không muốn ở trên hoàng vị ở lâu đi. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn xác thực lý giải khắc sâu một số, sau đó lại hỏi, hôm nay hướng lên trên, hẳn là không xuất hiện sơ hở gì đi. Ta thế nhưng là toàn bộ dựa theo ngươi nói những cái kia, Minh Đức Đế thói quen, giọng điệu, tất cả đều chiếu vào học. Đỗ Nhạc cẩn thận châm trước dưới, nói, tổng thể mà nói, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng có mấy cái lao thần tử, già thành tinh, chỉ sợ sẽ có hoài nghi. Đến lúc đó khả năng còn sẽ tới hướng bệ hạ kiếm thần các hạ khuyên can hoặc là hỏi thăm. Diệp Phàm trầm giọng nói, ta không rảnh cùng bọn hắn lãng phí những thời giờ này, nếu như bọn họ có những này tâm tư, ngươi thay ta âm thầm bãi bình vô luận thủ đoạn gì. Đỗ Nhạc dùng mình một cái, hiểu ý gật đầu, là đồ mô biết. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một thái giám bẩm báo nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Chương 2141, đêm nay. 2141. Hoàng hậu Diệp Phàm nhíu mày, tuy nhiên sớm có đoán trước cần cùng hậu cung đánh xuống quan hệ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Đỗ Nhạc cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, bệ hạ cái này nhưng phải chính ngài. Diệp Phàm biết, con hàng này ý là, hắn cũng không rõ ràng hoàng đế giữa phu thê làm sao sự tình. Diệp Phàm suy nghĩ, cũng không thể trực tiếp cưỡng ép không cho gặp, cũng chỉ đành nói, đồ đại nhân, ngươi lui ra, nhượng hoàng hậu tiến đến. Đồ Nhạc như được đại xá, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Không bao lâu, một thân tháng quần dài trắng, lộ ra vai, xinh đẹp ung dung hoàng hậu Lạc Phỉ Yên, gót sen luyện chuyển đi vào ngự thư phòng. Dù sao cũng là sống an nhàn sung sướng nhất quốc chi mẫu, trừ mỹ phụ nhân vận bị, càng có ưu nhã khí chất cao quý. Chỉ là, Lạc Phỉ Yên nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, bao nhiêu mang theo một vòng u oán. Bệ hạ Lạc Phỉ Yên doanh doanh thi lễ. Hoàng hậu làm sao tới Diệp Phàm dùng Minh Đức Đế giọng điệu nói ra. Bệ hạ muốn theo Thái Thượng Hoàng qua bế quan, làm sao trước đó đều không cùng thần thiếp nói một tiếng. Lạc Phỉ Yên ánh mắt sở hỏi. Diệp Phàm tận lực bảo trì ôn hòa biểu lộ, cười nhạt nói, chấm cũng là trước kia còn chưa làm ra quyết định kỹ càng. Lạc Phỉ Yên đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nổi lên một vòng lệ quang, thần thiếp biết, bệ hạ là tại sinh thần thiếp khí. Thái tử sau khi mất tích, thần thiếp một mực như thế buộc bệ hạ, phái người điều tra, tìm kiếm, không biết thông cảm bệ hạ làm cha thân khổ. Thần thiếp mấy ngày qua, một mực nhượng bệ hạ khó xử, quên thân là hậu cùng chi chủ, vì bệ hạ phân ưu giải nạn phân. Thái tử mất tích, thần thiếp cái này làm mẫu thân, cũng có trách nhiệm, ngày bình thường không có để ý dạy tốt, mới như thế gặp rắc rối. Bệ hạ sinh thần thiếp khí, cũng là phải thần thiếp không xứng làm hoàng hậu mặc kệ là mẫu thân, vẫn là thê tử, đều làm không được há. Mắt thấy hoàng hậu cứ như vậy nước mắt lã chã trượt xuống, Diệp Phàm đều có chút ngượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Theo lý thuyết, nếu như là lao bà của mình khóc, hắn tự nhiên muốn đi lên ôm một cái, hảo hảo an ủi. Nhưng cái này hoàng hậu. Lạc Phỉ Yên gặp hoàng đế thờ ơ mà đứng ở nơi đó, ánh mắt càng thêm buồn bã cắt, bệ hạ ngài là không phải là không muốn trông thấy thần thiếp. Diệp Phàm trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Nếu như chính mình cưỡng ép lạnh lùng xử trí hoàng hậu, đoán chừng lời đồn nổi lên bốn phía, hậu cung sai lầm, chính mình cũng không thể an tâm bế quan. Lạc Phỉ Yên bên này, xác thực muốn ổn định, không thể nội bộ mâu thuẫn, để cho người ta đem lòng sinh nghi. Cố mà làm, vậy liền an ủi một chút cái này hoàng hậu nương nương đi. Chính mình chỉ có thể hy sinh một chút. Diệp Phàm tâm lý lẩm bẩm, đi lên, nhẹ nhàng ôm hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ, trẫm cũng không phải người cha tốt, hảo lão công. Mấy ngày này ngươi rất lợi hại vất vả, trẫm cũng bất lực, thẹn trong lòng a. Cũng may từng theo Minh Đức Đế, Lạc Phỉ Yên đều có từng thấy mấy lần, ăn cơm xong, đại khái lời nói ngữ khí. Diệp Phàm vẫn có thể bắt chước một chút. Lạc Phỉ Yên nghe xong, nhất thời ôn nhu tựa ở trong ngực nam nhân, vai run run rẩy rẩy, bệ hạ cảm ơn bệ hạ thông cảm thần thiếp nhất định sẽ tỉnh lại, không cho bệ hạ phân thần. Diệp Phàm tâm lý một trận thổn thức, mặc kệ nữ nhân này thực tình hay là giả dối, chí ít mặt ngoài, cái này Lạc Phỉ Yên vẫn còn không tệ, là cái biết đại thể nữ nhân. Chấm trong lúc bế quan, hậu cung liền muốn hoàng hậu lưu tâm nhiều. Đây là thần thiếp phân. Lạc Phỉ Yên ngẩng đầu, xoa lau nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp nói, bệ hạ, ngài khi nào khởi hành qua hoàng lăng bế quan? Diệp Phàm trước đó cùng Sở Vân giao hẹn xong, 3 ngày sau an bài robot thế thân, xuất phát tiến về hoàng lăng. Robot tiến hoàng lăng, liền phá lệ không dễ dàng bị người phát hiện sơ hở. Mà lại, cũng có thể mượn lý do này, đem hoàng lăng phong tỏa, bên trong một số chiến đấu dấu vết, không đến mức tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần không để người ta biết Tô Tuyệt Tâm chết, cũng không có người nào sẽ đi tự tiện xông vào Hoàng Lăng. Sau 3 ngày, bất quá cái này 3 ngày, chấm liền không lên triều, có một số việc muốn sớm bố trí. Liên quan tới Vân Nhi mất tích điều tra, chấm cũng phải làm nhiều những an bài khác, Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng một mực đợi trong Hoàng Cung, tùy tiện tìm mấy cái cớ. Lạc Phỉ Yên nghe, không khỏi mắt lộ ra một vòng thẹn thùng nói, bệ hạ vậy tối nay, không bằng tới thần thiếp chỗ ấy nghỉ ngơi bởi vì thái tử sự tình, bệ hạ cũng đã lâu không đến. Diệp Phàm nhất thời sững sờ, cái này. Lạc Phỉ Yên gặp hoàng đế sắc mặt cứng đờ, tưởng rằng hoàng đế không nguyện ý, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cô đơn cúi đầu, bệ hạ như không rảnh, vậy coi như thần thiếp không có sách đi. Diệp Phàm hít vào một hơi, tư tưởng đấu tranh, ở trong đầu hắn đã nổ tung. Qua, có phải hay không có chút quá phận? Không đi, có thể hay không lưu lại thai hoàng ẩm? Trên thực tế, qua cùng không đi, giống như đều có chút nguy hiểm, dù sao ai biết vợ chồng bọn họ ở giữa, có cái gì tư mật đam mê ám ngữ loại hình. Diệp Phàm ngược lại sẽ không ghét bỏ Lạc Phỉ Yên, hắn trước kia chạm qua trong nữ nhân, lại loạn thất bát tao xuất thân đều có, Lạc Phỉ Yên dạng này, đều tính toán cực phẩm. Nhìn thấy Lạc Phỉ Yên lại phải rơi nước mắt bộ dáng, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn nói, Hoàng hậu à, ngươi đừng hiểu lầm, chấm chỉ là buổi tối có chuyện, muốn cùng đồ đại nhân xuất cung một chuyến, còn chưa nhất định có thời gian. Lạc Phỉ Yên nghe xong, bận bịu lắc đầu, bệ hạ có chính sự, thần thiếp tự nhiên lý giải, loại kia chậm chút lại nói, bất kể như thế nào, thần thiếp hội trong cung chờ lấy bệ hạ. A Diệp Phàm dở khóc dở cười, còn chờ hắn làm gì nhưng cũng chỉ đành cười gật đầu, hào hào. Lạc Phỉ Yên nhấp nhấp tiểu hoa môi đỏ, đôi mắt sáng toát ra một vòng thành thục nữ tử mị hoặc phong tình, mặt hồng như hạnh hoa ngầm lộ, phảng phất có ánh ánh châu quang. Nàng đi cả nhát hướng phía Diệp Phàm ngoài miệng chuồn chuồn lướt nước mà ba dưới, sau đó hàm răng khẽ cắn cánh hoa, đầu quân qua một cái chờ ngươi ánh mắt, mới doanh doanh hạ thấp người, thần thiếp cáo lui. Thẳng đến Lạc Phỉ Yên đi ra ngự thư phòng, đi xa, Diệp Phàm mới toàn thân run một cái. Tê trách không được có thể làm hoàng hậu cái này nữ nhân này đoan trang đại khí, yêu nhiều đứng lên thật hắn sao câu hồn A Diệp Phàm nuốt vì trí hiểm yếu lung, tự lẩm bẩm. Chờ tỉnh táo lại, Diệp Phàm muốn lên mình còn lại chuyện đứng đắn muốn làm. Hắn tìm đến thái giám, nói, chấm muốn đi bảo khố một chuyến, nhanh chóng an bài. Vâng, bệ hạ. Từ Đồ Nhạc Châu ấy biết được, hoàng cung bảo khố, là hoàng gia tủ sắt một dạng, cất giữ Tô gia hoàng thất một số bảo bối. Diệp Phàm biết, hoàng thất trên tay có một khối thiên tinh lệnh, tuy nhiên không xác định ở đâu, nhưng qua bảo khố tìm một chuyến cũng là có cần phải. Đối với thiên tinh lệnh cái này thần bí đồ vật, Diệp Phàm cũng không biết, đến cùng đối với mình có uy hiếp hay không. Tóm lại nếu có thời cơ, cầm trước lại nói, dù sao cũng so tại trên tay người khác yên tâm. Ngồi cung nội kiệu tử, đi vào trong hoàng cung một chỗ nhìn như không đáng chú ý cung điện, Diệp Phàm một mình đi vào. Minh Đức Đế tùy thân đồ vật, đã bị hắn tất cả đều nắm bắt tới tay, trong đó liền bao quát một thanh bảo khố chìa khóa. Chương 2142, Châu Báu Hộ. 2142. Bảo khố kiến tạo có điểm giống ngân hàng kim khố, Diệp Phàm còn tưởng rằng muốn cái gì Tô gia huyết mạch loại hình đặc thù điều kiện, mới có thể mở ra. Thật không nghĩ đến, chỉ là dùng cái kia thanh đặc chế chìa khóa chuyển mấy lần, liền giải quyết. Xem xét tình huống này, Diệp Phàm tâm lý liền mát một nửa, đơn giản như vậy liền có thể đi vào địa phương, hơn phân nửa là không có thiên tinh lệnh. Nhưng đến đều đến, vơ vét một số bảo bối cũng là tốt. Đi vào trong bảo khố, chu vi hồng hoang thạch đèn, tự động sáng lên. Diệp Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tất cả đều là một số kim ngân châu báu, đừng nói linh khí, pháp khí đều không có. Khó trách nơi này không có người nào trông coi, tiến vào cũng rất dễ dàng. Cảm tình thật sự là chỉ hoàng gia kho tiền. Diệp Phàm đóng lại nhà kho sau đại môn, trực tiếp từ chữ vật không gian bên trong, đem dạ vị ương phóng xuất. Bị giam gần một tháng dạ vị ương, rốt cục lần nữa tới đến thế giới bên ngoài, chân đều không đứng vững, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Nơi này là dạ vị ương tóc thai bù xù, đến đáng yêu mượt mà khuôn mặt, lúc này gầy gò không ít, nhiều mấy phần yếu đuối thanh tú. Nữ hài ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mắt nam nhân. Không khỏi kinh ngạc, bệ hạ. Diệp Phàm trên mặt biến đổi, khôi phục chính mình hình dạng, cười ta nói, quân chúa, ngươi là đang gọi chấm á ha ha. Dạ vị ương sợ hãi cả kinh, trong mắt nhanh chóng lướt qua vô số thần sắc, ngươi ngươi chẳng lẽ. Diệp Phàm cũng lời giải thích thêm, nói thẳng, đừng hỏi quá nhiều, ta để ngươi đi ra, chỉ là để ngươi ở cái này trong bảo khố, tìm xem có hay không thiên tinh lệnh. Ngươi không phải tự xưng biết Dạ Vương khối kia thiên tinh lệnh ở nơi nào á, vậy ngươi khẳng định biết thiên tinh lệnh dáng dấp ra sao. Dạ Vị Ương lúc này mới chợt hiểu, chính mình lại là tại hoàng cung bảo khố bên trong. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm biến thành Minh Đức Đế bộ dáng, đại khái đã đoán được hoàng thất khả năng đã xong. Ngươi giết hoàng đế. Ngươi thật muốn đoạt Giang Sơn. Dạ Vị Ương âm thanh run rẩy. Diệp Phàm cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, nàng đã là khẩn trương, lại là cảm giác không khỏi kích thích. Mới một tháng thời gian, gia hỏa này lại nhưng đã làm như thế to gan lớn mật sự tình. Nam nhân này tuy nhiên đáng giận cùng cực, nhưng lại làm cho nàng nghiện. Loại này chí mạng bệnh trạng tâm động, nhượng Dạ Vị Ương đầu đều có chút phạm choáng. Thế nào, ngươi không muốn tìm Diệp Phàm nhíu mày? Dạ Vị Ương bình phục lại tâm tình, ngẩng đầu lộ ra một vòng mị thiếu, ta giúp ngươi tìm thiền tinh lệnh, có chỗ tốt gì? Diệp Phàm trực tiếp một thanh bóp lấy nữ nhân cổ, đưa nàng từ dưới đất cầm lên, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta Dạ Vị Ương khó chịu gật đầu. Ta biết ta tìm cũng là. Tuy nhiên trong lòng không phục, nhưng Dạ Vị Ương biết sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu là lúc trước, bị như thế bóc cổ, Dạ Vị Ương sẽ còn cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng là lần này, Dạ Vị Ương chính mình cũng không có chú ý đến, nàng vậy mà không có tức giận ý tứ, tựa hồ là thói quen, thậm chí trong lòng còn có một tia dị dạng hưng phấn. Cái này khiến Dạ Vị Ương có chút tâm thần hoảng hốt, không dám suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm lúc này mới buông nữ nhân ra, hắn cũng không lo lắng Dạ Vị Ương đùa nghịch cái gì tiểu thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Dạ Vị Ương căn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chờ Dạ Vị Ương bắt đầu ở trong bảo khố tìm kiếm thiên tinh lệnh tung tích, Diệp Phàm chính mình cũng tùy tiện nhìn. Tuy nhiên nơi này đại đa số là tục vật, có thể cũng không ít tinh mỹ châu báu, Diệp Phàm cảm thấy đưa cho mình các nữ nhân không tệ. Thế là, Diệp Phàm một bên đi dạo. Một bên đem châu báu nhét vào chữ vật giới chỉ. Khi đi đến một loạt thả đầy châu báu hộp trưng bày cái một bên lúc, Diệp Phàm phát hiện, nơi này châu báu hộp phía dưới, đều có dán từng cái nữ tử tính danh. Nhìn xem, tựa hồ là mỗi một thời đại đại trưng hoàng đế hậu cung tần phi nhóm, lúc còn sống lưu lại châu báu. Diệp Phàm nhíu mày, hỏi, đại trưng những này phi tần, các nàng sau khi chết châu báu không bồi táng sao? Bên kia đang tìm đồ Dạ Vị Ương sững sờ. Nghi ngờ nói, chôn cùng vì sao muốn chôn cùng đây không phải là toàn lãng phí. Nếu là mộ táng một số bảo bối, sẽ còn nhượng một số người lên ý đồ xấu, có rất ít người sẽ đem vật phẩm quý giá hạ táng. Lại nói đại bộ phận châu báu đều là hoàng gia, còn có thể chuyển cho hậu thế tử tôn. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai là căn bản không có chôn cùng bảo bối những này thói quen, để phòng trộm mộ đâu. Những này người chết đồ vật, hắn vẫn là không động vào. Bất quá. Khi đi đến một cái viết y y chân chân tên châu báu hộp trước, Diệp Phàm vẫn là dừng lại. Cái này y y chân chân, đúng là mình ở cái thế giới này chính quy mẹ vợ, Tô Khinh Tuyết mẹ đẻ, Chân Phi. Diệp Phàm suy nghĩ, muốn hay không đem Chân Phi châu báu mang đến cho Tô Khinh Tuyết. Hắn mở ra châu báu hộp, vừa mới nhìn, ánh mắt nhất thời ngưng kết. Đây là... Diệp Phàm trước mắt, rõ ràng là một đôi hắc đá bạch ngọc chỉ hoàn. Đối với chỉ hoàn... Đặt ở một đống châu báu đồ trang sức bên trong, tuy nhiên cũng không lộ vẻ nhiều loa mắt, vẫn như trước nhượng Diệp Phàm lập tức tinh thần căng cứng. Đây rõ ràng là vô tự thiên thư phía trên hai cái chỉ hoàn, có thể nói là hai bộ thiên thư chìa khóa A. Diệp Phàm tranh thủ thời gian cầm lấy hai cái chỉ hoàn, hỏi Dạ Vị Ương, đây là Chân Phi. Dạ Vị Ương mặt lộ vẻ nghi hoặc, đi tới mắt nhìn, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, A cũng là hai cái này ngọc thạch chỉ hoàn A. Lúc trước Chân Phi sinh hạ trưởng công chúa lúc, nói còn cùng nhau sinh hạ một đen một trắng, hai cái chỉ hoàn, cực kỳ cổ quái. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới thật có như thế hai loại, làm sao Diệp Phò Mã đối hai món đồ này rất ngạc nhiên. Thứ này lúc trước hẳn là sớm đã bị nghiên cứu qua, nếu thật là bảo bối, cũng sẽ không bị tuyết tàng ở chỗ này, dù sao phía trên này một điểm linh khí đều không có. Lấy ngài thực lực. Hẳn là sẽ không phát hiện được đi đây chính là hai khối phàm ngọc làm chỉ hoàn A. Cái này hai cái thiên thư chỉ hoàn, sắc thực cảm đạm vô quang, âm u đầy tử khí. Nhưng Diệp Phàm biết, hơn phân nửa là bởi vì lúc trước thay Tô Khinh Tuyết cản thiên phạt, lại mất đi chủ nhân mới đưa đến như thế. Dù sao lúc trước thiên thư cũng là nhận chủ, mới xuất hiện các loại chỗ kỳ diệu. Cùng nhau sinh ra tới liền cũng chỉ có hai cái này chỉ hoàn bị sinh ra tới Diệp Phàm hỏi vội. Thế nào, còn muốn có khác sao? Hồng hoang trong lịch sử, xác thực có một ít trời sinh không phàm nhân, lúc sinh ra đời đời một số linh bảo, mang ngọc xuất sinh xác thực cũng có. Bất quá cái này Tô Khinh Tuyết mang theo hai cái chỉ hoàn xuất sinh, đã đủ hiếm có, chỉ sợ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hoàng thất đều không dám ra bên ngoài tiết lộ ra ngoài, cho rằng đây là điểm không may. Dù sao lúc ấy thiên hàn địa đống, chết không ít người, Dạ Vị Ương nói. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, trực tiếp đem hai cái chỉ hoàn nhận lấy, mặc kệ như thế nào, thiên thư khẳng định vẫn là muốn giao cho Tô Khinh Tuyết, có lẽ còn có thể nhượng nữ nhân nhớ tới cái gì. Diệp Phò Mã, ngươi có phải hay không, biết chút ít liên quan tới chiếc nhẫn này bí mật? Dạ Vị Ương linh cơ nhất động, lập tức ánh mắt lấp lóe hỏi. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nàng một cái, tìm tới thiên tinh lệnh không có. Dạ Vị Ương cúi đầu thở dài, nơi này làm sao có thể có ngày tinh lệnh, đều là một số tục vật, thiên tinh lệnh trọng yếu như vậy, có thể ảnh hưởng vương triều thay đổi bảo bối, khẳng định sẽ đặt tại càng thêm nghiêm mật trông coi địa phương. Đã dạng này, vậy ngươi cũng không cần tìm. Dạ Vị Ương nghe xong, biết Diệp Phàm là lại phải cầm tu nàng, không khỏi la hét, chờ một chút. Diệp Phò Mã, ta sẽ không bán đứng ngài, ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Ngươi làm gì? Diệp Phàm ta thiếu, ngươi thế nhưng là Vị Ương của chúa, Dạ Vương cháu gái, ta sao có thể xem thường ngươi đây? Diệp Phò Mã van cầu ngươi, ta thật. Nữ hài lập tức lộ ra mềm mại đáng thương chi sắc. Có thể Diệp Phàm đâu thèm nhiều như vậy, gặp nàng không phối hợp, trực tiếp một tay đưa nàng đánh cho bất tỉnh, ném vào chữ vật giới chỉ. Dịch dung xong, Diệp Phàm ra bảo khố, nói cho đám hoạn quan không cần đi theo, hắn muốn chính mình tùy tiện đi một chút. Tìm không ai địa phương, Diệp Phàm trong nháy mắt bay khỏi hoàng cung, đuổi trấn Bắc Hồi phủ. Chương 2143, có cái gì tốt cười? 2143. Đến Hồi phủ gian phòng của mình, Diệp Phàm đem chính mình hình dạng cùng trang phục một đuổi, mới đi ra khỏi cửa phòng. Mang theo hai cái thiên thư chỉ hoàn, Diệp Phàm thẳng đến Tô Khinh Tuyết viện tử. Vừa vào Tô Khinh Tuyết chỗ ở, phát hiện nữ nhân cũng không ở bên trong. Chỉ có Cố Khanh đang bận quét dọn thu thập. Công chúa đâu? Diệp Phàm hỏi. Cố Khanh tựa hồ đang nghiêm túc đang suy nghĩ cái gì sự tình, đột nhiên nghe được Diệp Phàm thanh âm, dọa đến thân thể run lên, xoay người lại, mắt lộ ra kinh hỉ. Diệp Phò Mã. Ngài tới rồi. Diệp Phàm nhìn ra nữ nhân này có chút vấn đề, cau mày nói, nghĩ gì thế, nhất kinh nhất sạng. Cố Khanh ngượng ngùng cắn cắn cánh hoa, tựa hồ tại chần chờ có nên hay không nói. Diệp Phàm kỳ thực đối như thế tiểu nha hoàn tâm sự, cũng không chút nào để ý, hắn phải bận rộn đại sự đi thêm. Quan tâm chính mình hồng nhan chi kỷ nhóm đều bận không qua nổi, nào có ở không quan tâm nàng Cố Khanh cô nương điểm này nữ nhi tâm tư. Cố Khanh vừa muốn mở miệng, Diệp Phàm liền trực tiếp ngắt lời nói, không nói coi như. Hắn cảm giác dưới, phát hiện Tô Khinh Tuyết là tại hậu hoa viên, mà lại nhượng hắn có chút khó chịu là, người sư huynh kia cũng tại. Bây giờ Diệp Phàm tâm cảnh đại biến. Như thế cái khu đoạt thiên cảnh giới sư huynh, hắn cũng không muốn tránh, cái này muốn đi chính thức nhận biết một chút. Ai Cố Khanh gặp Diệp Phàm cái này muốn đi, gọi một tiếng, Phò Mã. Chờ một chút. Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn, chuyện gì a, muốn nói hay không, chậm trễ thời gian của ta. Cố Khanh tâm lý ưu hoán, mới như thế thời gian qua một lát, cũng không nguyện ý chờ một chút, chính mình tốt xấu đã từng cũng là hoa khôi, bao nhiêu nam nhân tình nhân trong ngộng. Nam nhân này cứ như vậy không có thèm chính mình à. Tuy nhiên trong lòng chua xót, Cố Khanh cũng không dám biểu lộ, yên lặng lấy ra một phong thư tín, nói, Phò Mã, ngài là Trấn Bắc Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, nhất định có thể cùng Trấn Bắc Quân thông báo đi. Ngài có thể thay ta, đem phong thư này, đưa đến Trấn Bắc trong quân, cho Ngạo Hàn Đại Ca. Diệp Phàm nhìn xem viết Ngạo Hàn Đại Ca thân khải chữ phong thư, nghiền ngẫm cười một tiếng, nguyên lai là muốn đưa tình sách cho tình lang. Không phải. Cố Khanh sốt ruột mà vội vàng lắc đầu phủ nhận, Diệp Phò Mã ngài không nên hiểu lầm. Ta chỉ là cảm ơn Ngạo Hàn Đại Ca một nhà ân tình, cho tới bây giờ chỉ là coi hắn là làm ca ca. Ta cùng Ngạo Hàn Đại Ca chưa từng nửa điểm chuyện nam nữ, thanh bạch. Chỉ là lần trước, Ngạo Hàn đại ca lưu lại một phong thư tín, Sương Nhi giao cho ta, ta nhìn về sau, mới biết được Ngạo Hàn đại ca đối ta có ý. Hắn nói lại ở Bắc Cảnh mau chóng cầm tới đủ nhiều quân công, lấy về sau, đến thi vào Thánh Hoàng học phủ, còn muốn vì ta chủ thân. Nhưng ta từ không nghĩ tới cùng Ngạo Hàn đại ca cùng một chỗ, cũng thực sự không muốn Ngạo Hàn đại ca có quá nhiều ý nghĩ. Nếu là vì vội vã đến xem ta, tại Bắc Cảnh làm ra một số nguy hiểm sự tình, vậy ta chẳng phải là càng thêm trong lòng khó có thể bình an. Ta vừa rồi cũng đang do dự, phải chăng muốn sớm xin miễn Ngạo Hàn đại ca hảo ý, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không bằng sớm một chút đoạn, miễn cho nhượng hắn hãm quá sâu ta. Diệp Phàm lại lần nữa cắt ngang Cố Khanh lời nói, được được, chút chuyện như vậy, ngươi cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì không liền đưa một phong thư sao ta biết. Cố Khanh lúc này mới phát hiện, chính mình mặt đều đỏ, chính mình rất gấp, rất lợi hại thực sự tựa hồ muốn theo Diệp Phàm giải thích rõ ràng. Có thể là mình vì sao muốn để ý như vậy Diệp Phàm cái nhìn đâu. Diệp Phàm tâm lý khe khẽ thở dài, nữ nhân này một số thay đổi nhỏ hóa, hắn này nhìn không ra. Nhưng mình quả thật đối nàng không có những này tâm tư, một đến chính mình bây giờ không có tấm lòng kia, hai đến chính mình người yêu nhóm đều so với nàng xuất sắc, Cố Khanh xác thực hấp dẫn không đến hắn. Nếu như là một số chơi đùa, Diệp Phàm ngược lại không quan trọng, hắn cũng ưa thích cùng mỹ nữ chơi, dù sao phương diện này hắn xác thực không tinh chính nhân quân tử, hắn đến thừa nhận. Nhưng đây là một cái hoàng hoa khuê nữ, về sau rõ ràng là có thể tìm một nhà khá giả, hảo hảo sinh hoạt, sao có thể tùy tiện dây vào đâu. Sở dĩ, thừa dịp cùng nàng còn không có bao nhiêu liên quan, vẫn là tránh cho thỏa đáng. Người tiếp tục quét dọn đi, ta qua tìm công chúa, Diệp Phàm xoay người rời đi. Gặp Diệp Phàm cái này vội vàng đi, Cố Khanh trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, cũng có một tia hâm mộ. Công chúa liền biết công chúa dáng dấp tốt xem thường sao. Đần độn một cái nhà ngươi công chúa lòng có nhiều hung ác, ngươi biết không lại nói lại không sống. Lời nói đường bên miệng im bặt mà dừng, Cố Khanh bận bịu một bàn tay đánh vào miệng mình bên trên, liên tiếp lại đập đến mấy lần. Cố Khanh, ngươi đang nói cái gì a? Loại lời này sao có thể nói lung tung? Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, tiếp tục bắt đầu lau lên cái bàn, không dám đi thêm muốn. Diệp Phàm đi vào hậu hoa viên thời điểm, trực tiếp nên ngang đi vào. Ha ha, Tiểu Tuyết, ta tới, tại bận rộn gì sao? Tô Khinh Tuyết cùng Khương Ao đều là kinh hại dưới, một thân giang hồ cách gan mặc Khương Ao, hiển nhiên là không phải người làm trong phủ. Phu quân, người tới rồi. Tô Khinh Tuyết rất nhanh điều chỉnh tốt, cười nhẹ nhàng mà tiến lên hỏi, phu quân. Thiếp thân giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Khương đại ca. Hắn là đại trưng làm hoa cỏ sinh ý người trong nghề, thiếp thân không ít hoa cỏ, đều là hắn cho thiếp thân tìm. Khương Ao một mặt mỉm cười gật đầu, gặp qua tiểu hầu gia. Diệp Phàm đến muốn trực tiếp một bàn tay chụp chết tính toán, chính mình không ở nhà, con hàng này lão cùng vợ mình gặp mặt làm gì. Coi như biết bọn họ chỉ là đơn thuần sư huynh muội quan hệ, Tô Khinh Tuyết còn vì hắn đã cảnh cáo sư huynh này. Nhưng vẫn có chút khó chịu. Thế nhưng là, ngay trước Tô Khinh Tuyết mặt, Diệp Phàm lại có chút xấu hổ động thủ, dù sao giết hắn, Tô Khinh Tuyết vẫn là hội khổ sở. Thôi, một cái thiên tôn tu vi tiểu nhân vật, giữ lại hắn, có lẽ có thể câu ra đằng sau cá lớn cũng khó nói. Dạng này a, làm sao không có nghe công chúa ngươi trước kia đề cập qua Diệp Phàm hỏi. Chỉ là phổ thông một số hoa cỏ sinh ý lui tới, thiếp thân làm sao cố ý xét đây. Phu quân. Thiếp thân đem cất kỹ hoa cỏ hạt giống cho Khương đại ca, chúng ta qua ăn cơm chưa đi. Tình nhi cùng Thủy Bá đều đọc lấy ngươi đây, làm sao đều không có động tĩnh, ngươi cái này sợ không phải từ cửa sau vào đi Tô Khinh Tuyết hiếu kỳ. Diệp Phàm thì là tà niệm nhất động, cười hì hì hỏi, thế nào, công chúa hy vọng ta từ cửa sau vào sao? A Tô Khinh Tuyết này nghe hiểu được những này, một mặt tỉnh nháy mắt mấy cái, thiếp thân không quan trọng, phu quân muốn từ cửa sau tiến đến. Đương nhiên phu quân nói tính toán. Ha ha! Công chúa ngươi có thể ghi lại, đây là ngươi nói, về sau ta tìm cơ hội cửa sau tiến. Diệp Phàm cười hát hát nói. Tô Khinh Tuyết cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, đi cái cửa sau, có cái gì tốt cười. Nhưng đằng sau Khương Ao, thì là trong mắt lộ ra một vòng hàn ý, siết chặt quyền đầu, túi lầu xuống, cố nén không có lên tiếng âm thanh. Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân đến, tâm lý rất nói nhiều muốn nói. Nhanh lên đem một bao hoa cỏ hạt giống đưa cho Khương Ao. Khương đại ca cái này một mùa thu hoạch hoa tử, đều ở nơi này, ngươi có thể đi, Tô Khinh Tuyết nói, ánh mắt bên trong lộ ra thúc giục ý tứ. Khương Ao thi lễ, vâng, công chúa, này tiểu nhân cáo lui. Diệp Phàm thì bận bịu hô câu, ai?
Không đúng.
Ngươi cầm công chúa hoa tử qua, không phải hẳn là đưa tiền sao? Khương Ao sững sờ dưới, muốn lên mình bây giờ là hoa cỏ thương người thân phận, thế là xuất ra một khối vàng, giao cho Tô Khinh Tuyết. Diệp Phàm chợt chợt miệng, ban đầu tới nhà của ta công chúa thu hoạch hoa tử, mắc như vậy à, trách không được muốn bán đi đâu. Tô Khinh Tuyết điềm điềm cười cười, kéo nam nhân cánh tay, cảm ơn phu quân nhắc nhở, thiếp thân đều quên muốn thu tiền đâu. Diệp Phàm thì là không ngần ngại chút nào Khương Ao không đi xa, quay người ôm lấy nữ nhân, túi đầu liền đích thân lên qua. Nô! Tô Khinh Tuyết yêu kiều một tiếng, nhưng hơn nửa tháng không thấy, cũng là nghĩ niệm, rất nhanh cũng chủ động ứng đứng lên. Khương Ao đưa lưng về phía hai người, bước chân dừng lại, nhưng rất nhanh lại cước bộ gấp rút, nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Phàm cũng không dám quá đầu nhập, lướt qua liền thôi, một tay vô vô lấy thê tử khuôn mặt, trong đầu nhớ lại lúc trước sống mơ mơ màng màng lúc, kém chút cùng Tô Khinh Tuyết xong xuôi hôn lễ hình ảnh. Quả nhiên, vẫn là thật tốt. Phu quân đang nói cái gì? Tô Khinh Tuyết mặt hiện đỏ hồng, trong con ngươi một tia mơ hồ, hôm nay nam nhân nói chuyện có điểm lạ. Diệp Phàm lắc đầu, tiểu tuyết, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Hai cái thiên thư chỉ hoàn, xuất hiện tại Diệp Phàm trên tay. Chương 2144, Thần Kiếm Tông dân mạng. 2144. Vừa nhìn thấy cái này hai cái chỉ hoàn, Tô Khinh Tuyết nhất thời hốc mắt bắt đầu hoạt, run giọng nói, cái này đây chẳng lẽ là... Diệp Phàm buồn bực, chẳng lẽ ngươi gặp qua chúng nó? Tô Khinh Tuyết lắc đầu, đôi mắt sáng ướt át, thiếp thân chưa thấy qua, nhưng nghe hầu hạ mẫu thân lão cung nữ nói qua, mẫu thân năm đó sinh hạ ta lúc, mang theo một đen một trắng hai cái chỉ hoàn. Nhưng cái này hai cái chỉ hoàn căn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là pha ngọc, bị cho rằng là vật bất tưởng, sau đó mẫu thân sau khi đi, liền không thấy tăm hơi. Thiếp thân có ý đồ hỏi phụ hoàng yêu cầu, nhưng phụ hoàng nói đây chỉ là tin đồn, căn không tồn tại hai thứ đồ này. Diệp Phàm trong lòng mình, cái thế giới này người vẫn là tin tà, tuy nhiên không biết thiên thư chỉ hoàn đến cùng là vật gì, có thể vẫn cảm thấy thứ này điểm xấu. Thế là nhét vào chân phi di vật bên trong, triệt để phong tồn. Phu quân, ngươi làm sao lại cầm tới hai cái này? Chỉ hoàn Tô Khinh Tuyết hiếu kỳ nói. Diệp Phàm tùy tiện nói nhảm nói, lúc ta tới sau, bệ hạ phái người tìm tới ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Bệ hạ không phải muốn đi hoàng lăng bế quan à, khả năng trước khi đi đột nhiên lương tâm phát hiện, tưởng niệm ngươi cái này con gái lớn, sở dĩ đem mẫu thân ngươi di vật, giao cho ngươi đi. Tô Khinh Tuyết tay nâng lấy hai cái chỉ hoàn, đáy mắt chạy qua một vòng khinh thường, hắn mới sẽ không nghĩ như vậy, khả năng chỉ là triệt để cho ta tuyệt vọng nghĩ, về sau cũng không cần qua trong cung. A Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, Tô Khinh Tuyết đối Minh Đức Đế mang theo một vòng hận ý. Tô Khinh Tuyết tựa hồ phát hiện mình toát ra thứ gì, bận bịu xoa lau nước mắt, mặt giãn ra cười nói, phu quân, không có gì, vậy chúng ta ra đi ăn cơm đi. Lâu như vậy ở bên ngoài. Hẳn là cũng không có tốt thứ ăn ngon, đói đi. Diệp Phàm hỏi vội, tiểu tuyết, ngươi thấy cái này hai chỉ hoàn, không nhớ tới thứ gì. Tô Khinh Tuyết nghi hoặc, thiếp thân chỉ biết là cái này là mẫu thân sinh hạ ta lúc, đi ra sinh chi vật. Tuy nhiên hiếm lạ, có thể thiếp thân lúc ấy vẫn là một bé gái, sao có thể nhớ tới chuyện gì. Hả, không có gì, ta liền hỏi lên như vậy. Diệp Phàm tâm lý lặng yên thán, xem ra không tìm được hoàn chỉnh thiên thư. Không chừng cái gì dùng. Tô Khinh Tuyết vui vẻ ngón tay giữa vòng cất kỹ, sau đó dụng lực ôm một cái nam nhân, cảm ơn phu quân giao cho thiếp thân mẫu thân di vật. Cảm giác phu quân liền là mẫu thân trong cõi u minh an bài, phái đến thiếp thân bên người. Diệp Phàm nghĩ thầm, muốn cảm tạ không nên cảm tạ Minh Đức Đế sao? Bất quá dù sao đều là hắn, cũng cứ như vậy đi. Nhìn, Tô Khinh Tuyết đối cái này sinh hạ nàng liền qua đời mẫu thân. Cảm tình so với Minh Đức Đế cái này nuôi lớn phụ thân nàng còn muốn thâm a. Tuy nói mẹ đẻ ân tình, không thể báo đáp, nhưng giống như Minh Đức Đế cũng không chút dạng a, vì sao Tô Khinh Tuyết như thế chán ghét hắn đâu. Hai người tới nhà ăn, lúc này trong phủ đã lại lần nữa khôi phục ngày xưa quận cũ ẽ, cũng chỉ có Diệp Vãn Tình cùng Thủy Bá mấy người. Diệp Vãn Tình nhìn thấy ca ca rốt cục bình an trở về, cao hứng rất lợi hại. Trên bàn cơm liền bắt đầu chia sẻ lên lớn nhất gần một chút đứng đầu sự tình. Đại ca ngươi biết không, gần nhất trên Inter truyền điên kiếm thần, lại là đế vương cấp kiếm ý ai. Cái này tựa như là từ khi chúng ta Hiên Viên lão tổ tông về sau, vạn năm qua cái thứ nhất. Còn có chút nghe đồn, nói cái kia kiếm thần cũng là lần trước hành thích hoàng thất thích khách. Hay nói bệ hạ lần này tuyên bố bế quan, cùng kiếm kia thần có quan hệ đâu. Diệp Phàm vừa ăn, một bên thuận miệng cười hỏi, đều là nghe đồn, nghe một chút đồ cái việc vui chính là, ngươi làm sao đối những lời nói bóng gió này cảm thấy hứng thú như vậy. Đại ca ngươi mới kỳ quái đi, trọng yếu như vậy sự tình, kiếm này thần đều hành động hồng hoang đại lục, trừ phi ngăn cách, không phải vậy ai không biết ai không hiểu a. Lần này ngươi đi động thiên phúc địa, không có thể đến tiên cung thực sự quá đáng tiếc, chứng kiến dạng này một cái tuyệt thế cường giả xuất thế, nhiều rung động a. Đại ca ngươi cũng thật sự là, vì cho Thang Viên tìm ăn, vậy mà cùng mọi người tách rời, may mắn bình an đến. Diệp Vãn Tình một mặt hướng về, tay trên điện thoại di động theo không ngừng. Nha đầu, ăn cơm liền ăn cơm, tay ngươi không ngừng phát những thứ gì đâu. Diệp Phàm hỏi, chẳng lẽ cùng cái nào nam nói chuyện yêu đương đâu. Đại ca ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Ta đây là đang cùng thần kiếm tông dân mạng trò chuyện kiếm thần tin tức đâu. Diệp Vãn Tình nói. A Diệp Phàm một mặt kinh ngạc, làm sao động thiên phúc địa cũng có inter, thần kiếm tông dân mạng ai vậy. Ngươi không biết sao kiếm thần hiện tại như mặt trời giữa trưa, một hơi cầm xuống ba khối phúc địa, thành lập thần kiếm tông. Hiện trên đám mây bên trên, liền có người thành lập một cái thần kiếm tông giao lưu bầy, tất cả mọi người ở bên trong, là kiếm thần kẻ yêu thích, người ngưỡng mộ. Có ít người hội từ động thiên phúc địa bên trong, tìm hiểu tin tức đi ra, sau đó tại trong đám chia sẻ. Hiện trên đám mây người tâm phúc nhất, đã là kiếm thần, cũng không tiếp tục là đại ca ngươi cái này đại trương thi thần, thần ý đi phò mã lạc. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nguyên lai ý tứ này, cười nói, ai nói, không chừng vẫn là y am the biết đâu. Ừ, tuy nhiên ta cũng rất lợi hại ủng hộ đại ca, nhưng thực sự cầu thị, kiếm thần hiện tại thật so đại ca hỏa a. Diệp Vãn Tình cười hì hì nói. Được thôi, Diệp Phàm không quan trọng lắc đầu, cái này Diệp Vãn Tình, ngược lại có điểm giống lúc trước mộ một mục. Phu quân, kỳ thực lần này, ngươi không có qua thành tiên cung cũng là tốt, kiếm này thần nhìn cực kỳ bá đạo, tùy tiện vừa ra tay liền giết cầm thánh nhóm cường giả. Vạn nhất ra cái gì sai lầm, liền thật ra đại sự, Tô Khinh Tuyết thì là lòng vẫn còn sợ hay nói. Diệp Phàm nghe được một trận cảm giác khó chịu, ta cảm thấy kiếm này thần cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người đi, không chọc hắn, cũng sẽ không giết người đi. Ai biết được, bình thường có thể thành tuyệt đại cường giả, đều là một số tính tình cổ quái người, Tô Khinh Tuyết nghiêm túc nói. Diệp Phàm sắc mặt cứng ngắc, nói thầm trong lòng, chính mình có rất lợi hại cổ quái a nhiều lắm là cũng là bị Sở Vân Giao nói biến thái a. Phu quân, ngươi sắc mặt làm sao? A không có việc gì, không có việc gì. Một bên hầu hạ thủy bá cười hỏi, tiểu hầu gia, Hiên Viên học viện đã nhập học. Hầu gia qua bắc cảnh trước, phó thác lao nô nói cho ngài, lớn nhất nửa năm sau, không thể lười biếng, muốn ngài đến về sau, mau chóng đi học viện báo đến đâu. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, chính mình này còn có tâm tình đi đối phó cái gì học viện, khảo thí loại hình. Bất quá, hắn cũng muốn lên một sự kiện, học viện văn thư lưu trữ quản lý, còn có không ít liên quan đến man hoang y y thuật sách. Hắn còn chưa kịp nhìn. Những sách này, dứt khoát chính mình trực tiếp tất cả đều lấy ra, dạng này về sau đi nơi nào đều có thể nhìn. Thốt, ta biết, ta ăn xong liền đi học viện một chuyến. Dùng cơm xong về sau, Diệp Phàm đi thẳng tới Hiên Viên học viện, không ít người nhìn thấy Diệp Phàm, đều là lộ ra lau mắt mà nhìn thần sắc. Hiển nhiên, thần long thi đấu sự tình, đã lưu truyền ra qua, tất cả mọi người đã không hề khi hắn phế vật. Mà chính là coi như thần long thị thiên tài đối đãi. Tăng thêm Diệp Phàm trước kia các loại danh hào, vầng sáng ra thân, không ít thị tộc nữ tử, cũng bắt đầu nhìn trộm đứng lên. Diệp Phàm lại là không hứng thú cùng bọn này tiểu hài tử liên hệ, phối hợp đi đến tàng thư quán. Diệp Phàm! Ngươi dừng lại! Vừa muốn đi vào, Diệp Phàm lại nghe phía sau có nữ nhân gọi hắn. Chương 2145, còn có thể là ai? 2145. Diệp Phàm quay người, nhìn thấy này xanh đỏ váy dài, dáng người linh lung, mang theo vài phần mị thái nữ tử, chính là Tất Không Thiền. Có việc gì thế Diệp Phàm buồn bực. Tất Không Thiền hốc mắt hồng hồng, giống như là thụ lớn lao hủy khuất, nắm chặt hai tay, lạnh lùng hỏi, nói, có phải hay không là ngươi truyền đi? A Diệp Phàm kỳ quái nói, sự tình gì? Cũng là tất không thiền tựa hồ khó mà mở miệng, lần trước tại tiểu lâu bên ngoài, nhượng không cho ngươi nói ra sự tình. Diệp Phàm suy nghĩ nói, liền ngươi khóc sự tình. Ngươi giả trang cái gì ngốc, biết rõ còn cố hỏi. Tất không thiền giận dữ mắng mỏ. Trung quanh có mấy cái đi qua học sinh, nhìn thấy tất không thiền, đều là chỉ trỏ, trên mặt vẻ khinh bỉ. Diệp Phàm không hiểu ra sao, ta liền thấy ngươi khóc, cái gì khác ta cũng không biết, mà lại ta cũng không nói ra ngoài, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao đừng đến phiền ta. Diệp Phàm nào có ở không cùng với nàng tốn thời gian, quay người trực tiếp đi vào tàng thư quán. Tất không thiền không chịu, ở phía sau liên tiếp hô vài tiếng, gặp nam nhân căn không để ý nàng, trực tiếp xâm nhập trong quán. Họ Diệp, ngươi có tật giật mình. Ngươi đứng lại đó cho ta. Có việc liền đi luyện võ trường, tiểu thư muốn quyết đấu với ngươi. Diệp Phàm nghe được thẳng nhíu mày, nữ nhân này sợ không phải điên bà nương mạc danh kỳ diệu ồn ào cái gì. Đang lúc này, một vòng cao gầy uyển chuyển dáng người, đi tới. Im miệng, nơi này là tàng thư quán, cãi nhau, lập tức lăn ra ngoài. Mái tóc kéo cao, một thân hắc sắc dây sam, lam sắc tu thân quần dài, cách ăn mặc điệu thấp nghỉ dưỡng, lại phát họa ra mỹ diệu đường cong nữ nhân, trên mặt hàn sương. Nhìn thấy Phong Thanh Lan, tất không thiền cũng không dám lô mãng, đành phải oán hận trừng Diệp Phàm liếc một chút mắt, túi lầu nói, thật xin lỗi, Phong quán trưởng. Ta cái này ra ngoài. Chờ tất không thiền vừa đi, Phong Thanh Lan mới quay người hỏi Diệp Phàm, nàng sự tình, có liên hệ với ngươi. Diệp Phàm đều ngộng, đến cùng sự tình gì a? Phong Thanh Lan một đôi mắt đẹp tại trên thân nam nhân dò xét dưới, nói, chính mình lên mạng xem đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra, tìm tòi tất không thiền. Kết quả, lập tức phát hiện đại lượng sở căng đàn tin tức. Trong đó, mấy tấm bản đồ phiến. Là tất không thiền mặt mũi tràn đầy mị tiếu, bồi tiếp mấy nam nhân uống rượu, còn có thì là tất không thiền uống đến say khướt bộ dáng, ngồi tại một cái đại thúc bộ dáng nam nhân đùi bên trên. Ban đầu đến như vậy sự tình lần trước ta gặp nàng đang khóc, nàng khả năng cho là ta phát hiện cái gì, sau đó nói ra ngoài. Diệp Phàm nhíu mày, tuy nhiên hắn lúc trước đại khái đoán được, tất không thiền là bị trong gia tộc, bức hiếp làm một số đê tiện sự tình, mới trong ngõ hẻm khóc, nhưng cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật như vậy quá phận. Nếu là hiểu lầm, này liền không sao, nha đầu này kỳ thực cũng là bị trong nhà bức bách, cũng không phải là nàng tính. Có người âm thầm đặt bẫy, đem những hình ảnh này vô xuống đến, phát đến trên Inter, đối nàng thương tổn xác thực rất lớn, Phong Thanh Lan nói. Nàng không phải Hiên Viên Tam Anh A, không phải Tất Phương Thị Thiên Tài A, làm sao còn bị như thế sai sử. Diệp Phàm không hiểu. Phong Thanh Lan châm chọc mà tiếng hừ lạnh, Tất Phương Thị là đại tộc, thực lực rất mạnh. Bọn họ huyết mạch thiên phú là Thanh Viêm. Đó là số ít có thể cùng Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm Hoàng Viêm sánh ngang hỏa trúc thiên phú, thậm chí tại tinh thần công kích phương diện, còn thắng qua Phượng Hoàng nhất tộc. Mấy vạn năm trước, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc, đối nam bộ hỏa chi thánh thành, thiên hỏa thành, triển khai qua tranh đoạt, kết quả Phượng Hoàng nhất tộc thắng hiểm. Về sau lương tộc vẫn nhìn đối phương không vừa mắt, giao chiến không ngừng, Hiên Viên đế nhất thống thiên hạ, mới đình chỉ càn qua. Chỉ là, vài thập niên trước, Phượng Hoàng nhất tộc tại một trận cùng yêu thần nước đại chiến bên trong, thương vong không ít trụ cột vững vàng cường giả. Tất Phương Thị những năm này vẫn tại mưu đồ, muốn kéo lung càng nhiều Nam Phương Thị tộc, cùng bọn hắn kết minh, thừa cơ vận ngã Phượng Hoàng nhất tộc. Loại này kéo bè kết phái sự tình, Phượng Hoàng nhất tộc thân là tứ đại thị tộc, tự nhiên khinh thường tại đi làm. Nhưng Tất Phương Thị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có ít người gọi bọn họ hỏa qua đen. Cũng là cảm giác đến bọn hắn có chút dơ bẩn. Tất không thiền nha đầu này, chính là bởi vì là Hiên Viên Tam Anh, mới lộ ra hiếm có, bị bọn họ gọi qua tiếp rượu, mới đủ hấp dẫn những nam nhân xấu kia. Nếu là tùy tiện tìm Tất Phương Thị bên trong không có tên tuổi, lại lớn tuổi nữ hài tử, ngươi cho rằng những nam nhân xấu kia có thể hài lòng không? Phong Thanh Lan trong lời nói, bao nhiêu đối những nam nhân này rất là khinh thường, đối tất không thiền lại có chút thương tiếc. Diệp Phàm lý giải gật đầu, cười nói, Phong quán trưởng, ngươi làm sao đối ta tốt như vậy à, giải thích cho ta đến rõ ràng như vậy, cảm ơn à. Phong Thanh Lan sững sờ, chính nàng đều không ý thức được, vậy mà nói với Diệp Phàm nhiều như vậy, đến chỉ muốn đơn giản một đôi lời mang qua. Ừ, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, chớ học những nam nhân xấu kia. À ý tứ này à, vậy ngươi yên tâm, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, Diệp Phàm cười khoát khoát tay. Phong Thanh Lan sụ mặt, ánh mắt cổ quái nhìn lấy nam nhân, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? A Diệp Phàm ngẫm lại, này làm sao còn hỏi lên hứng thú yêu thích không thể làm gì khác hơn nói, ta đối học y cảm thấy hứng thú a, ta cái này không lại tìm đến sách à, ta hôm nay muốn mượn rất nhiều sách. Đôi kia kiếm cảm thấy hứng thú a, Phong Thanh Lan hỏi đồng thời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân. Diệp Phàm cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, gặp không sợ hãi cười nói, kiếm tạm được, Phong quán trưởng đột nhiên hỏi cái này làm gì. Phong Thanh Lan nhìn không ra manh mối gì, cũng liền nhún nhún vai, không có gì, liền tùy tiện hỏi một chút đúng, ngươi không có qua tiên cung, trước đó đều đi làm cái gì. Diệp Phàm sớm biết sẽ bị hỏi, cũng không có gì, không biết đường, liền một đường từ từ sẽ đến, vừa đi một bên dạo chơi. Thật không, Phong Thanh Lan như có điều suy nghĩ thật sâu nhìn nam nhân liếc một chút, quay người đi ra. Nhìn lấy nữ nhân thức tha bóng lưng, Diệp Phàm tâm lý thở dài, đoán chừng Phong Thanh Lan đã đoán được một số, chỉ là không dám xác định. Không có cách, chính mình kỳ thực đã lộ ra không ít chân ngựa, chỉ cần người có quyết tâm, bao nhiêu có thể đoán được trên người hắn. Diệp Phàm kỳ thực cũng không sợ tiết lộ thân phận, chỉ bất quá, hắn cảm thấy không cần thiết. Bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, liền không dễ khống chế, vạn nhất dẫn xuất các loại phiền toái, sẽ chỉ chậm trễ hắn trị liệu Tô Khinh Tuyết kế hoạch. Tìm một đống lớn chưa có xem man hoang sách thuốc về sau, Diệp Phàm tìm Phong Thanh Lan làm tốt thủ tục. Phong Thanh Lan nhìn thấy nhiều như vậy sách muốn mượn đi, hoài nghi hỏi, ngươi mượn nhiều như vậy, là không có ý định đối diện xem. Không đúng vậy à, liền muốn qua từ từ xem, cũng không cần một mực chạy tới nơi này, Diệp Phàm thuận miệng nói. Phong Thanh Lan không có lại nói cái gì, lục tục ngao ngoe đăng ký đi lên. Chờ Diệp Phàm đi ra tàng thư quán, không khỏi buồn bực phủ che chắn đầu, chỉ gặp, một mặt oán hận tất không thiền, lại còn đứng ở bên ngoài. Lại nói tất tiểu thư, thật không phải ta truyền đi, ta căn bản cũng không biết chuyện này, Diệp Phàm lắc đầu, dự định trực tiếp liền đi. Có thể tất không thiền lại là ngăn lại nam nhân, mắt đầy tơ máu cùng lệ quang, không phải ngươi, ngươi nói còn có thể là ai. Chương 2146, coi trọng cô bé kia. 2146. Diệp Phàm im lặng, ta làm sao biết trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở bên ngoài, lại không hoàn thành, lại nói ta làm xấu ngươi danh tiếng, đối ta có chỗ tốt gì sao? Ngươi là mượn cơ hội trả thù. Ngươi là cảm thấy ta lại nhiều lần chế giễu ngươi, ghi hận trong lòng, bắt được thời cơ ngươi liền cố ý muốn hại ta. Thất không thiền lạnh lùng nói. Nguyên lai ngươi cũng biết, chính ngươi làm người không được tốt lắm à, Diệp Phàm mỉm cười dưới. Nghĩ thầm chính mình nào có thời gian cùng ngươi như thế cái tiểu nha đầu đưa khí. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Thất không thiền trừng to mắt. Diệp Phàm thở dài, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao không quan hệ với ta, ngươi cũng đừng đến phiền ta. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp nghiêng đầu đi. Dừng lại. Ngươi nói rõ ràng. Thất không thiền dưới tình thế cấp bách, truy thân thể một tay bắt muốn chế trụ Diệp Phàm bả vai. Diệp Phàm nhíu mày. Như xét đánh trở tay một cái chảo công, chế trụ tất không thiền cổ, sau đó đem nữ hải trực tiếp vùng ngã xuống đất. Ta nhẫn mại là có cực hạn, Diệp Phàm mắt lộ ra hàn mang. Tất không thiền một trận kinh hồn bất định, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm xuất thủ như thế tấn mãnh, nàng công phu quyền cước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc này tàng thư quán bên ngoài đã có một ít thị tộc học sinh ngừng chân xem chừng, đối tất không thiền chỉ trỏ, rất nhiều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý tứ. Cái này tất không thiền thật không biết xấu hổ làm đều làm, còn vu oan người khác hãm hại nàng. Hình ảnh rõ ràng, liền một đường, thấp hèn rất lợi hại, còn giả bộ rất lợi hại quan tâm danh tiếng một dạng. Diệp Phò Mã thế nhưng là chinh phục thần long thi đấu thiên tài, nàng tất không thiền thật sự coi chính mình có thể đánh thắng A. Đám học sinh nhiều người, cũng không sợ tất không thiền, xem thường lại hài hước cười nhạo. Tất không thiền nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Hốc mắt hồng hồng mà quét mắt một vòng những cái kia chế rêu nàng học sinh. Dĩ vãng nàng tại học viện đều là bị người truy phủng cùng chú mục hiên viên Tam Anh bên trong, bây giờ, lại thành chuột chạy qua đường, hạ lưu tiện hóa. Loại này cự đại tâm lý chênh lệch, nhượng tất không thiền nhanh điên, nàng không hiểu, rõ ràng không phải nàng tự nguyện, cũng chỉ có nàng muốn bị dội nước bẩn. Những cái kia bức bách nàng trong tộc huynh trưởng thúc bá, những cái kia muốn nàng bồi tiếp uống rượu bẩn thỉu nam tử. Làm sao lại không ai qua nói bọn họ? Vì cái gì đây hết thảy, phảng phất cũng chỉ là nàng nữ hài tử này một người sai. Không chỗ phát tiết lửa giận, nhượng tất không thiền buồn bực xấu hổ cùng cực, đột nhiên trên tay giấy lên một đạo tất phương thanh viêm, liền muốn hướng Diệp Phàm hung hăng đánh tới. Dừng tay. Thất Không Thiền. Đừng quên đây là nơi nào. Một cỗ long uy, trong nháy mắt bao phủ Tất Không Thiền, nhượng nữ hải toàn thân giật mình, đầu tỉnh táo lại. Tất Không Thiền sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn về phía tàng thư quán ngoài cửa, Phong Thanh Lan sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn lấy nàng. Phong quán trưởng. Phong Thanh Lan hít thở sâu một hơi, nói, thị tộc sẽ không trọng nam kinh nữ, bởi vì mặc kệ nam nữ, có thực lực mới lời nói có trọng lượng. Ngươi bây giờ càng bị người xem thường, liền càng hẳn là dùng thực lực đến thắng phải tôn trọng, mà không phải đồn đẩy trách nhiệm, lung tung tìm người phát tiết. Đừng đem chính mình hủy, như thế sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng minh bạch chưa. Tất Không Thiền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một bên lau nước mắt, một bên gật gật đầu, là ta biết cảm ơn Phong quán trưởng. Diệp Phàm gặp không có việc gì, liền định trực tiếp đi. Có thể Tất Không Thiền nhanh đuổi mấy bước, vẫn là vây quanh trước mặt hắn ngăn lại. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Phàm không kiên nhẫn. Tất Không Thiền lại bận bịu lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn nói với Diệp Phò Mã tiếng xin lỗi, ta biết kỳ thực ngươi một mực là tại nhường nhị ta. Dù là ta trước kia đối ngươi thái độ như vậy không tốt, ra dạng này sự tình, những người khác xem thường ta, ngươi nhưng không có chế giễu ta cảm ơn ngươi. Lần này, Diệp Phàm đều có chút không thích ứng, tất lại điêu ngoa như vậy nữ hài tử, vậy mà lại nói loại lời này. Biết sai có thể thay đổi liền tốt, có một số việc đừng quá để trong lòng, Diệp Phàm đành phải nói ra. Tất Không Thiền cắn cắn xuống môi, trần trờ dưới, trông mong mà hỏi thăm, Diệp Phò Mã, ta nghe nói ngươi cùng Sở Quốc Sư quan hệ rất tốt. Inter là Sở Quốc Sư phát minh, ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ Sở Quốc Sư, cha tới cùng là ai ở sau lưng ám toán ta. Đọc truyện. Ở Diệp Phàm cau mày một cái, Sở Vân Giao đang bận làm Minh Đức Đế thế thân. Có rảnh quản chút chuyện này à? Tất Không Thiền gặp nam người thân sắc, thì là thoải mái mà tự rêu cười cười, thật xin lỗi, là ta quá phận, Diệp Phò Mã ngươi có thể không ghi hận ta, liền nên thỏa mãn sao có thể lại cầu ngươi làm việc. Tất Không Thiền nói, đối Diệp Phàm xoay người hành lễ, sau đó lau nước mắt bước nhanh chạy đi. Diệp Phàm sững sờ dưới, cái này vẫn thật không nghĩ tới, cái này điêu ngoa nha đầu, cũng có hiểu chuyện thời điểm. Xem ra, Phong Thanh Lan giáo dục vẫn là thẳng có tác dụng a. Diệp Phàm không khỏi đầu nhìn xem đứng tại cửa quán miệng Phong Thanh Lan, đã thấy Phong Thanh Lan nhìn qua Tất Không Thiền bóng lưng, ít có khỏe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Nụ cười này phong tình, thật sự là như ngào ngạt ngát hương rượu ngon say lòng người. Tựa hồ phát giác được Diệp Phàm đang theo dõi nàng, Phong Thanh Lan lập tức khôi phục lạnh lùng biểu lộ, quay người đi tàng thư quán. Diệp Phàm sơ sơ cằm, khỏe miệng tà tiếu. Nữ nhân này có chút ý tứ. Đường đi bên trên, Diệp Phàm ngẫm lại, vẫn là cho Sở Vân Giao thông một chiếc điện thoại. Sở Vân Giao đang bận, nghe được nam nhân bảo nàng hỗ trợ tra một chút Tất Không Thiền Sở Căng Đan sự kiện, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi coi trọng nữ hải tử kia. Diệp Phàm bận bịu phủ nhận, không phải, tiểu giao giao ngươi đừng hiểu lầm, chẳng qua là cảm thấy nha đầu này cũng không dễ dàng. Nàng đã đều như thế thành khẩn cùng ta xin lỗi. Cảm giác không giúp nàng một tay, tâm lý có chút áy náy. Dù sao chỉ là tra một chút hậu trường hát thủ, cũng không phải muốn giúp nàng báo thủ, đem tình báo phát cho nàng là được. Ừ, ngươi thật là có đồng tình tâm a, coi trọng tiểu cô nương cứ việc nói thẳng, ngươi cái dạng gì nam nhân, ta cũng không phải không biết. Ta thật không có Diệp Phàm dở khóc dở cười, làm sao sửng sốt nói không rõ đây. Được, ta biết, không có việc khác ta tiếp tục làm việc, Sở Vân Giao nói xong. Cấp tốc của máy. Diệp Phàm thu hồi điện thoại di động, hơi hơi thở dài, Tất Không Thiền sự tình, hắn có thể mặc kệ. Nhưng có thể là một tia tinh thần chính nghĩa, một tia đồng tình tâm, cùng từ nhỏ quán thâu chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm khái niệm. Nhượng Diệp Phàm cảm thấy, nếu như không giúp cái này chuyện nhỏ, trong lòng mình liền có chút không nỡ. Bây giờ, hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể an tâm bận bịu chính mình. Đến trấn Bắc Hồi Phủ. Diệp Phàm nhìn một lát mới cầm tới sách thuốc, dùng qua bữa tối về sau, đột nhiên nhớ tới Hoàng hậu Lạc Phỉ Yên, ban đêm trong cung chờ lấy hắn sự tình. Càng nghĩ, vì ổn thỏa lý do, chính mình vẫn là phải đem Hoàng hậu bãi bình mới được. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phủ nhận, chính mình cũng là có chút tà niệm. Đêm dài về sau, Diệp Phàm dịch dung xong, đến Hoàng cung, Lạc Phỉ Yên trụ sở. Thái giám từ xa xưa, liền bắt đầu hô hào bệ hạ đến. sợ người khác không biết, hoàng đế qua sủng hạnh chính cung. Chương 2147, mộng đẹp. 2147. Thần thiếp cung nên bệ hạ Lạc Phỉ Yên sớm tại cửa ra vào, cười nhẹ nhàng mà trông coi. Nữ nhân thay đổi thân thể trắng loãng tu thân áo ngực váy dài, váy xẻ tà thẳng đến bên hông, bên ngoài hất lên một kiện màu hồng đào lụa mỏng áo khoác, khiến cho huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Trên đầu chu ngọc phượng sai các loại tất cả đều gỡ xuống, tóc xanh như suối rủ xuống tới dưới lưng, so với ban ngày thiếu mấy phần đoan trang, nhiều một ít nữ tính mềm mại đáng yêu. Yên Nhi, mặc đồ này, chấm trước đó làm sao chưa từng thấy qua Diệp Phàm thuận miệng nói nhảm câu. Lạc Phỉ Yên xấu hổ vui cười một tiếng, bệ hạ, cách lâu như vậy mới đến thần thiếp nơi này, thần thiếp tự nhiên muốn chăm chú chuẩn bị. Nếu là một mực không có cái mới xuất hiện cảm giác, bệ hạ chỉ sợ cũng chỉ chịu qua Dạ Phi chỗ ấy, không đến thần thiếp bên này. Dạ Phi Diệp Phàm nhớ tới, còn có đêm đó vương nữ, một cái khác quen đẹp quý phi đâu, sẽ không phải trước khi đi, bên kia cũng phải thật tốt vuốt ve an ủi một cái đi. Làm sao lại thế, ngươi là chấm hoàng hậu, khác nữ nhân có thể nào cùng ngươi so, Diệp Phàm cười nói. Lạc Phỉ Yên mừng rỡ, đôi mắt đẹp ngậm xuân mà nhìn xem nam nhân, bệ hạ lúc nào như vậy hội dâu ngọn, loại lời này, thần thiếp trước kia có thể không từng nghe qua. Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, nguyên lai này Minh Đức Đế sẽ không hống nữ nhân, vội vàng cười giải thích, chấm chỉ là cảm giác gần đây, trước kia thua thiệt Yên Nhi ngươi rất nhiều, muốn ngươi đỡ một ít. Chỉ tiếc, vì đại trưng hoàng thất an nguy, chấm muốn đi bế quan tu luyện, thực sự thẹn với hoàng hậu a. Bệ hạ ngàn vạn đừng nói như vậy, thần thiếp vô dụng, vô pháp vì bệ hạ phân ưu đêm nay, liền để thần thiếp hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Lúc này trong cung ngoài cung hầu hạ hoạn quan cung nữ, đều đã thức thời rời đi. Lạc Phỉ Yên cũng không hề bưng hoàng hậu ra đỡ, đưa tay liền ôm Diệp Phàm cổ, chủ động hôn lên tới. Diệp Phàm tâm lý cảnh giác, chính mình cũng không biết, Minh Đức Đế cùng Lạc Phỉ Yên, là thế nào cái thân mật biện pháp, nếu là bị phát giác cùng trước kia có khác biệt lớn, vậy liền dễ dàng lộ tẩy. Kết quả là, Diệp Phàm một tay nắm hoàng hậu cái miệng nhỏ nhắn, cười nói, Yên Nhi, hôm nay chấm muốn cùng ngươi chơi điểm mới mẻ. Tốt nhất che giấu, cũng là triệt để đến một loại mới hình thức. Lạc Phỉ Yên có chút mờ mịt, lập tức lại lộ ra một vòng ngượng ngùng, bệ hạ muốn chơi cái gì? Diệp Phàm tà tà cười một tiếng, lấy ra một đầu sớm liền chuẩn bị thật trắng sắc khăn lụa, chồng chất mấy lần, sau đó trực tiếp che kín Lạc Phỉ Yên hai mắt. Bệ hạ đây là Lạc Phỉ Yên rất lợi hại nghi hoặc. Suýt đừng nói chuyện. Diệp Phàm đem khăn lụa buộc lại về sau, lại lấy ra một đầu dây đỏ, nhượng hoàng hậu quay lưng đi, bắt đầu đem nàng hai tay cũng trói tay sau lưng bên trên. Bệ hạ ngài vì sao muốn trói chặt thần thiếp thế nhưng là phạm cái gì a? Không đợi Lạc Phỉ Yên nói xong, Diệp Phàm đã một bàn tay từ nàng đằng sau quất xuống. Lạc Phỉ Yên một tiếng duyên dáng gọi to, vô ý thức dây rủa dưới, nhưng con mắt bị che kín, tay cũng bị trói lấy, chính mình liền cùng một cái nữ tù. Nàng vừa định dùng tu vi tránh ra, nhưng không biết vì sao, một cỗ không khỏi kích thích, hưng phấn, tại trong đầu của nàng xuất hiện. Lạc Phỉ Yên dần dần ý thức được, đây chính là hoàng đế nói mới mẻ cách chơi, cũng không phải là nàng phạm cái gì sai. Diệp Phàm tiến đến nữ nhân bên hai, thấp giọng nói ra, đêm nay, chấm phải thật tốt trừng phạt ngươi. Rầm. Lạc Phỉ Yên sắc mặt từng hồng, nuốt vị trí hiểm yếu lung, hô hấp run rập, toàn thân run rẩy. Thần thiếp toàn bằng bệ hạ xử trí. Diệp Phàm thỏa mãn cười một tiếng, kể từ đó, mặc kệ hắn làm thế nào, hoàng hậu đều sẽ coi là đây là mới phương pháp, cũng sẽ không nhiều nghi kỵ. Một đêm cuồng phong sợ vũ, đầy đất hoa rơi. Hôm sau sáng sớm, Diệp Phàm liền sớm rời giường, dự định rời đi. Hắn cơ hồ đều không ngủ, một là sợ lộ tẩy, hai là sau nửa đêm chính mình chơi đến cũng lên hưng, chơi đùa không về không. Không thể không nói, cái này ngày bình thường nhìn mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, sau lưng lại là như thế một vưu vật, Diệp Phàm là thật không nghĩ tới. Lạc Phỉ Yên cửu hạn phùng cam lộ, cũng không tâm tư ngủ, tựa hồ là tối hôm qua buộc chặt, để cho nàng triệt để dỡ xuống rồi rè. Dù sao như vậy xấu hổ trạng thái đều có, cái gì ra mặt nàng cũng không cần. Nữ nhân từ phía sau, chủ động ôm Diệp Phàm, dịu dàng nói, bệ hạ vào chiều còn sớm đâu, sao không lại lưu luyến một phen thần thiếp còn muốn. Diệp Phàm tâm lý cũng là ngứa, nhưng hắn cũng không thể lại buộc chặt một, đi bình thường quá trình, hắn sợ lộ tẩy. Thái thượng hoàng ước hẹn chấm đi gặp mặt, Yên Nhi, chờ chấm bế quan kết thúc mới hảo hảo cùng ngươi hoan hảo. Diệp Phàm đem tay nữ nhân từ trên cổ lấy ra. Lạc Phỉ Yên một mặt bất đắc dĩ, thái thượng hoàng triệu kiến, thế thì trễ không được. Nói xong, Lạc Phỉ Yên tựa hồ nghĩ đến cái gì, Phốc Vũ Mị cười một tiếng. Diệp Phàm buồn bực, nghĩ thầm chẳng lẽ lộ ra chân ngựa hỏi vội, làm sao? Bệ hạ trước kia, còn nói cái gì vì quân giả, không thể trầm mê nữ sắc, có thể tối hôm qua xem ra bệ hạ cũng rất lợi hại hưởng thụ đây. Dĩ vãng mỗi lần đều là thấy tốt thì lấy, lần này thời gian, nhưng so sánh dĩ vãng một năm cộng lại, đều muốn trường đâu, Lạc Phỉ Yên càng nói càng đỏ mặt. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, cái này Minh Đức Đế, cũng quá tự hạn chế đi. Để đó dạng này hoàng hậu, hắn một năm liền đụng như vậy chút thời gian. Cũng khó trách Lạc Phỉ Yên tối hôm qua bỏ công như vậy khí, nguyên lai là góp nhặt quá nhiều. Diệp Phàm đang muốn giải thích cái gì, lại chợt nghe tiếng nức nở. Lạch cạch lạch cạch. Lạc Phỉ Yên trong mắt, đột nhiên rớt xuống từng hạt chân châu giống như nước mắt. Diệp Phàm ngộng, chẳng lẽ mình khi dễ nàng quá mức rốt cục vẫn là không nhịn được, cảm thấy bị khuất. Anh hoàng hậu, ngươi đây là... Không đợi Diệp Phàm hỏi ra lời, Lạc Phỉ Yên lại là một thanh dùng lực ôm lấy nam nhân, tựa ở trong ngực nam nhân. Bệ hạ thần thiếp thật vui vẻ. A Diệp Phàm mắt trợn tròn, đây rốt cuộc hát đến này vừa ra. Cái này hai hơn 10 năm qua, thần thiếp tuy nhiên quý là hoàng hậu, nhưng luôn cảm giác bệ hạ tâm, một nửa cho năm đó chân phi, một nửa cho dạ phi. Tuy nhiên bệ hạ cùng thần thiếp, tương kính như tân, nhưng thần thiếp luôn cảm giác, bệ hạ tâm lý chỉ là coi thần thiếp là hoàng hậu, mà không phải một nữ nhân. Thẳng đến tối hôm qua, thần thiếp mới cảm giác được, nguyên lai bệ hạ cũng ưa thích thần thiếp, cũng nguyện ý coi thần thiếp là một nữ nhân. Thần thiếp thật vui vẻ. Lạc Phỉ Yên một mặt thỏa mãn mà yên ổn cười nói. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ một lát, mới thở dài, đưa tay vô vô nữ nhân phía sau lưng. Không phải sao dáng dấp đẹp như vậy, chồng mình nhưng mỗi lần đều rất lợi hại khắc chế, làm theo phép. Làm thê tử tự nhiên sẽ có hoài nghi. Diệp Phàm trong lòng cũng có chút áy náy, chính mình có lẽ không nên làm như thế, cho Lạc Phỉ Yên một cái mộng đẹp, nhưng mộng đẹp một khi phá toái, tàn khốc hiện thực, cũng không biết nàng chịu hay không chịu. Rời đi hoàng hậu trụ sở về sau, Diệp Phàm liên hệ Đồ Nhạc, xác nhận phải chăng trong triều vấn đề đều bình thường vận hành. Biết được hết thể ổn thỏa về sau, Diệp Phàm mới đến trấn Bắc Hầu phủ, làm bộ một đêm cái gì cũng không có phát sinh. Cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tô Khinh Tuyết thì là mẫn cả mà phát giác được cái gì, hỏi, phu quân, hôm nay ngươi làm sao, vì sao ánh mắt né tránh, lời nói cũng không nhiều. À có sao? Diệp Phàm cương cười, ta là đang nghĩ một số trong sách thuốc vấn đề. Hừ, ta nhìn không giống, Diệp Vãn Tình ở bên danh manh nói, đại ca tựa như là làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ bị công chúa chị dâu biết. Tô Khinh Tuyết ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn lấy nam nhân, ngược lại là không có hỏi cái gì. Diệp Phàm chật chật miệng, nói nhăng gì đấy, a ngươi. Diệp Vãn Tình làm cái mặt quỷ, ta ăn xong, ta đi đút thang viên. Nữ hải vừa mới đi, thủy bá thì là vội vã chạy vào, một mặt vẻ bất an. Chương 2148, không trách bọn họ. 2148. Diệp Phàm kỳ quái nói, thủy bá, làm sao? Vội vàng hấp tấp. Tiểu hầu ra. Bên ngoài đến một đám tất phương thị người, sắc mặt khó coi a. Thủy bá lo âu nói ra. Đang lúc Diệp Phàm nhíu mày thời điểm, ngoài cửa người đã trực tiếp tự mình xông tới. Chỉ gặp mấy cái tất phương thị nam tử, mang theo Tất Không Thiền, khí thế hung hung. Tất Không Thiền nhìn lấy vừa mới khóc lớn một trận, hốc mắt phát hồng, trên mặt còn có bị quật dấu bàn tay. Diệp Phàm. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Coi ngươi là thần long thị, ngươi là phò mã, liền có thể không đem chúng ta tất phương thị đưa vào mắt. Một cái giữ lại hai chòm râu, nhìn tuổi không lớn lắm nam tử, ánh mắt lạnh lùng chất vấn nói. Không đợi Diệp Phàm hỏi cái gì, Tô Khinh Tuyết trước giận dữ đứng dậy, trách cứ, lớn mật. Nơi này là thần long thị trấn Bắc Hầu phủ. Các ngươi trước mặt là phò mã ra. Các ngươi lại dám vô lễ như thế. Này ria mép cười lạnh, qua loa mà thi lễ, trưởng công chúa. Ta là tất phương thị tất khoảng không kiệt, sự tình lần này, công chúa tốt nhất đừng nhúng tay, miễn cho đến lúc đó đâm lao phải theo lao. Dù sao, việc này liên lụy tới quốc cứu phủ, cũng liền liên quan đến hoàng hậu cùng bệ hạ. Quốc cứu Tô Khinh Tuyết nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là tâm lý đại khái hiểu cái gì, thản nhiên đứng dậy, vô vô Tô Khinh Tuyết vai, công chúa, ta đến xử lý liền tốt. Tô Khinh Tuyết mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Phàm nhìn về phía Tất Không Thiền, hỏi, là Lạc Hồng Phi làm? Tất Không Thiền đấy mắt hiện lên một vòng hận ý, gật đầu nói, vâng, tên kia bởi vì cùng ta chia tay, vẫn tìm cơ hội muốn báo thù ta. Họ Diệp, nếu không phải là bởi vì ngươi, cái này nha đầu chết tiệt kia cũng sẽ không tìm tới Lạc Hồng Phi, cũng sẽ không xuất ra Ngọc Phù quyết đấu. Hiện tại nàng đem Lạc Hồng Phi đánh phải trọng thương, Quốc Cứu gia đã tức giận. Ngươi biết cái này cho chúng ta Tất Phương Thị, mang đến bao nhiêu tổn thất sao? Tất Khoảng Không Kiệt trợn mắt nói. Tất Không Thiền thì là ánh mắt mang theo một vòng thật sâu áy náy, lệ quang doanh doanh mà nước nở nói, có lỗi với Diệp Phò Mã, ta chiều hôm qua tiếp vào tin tức về sau, quá tức giận, làm sao cũng khống chế không nổi. Ta chưa nói cho bọn hắn biết, là ngươi giúp ta, nhưng hôm qua rất nhiều người nhìn thấy chúng ta có đối thoại, liền bị bọn họ tra được. Không nghĩ tới hội liên lụy đến ngươi, ta muốn ngăn lấy đại ca bọn họ, nhưng ngăn không được. Hừ, xú nha đầu. Chính mình cấu kết ngoại nhân, cho chúng ta Tất Phương Thị gây lớn như vậy phiền phức. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói. Tất Khoảng Không Kiệt mắng. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, tên kia hủy mội mội của ngươi danh tiếng, ngươi không đi tìm Lạc Hồng Phi, lại tới nơi này tìm ta nổi giận. Các ngươi Tất Phương Thị liền cái này tính tình, còn muốn cùng Phượng Hoàng Thị tộc cạnh tranh. Ngươi nói cái gì? Tất Khoảng Không Kiệt mấy người bị đâm trọt chỗ đau, tức giận càng tăng lên. Đây là chúng ta Tất Phương Thị ra sự, không tới phiên ngươi một ngoại nhân vung tay múa chân. Ngươi phải đi Quốc Cứu Phủ, hảo hảo thay chúng ta giải thích rõ ràng, nói rõ ràng đây hết thảy cùng chúng ta Tất Phương Thị không quan hệ. Không phải vậy lời nói, coi như ngươi là Phò Mã, coi như ngươi là Thần Long Thị, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Đối mặt uy hiếp như vậy, một bên Thủy Bá cũng kìm nén không được hỏa khí, lớn tiếng nói, các ngươi đừng tưởng rằng nhà ta Hầu gia không tại. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này chính là Trấn Bắc Hầu Phủ. Các ngươi Tất Phương Thị dám đối nhà ta Tiểu Hầu gia vô lễ, đừng trách chúng ta Hầu Phủ không khách khí. Lão giả kia chuyện này liên lụy tới Hoàng thân Quốc Thích, liên lụy tới Lạc gia, liền coi như các ngươi Hầu gia ở chỗ này, chúng ta cũng là nói như vậy. Tất Khoảng Không Kiệt hung ác nói. Đọc truyện tại. Diệp Phàm đưa tay ra hiệu Thủy Bá không cần nói thêm gì nữa, nói, ta biết. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ đi Quốc Cứu Phủ, cùng bọn hắn xin lỗi nhận lầm. Tất Không Thiền nghe xong, bận điệu lớn tiếng nói, Diệp Phò Mã. Không được. Chuyện này là ta tạo thành, ngươi giúp ta đại ân, làm sao còn có thể để ngươi thụ ủy khuất. Xú nha đầu im miệng. Tất Khoảng Không Kiệt không chút khách khí cũng là một bạt thai quất vào muội muội mình trên mặt. Tất Không Thiền kêu thảm một tiếng, khoe miệng chảy ra máu tươi, oán hận nhìn chằm chằm huynh trưởng. Lại là giận mà không dám nói gì. Diệp Phàm nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở tử lâu, giống như cũng là Tất Khoảng Không Kiệt, dắt lấy Tất Không Thiền đi vào. Đây chính là ngươi nói, chúng ta liền cùng Quốc Cứu gia như thế giao phó, sáng mai, chúng ta tại bên ngoài Hầu Phủ chờ ngươi, ngươi đừng nghĩ chống chế. Diệp Phàm gật gật đầu, Thủy Bá, tiễn khách. Không cần. Nhìn ngươi như thế thức thời phân thượng, chính chúng ta đi. Tất Khoảng Không Kiệt cười đắc ý. Mang theo Dương Dương đắc ý mấy cái Tất Phương Thị tộc người, lần lượt rời đi. Tất Không Thiền muốn đầu khuyên mấy câu, lại bị Tất Khoảng Không Kiệt trực tiếp một thanh nắm chặt tóc, cưỡng ép kéo ra ngoài. Chờ người vừa đi, Thủy Bá căm giận nói, Tiểu Hầu gia. Đám này Tất Phương Thị thằng nhãi con, cáo mượn oai hổ, đơn giản phản thiên. Nếu không chúng ta cái này thông chi Hoàng Thành Thần Long Thị tộc các nhà, liên hợp lại, cũng không sợ bọn họ cùng Quốc Cứu Phủ. Diệp Phàm khoát khoát tay, không cần. Ta hội xử lý, vừa rồi chỉ là tùy tiện đuổi bọn họ Thủy Bá, ngươi coi không có chuyện này là được. Tô Khinh Tuyết hiếu kỳ nói, phu quân, đây rốt cuộc làm sao sự tình a? Này Tất Không Thiền cùng ngươi lại có quan hệ gì, ngươi lại có tính toán gì? Diệp Phàm quay người, đem sự tình nói đơn giản dưới, nói, chuyện này, ta hội xử lý, công chúa ngươi tin tưởng ta cũng là. Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân không muốn nhiều lời, cũng chỉ đành gật gật đầu, lập tức hí hư nói. Cái này Tất Không Thiền, bày ra như thế mấy cái huynh trưởng, cũng thật sự là đáng thương cùng với nàng so sánh, nhà ta tình nhi hạnh phúc nhiều. Diệp Phàm cười cười, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Đêm đó, Quốc Cứu Phủ, đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng, Lạc Bác Vọng thưởng thức trà, liếc nhìn một bộ sách, tâm tình có chút không tệ. Cha, này Diệp Phàm sáng mai thực biết đến cùng chúng ta nhận lầm. ngồi tại đối diện Lạc Hồng Phi, tuy nhiên trên mặt còn có chút máu ứ đọng, trên đầu còn cuốn băng vải, có thể đã không có gì đáng ngại. Đã Tất Khoảng Không Kiệt nói như vậy, hẳn là sẽ không sai, Tất Phương Thị muốn làm lớn, cũng không dám đắc tội chúng ta Lạc gia. Lạc Bắc Vọng thản nhiên nói. Quá tốt. Rốt cục có thể có cơ hội, hảo hảo nhục nhã một chút tiểu tử kia. Mấy tháng này, tiểu tử kia lại nhiều lần cho ta khó chịu, ta phải tăng gấp bội còn qua. Lạc Hồng Phi một mặt nhe răng cười. Đang lúc này, môn gõ gõ vang. Tiến đến, Lạc Bắc Vọng tưởng rằng hạ nhân. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện tiến đến là một trung niên áo đen nam tử, phảng phất là một cái như bóng đen, lặng yên im ắng. Đồ đại nhân. Lạc Bắc Vọng đột nhiên giật mình, một bên Lạc Hồng Phi cũng dọa đến đứng dậy. Hai cha con căn không có hiểu rõ, vì cái gì hơn nửa đêm, đồ nhạc sẽ xuất hiện tại quốc cứu phủ. Hồi lại thần sắc về sau, Lạc Bắc Vọng tranh thủ thời gian vẻ mặt vui cười đón lấy, đồ đại nhân, sâu như thế nào dạ đến thăm ta trong phủ cũng không nói trước nói một tiếng, bọn này hạ nhân cũng thế, vậy mà không thông báo một hai. Đồ nhạc lạnh lùng nói ra, không trách bọn họ dù sao đều đã chết. Cái gì? Lạc Bắc Vọng cha con lúc này đột nhiên ngửi được, ngoài phòng phiêu đãng tiến đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 2149, quá trùng hợp. 2149. Tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy trong viện, mấy tên hộ vệ sớm đã bị im lặng xử lý. Có thể làm được dạng này ám sát, tự nhiên chi bạn Đồ Nhạc chỉ huy ảnh vệ. Đồ Nhạc. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Lạc Bắc Vọng tranh thủ thời gian vận khởi tu vi, vô cùng cảnh giác. Một bên Lạc Hồng Phi đã sợ đến chân cẳng như nhũn ra, lạnh rung co lại tránh sau lưng phụ thân. Quốc Cứu, Đồ Mô khuyên ngươi một câu tự vận đi, Đồ Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi điên. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi đến cùng phụng người nào chỉ lệnh? Lạc Bắc Vọng sắc mặt trắng bệnh mà gọi. Đồ Nhạc thở dài. Đột nhiên trong lòng bàn tay hiện lên một đạo tinh tế tỉ mỉ đến thấy không rõ màu trắng bạc ánh sáng. Trong lòng bàn tay lật một cái, hai ngón bắn ra, chỉ thấy hai đạo màu trắng bạc sợi tơ, đột nhiên bắn về phía Lạc Bắc Vọng cùng Lạc Hồng Phi. Khoảng cách gần như vậy, Lạc Bắc Vọng toàn lực vận chuyển thiên tôn tu vi, nhưng căn không kịp hoàn toàn né tránh. Hai đạo sợi bạc vậy mà như là không gì không phá siêu cấp hợp kim, cưỡng ép xuyên thủng quốc cứu cha con hộ thể chân nguyên, xuyên qua tiến hai đầu người. U ạ toài. Rất nhanh, Đồ Nhạc tay vừa lộn, màu trắng bạc sợi tơ thu vào ống tay áo của hắn, không dính một giọt máu. Lạc Bắc Vọng cùng Lạc Hồng Phi, thì là chỗ trán toát ra từng kia máu tươi, hai người đứng tại chỗ, tựa như là đồng cứng. Vừa mới công kích, nhìn như không đáng chú ý, cũng đã triệt để phá hủy Lạc gia cha con náo hạch, vô cùng chí mạng. Đồ Nhạc cũng không nhìn nhiều, quay người ra thư phòng. Đối hai tên chạy tới ảnh vệ giao phó nói, toàn bộ thi thể, nhất định phải trước khi trời sáng, hoàn toàn biến mất. Không được có bất luận cái gì một chút dấu vết. Vâng. Đại nhân. Ảnh vệ nhanh chóng phân tán ra, quét sạch lên toàn bộ quốc cứu phủ. Đồ Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía một cái trong bầu trời đêm phương hướng. Lạc gia cha con, kỳ thực hẳn là may mắn, là mình đến cấp tốc kết bọn họ. So sánh với nhau, một chỗ khác người. Chỉ sợ mới là lâm vào luyện ngục các ngộng. Thất Phương Thị, Mộc Sinh Hầu Phủ. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta cái gì đều cho ngươi. Hậu viện một gian trong phòng ngủ, Tất Khoảng Không Kiệt mặt không còn chút máu, máu me khắp người mà tại sau này bỏ, một bên đau khổ cầu khẩn. Hắn một cái chân đã bị cắt xuống, cánh tay cũng bị cắt đứt một đầu, thậm chí mệnh căn đều đã bị đâm xuyên. Thế nhưng là... Sau lưng cái này hoàn toàn xa lạ nam nhân, y hẻ nhiên tay nắm một thanh thanh phong lợi kiếm, không ngừng hướng hắn tới gần. Trong phủ, Tất Phương Thị tộc người toàn đều đã ngã trong vũng máu, bọn người hầu thì kinh hoàng tứ tán trốn thoát ra ngoài. Tất Khoảng Không Kiệt vô cùng tuyệt vọng, hắn tuy nhiên có trường sinh 9 tầng tu vi, nhưng đối mặt cái này khủng bố kiếm khách, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng là, hoàng thành ra dạng này huyết án. Vậy mà không có bất kỳ cái gì thủ bị quân hoặc là ảnh vệ người tới ngăn cản. Phảng phất đêm nay hoàng thành thủ bị lực lượng, căn đã không tồn tại. Van cầu ngươi đừng giết ta, ta đến cùng chỗ nào trêu chọc ngài? Ô Tất Khoảng Không Kiệt dọa đến đã bắt đầu khóc lớn lên. Lúc này Lãnh Tinh Thần diện mạo Diệp Phàm, căn bản liền lười nhác cùng gia hỏa này nói chuyện, sớm tại ban ngày, hắn liền quyết định hết thảy. Hắn không có thời gian cùng bọn này ngu xuẩn lãng phí, Tất Phương thị cũng tốt, Quốc Cưu phủ cũng tốt, đã đều có thể là thai hoàng ẩm, này liền trực tiếp toàn diện. Kể từ đó, hắn dù là rời đi hoàng thành, cũng có thể an tâm lời. Nhìn đã đem Tất Khoảng Không Kiệt dọa đến quá sức, Diệp Phàm mới một kiếm bổ ra con hàng này đầu. Rút kiếm đi ra phòng ngủ, trong viện, một thân váy ngủ, dọa đến hoa dung thất sắc, cũng không dám tiến lên Tất Không Thiền, chính toàn thân run rẩy nhìn qua hắn. Tất Không Thiền vừa rồi có nhìn thấy Diệp Phàm lần lượt sát quang trong phủ tộc nhân, nhưng nàng thực lực trên căn qua cũng là chịu chết. Bọn người hầu có thể chạy trốn, nhưng nàng là trong phủ tiểu thư, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể chạy. Chỉ bất quá, khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn là, cái này thích khách, vậy mà không đối nàng động thủ. Thằng đến trơ mắt nhìn thấy hắn, đem Tất Khoảng Không Kiệt ngược sát trí tử, Tất Không Thiền trong lòng, nói không nên lời phức tạp. Nàng bất lực qua ngăn cản, tâm lý có chút thống khổ, nhưng là cũng có một tia dị dạng thoải mái. Người đến cùng là ai? Tại sao phải giết chúng ta một sinh hầu phủ người? Tất Không Thiền thực sự nhịn không được, run giọng hỏi. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không muốn giải thích cái gì, chợt lách người, trực tiếp rời đi. Tất Không Thiền toàn thân giống như là không còn khí lực, ngồi liệt tại tràn đầy mùi máu tươi trong viện, ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp suy nghĩ. Hưng Đông về sau, trong hoàng thành cuối cùng vẫn là lần lượt truyền ra tin tức, Quốc Cứu phủ người, Ly Kỳ bốc hơi khỏi nhân gian. Càng kinh khủng là, Tất Phương thị Mộc Sinh hầu phủ, lọt vào một thần bí thích khách giết hại. Hai chuyện này tiến đến một khối phát sinh, người có quyết tâm cũng không đốc, tự nhiên sẽ hoài nghi nói Diệp Phàm trên thân. Vào chiều thời điểm, sắp xuất phát bế quan Minh Đức Đế, liền nghe đến dạng này tin tức. Lại có việc này Minh Đức Đế cau mày nói, trong hoàng thành vậy mà ra dạng này đại sự, đồ nhạc. Tề Vương, các ngươi là thế nào trông coi hoàng thành? Tề Vương tranh thủ thời gian quỳ xuống, cau mày nói, bệ hạ, thích khách kia hiển nhiên tu vi cao thâm, thần đệ thủ bị quân, không có có thể kịp thời phát hiện. Thần có tội, mặc cho bệ hạ xử lý. Đồ nhạc thì là mặt không thay đổi nói. Minh Đức Đế lạnh hừ một tiếng, trị tội dễ dàng, điều tra rõ chân tướng mới khó. Các ngươi có thể có đầu mối gì? Tề Vương lập tức nói, bệ hạ, thần đệ nghe nói, ban đầu Tất Khoảng Không Kiệt một mạch, bởi vì làm một điểm mâu thuẫn, áp chế Diệp Phò Mã, tiến đến Quốc Cứu phủ xin lỗi nhận lầm. Vừa mới làm cái đầu, liền ra dạng này sự tình, khó tránh khỏi có chút trùng hợp, thần đệ coi là... Chuyện này có lẽ cùng Diệp Phò Mã có chỗ quan hệ. Nhưng có chứng cứ Minh Đức Đế hỏi. Chứng cứ này ngược lại còn không có, Tề Vương nói. Tề Vương, chấm hỏi ngươi nếu là tất cả mọi người nghe nói, Diệp Phò Mã cùng Mộc Sinh hầu phủ, Quốc Cứu phủ có mâu thuẫn. Vậy cái này hai phủ lập tức xảy ra chuyện, chẳng phải tất nhiên sẽ bị đoán được Diệp Phò Mã trên thân A. Diệp Phò Mã cứ như vậy ngốc, nhất định phải như thế có hiểm nghi thời điểm. Làm ra bực này tạo phản chi hành kính. Lại nói, đừng nói là hắn, dù là thần Long Thị tại Hoàng Thành lực lượng, có năng lực này a. Tề Vương cùng một đám thần tử, nhất thời đều lâm vào trầm tư, nghĩ như vậy, giống như quả thật có chút quá trùng hợp. Đồ nhạc, Tề Vương phải chịu trách nhiệm quốc sự, chuyện này, chấm liền phái ngươi đi điều tra, nhất định phải cho Tất Phương Thị cùng lạc ra, một câu trả lời thỏa đáng. Thần tuân chỉ đồ nhạc nói. Hướng về sau. Minh Đức Đế đi vào hậu cung, cùng Hoàng hậu Lạc Phỉ Yên lại gặp một lần. Lạc Phỉ Yên tự nhiên là khóc lóc kể lể, muốn để Minh Đức Đế hảo hảo tìm tới huynh trưởng. Diệp Phàm một phen an ủi, chỉ nói trước mắt vẫn là biến mất, cũng không xác định chết hay không, nhượng Hoàng hậu không nên kinh hoàng, hết thể có hắn. Lạc Phỉ Yên ngắn ngủi một tháng, không thấy nhi tử, cũng không thấy huynh trưởng cùng chất nhi, dù sao cũng hơi tinh thần chán nản. Nếu không phải tu luyện giả, chỉ sợ dạng này đả kích, cũng phải làm cho cái này hoàng hậu trực tiếp ngã xuống. Diệp Phàm tuy nhiên tâm lý có chút áy náy, nhưng Lạc Phỉ Yên đối với hắn mà nói, trung quy tính không được nhiều thân cận người, tối đa cũng chỉ là một tia thương tiếc a. Trong cung trình diễn xong, Diệp Phàm đến trấn Bắc hầu phủ, có thể vừa về đến nhà, liền phát hiện Tất Không Thiền vậy mà tại trong nhà chờ lấy hắn. Chương 2150, bệnh phát. 2150. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ là gặp trong nhà kịch biến, lại chính mình mấy ngày nay kinh lịch quá nhiều thủy triều lên xuống. Tất Không Thiền lúc này một thân áo xanh váy trắng, trên mặt cũng không có cái gì phấn trang điểm, nhìn thanh tú chút, mỹ thái cũng ít mấy phần. nếu không phải Diệp Phàm nhớ kỹ trước kia nha đầu này điêu ngoa vô lễ bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ coi là, đây chỉ là cái phân trung thực con gái rượu. Diệp Phó Mã, ngài ở đâu Tất Không Thiền nhỏ giọng hiếu kỳ hỏi. Ta ở đâu, còn muốn cùng ngươi báo cáo. Diệp Phàm khoát khoát tay, không có việc gì lời nói, đừng đến ta phủ thượng phiền ta. Ta có việc. Tất Không Thiền nói gấp, nhưng ánh mắt lại có chút bận tâm nhìn xem trong phòng khách hạ nhân. Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ nha đầu này phát hiện cái gì thế là nhượng bọn hạ nhân rời đi phòng khách. Chỉ để lại hai người về sau, Diệp Phàm mới nói đi, chuyện gì? Tất Không Thiền nuốt vì trí hiểm yếu lung, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nam nhân, hỏi, tối hôm qua kiếm khách cũng là ngài, đúng không? Diệp Phàm làm bộ nghe không hiểu, cái gì kiếm khách? Tất Không Thiền cũng là vội la lên, Diệp Phó Mã, từ khi ngài ở trong học viện không biết điều nữa về sau, không tầm thường sự tình liền không ngừng phát sinh. Hiên Viên Huyễn Cảnh vang dội cổ kim, đông thú thời điểm thích khách, đều là tại ngươi triển lộ tài hoa về sau xuất hiện. Ngày hôm qua kiếm khách giết vào chúng ta Mộc Sinh Hầu Phủ, đem ta mấy cái kia huynh trưởng đều giết, lại không giết ta. Vậy đã nói rõ không phải cùng chúng ta Tất Phương Thị ân oán, chỉ là cùng ta mấy cái kia huynh trưởng. Quốc Cứu Phủ sự tình, hiển nhiên là cùng một chỗ phát sinh, đây cũng là bởi vì bọn họ trêu chọc ngài, đúng không? Ngươi đem những chuyện này, đội lên trên đầu ta, là muốn hại ta. Diệp Phàm không nhịn được nói, nếu như không có việc khác, có thể đi. Có thể Tất Không Thiền lại là đột nhiên phịch quỳ trên mặt đất. Ngươi đây là làm gì? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Tất Không Thiền hốc mắt ướt át ngẩng lên đầu, một mặt khổ sở nói, Diệp Phó Mã, Mộc Sinh Hầu Phủ Tất Phương Thị tộc nhân đều chết, chỉ một mình ta sống sót. Trong tộc người đã hoài nghi ta là phản đồ, muốn triệu nhà ta, thẩm vấn ta. Cả ca bọn họ chết, những thúc bá đó sẽ đem nộ khí tất cả đều phát tiết đến trên đầu ta. Không có người hội bảo hộ ta, ta sẽ sống không bằng chết ô ô. Nói đến hoảng sợ chỗ, Tất Không Thiền thống khổ khóc lên. Diệp Phàm híp híp mắt, điểm này hắn ngược lại thật sự là không có nghĩ quá nhiều, Tất Không Thiền một người còn sống, là có chút quá đặc thù. Vậy ngươi tìm ta có làm được cái gì? Diệp Phàm nhíu mày, hắn là không sợ Tất Phương Thị, nhưng hắn cũng không muốn nhiễm quá nhiều phiền phức. Tất Không Thiền sự tình, cũng bởi vì trong ba ngày này hắn có thời gian mới xử lý xuống. Diệp Phó Mã, có thể hay không để cho ta lưu tại trấn Bắc Hầu Phủ, ta về sau cũng không đi học viện, dù sao tất cả mọi người sẽ chỉ khinh bỉ ta, chế rêu ta. Ta về sau cho ngài làm nha hoàn, hầu hạ ngài cùng công chúa có được hay không? Tất Không Thiền một mặt chờ đợi. Diệp Phàm trực tiếp phủ quyết, ngươi đợi tại Hầu Phủ, không liền đem Tất Phương Thị triệt để dẫn đến nơi này của ta mà lại chúng ta không thiếu nha hoàn, ngươi đi đi. Tất Không Thiền khóc trực tiếp ôm lấy Diệp Phàm một cái chân. Diệp Phó Mã, Diệp Phó Mã, ta van cầu ngài. Ngài không muốn nha hoàn vậy cái kia ngài muốn cái gì ta đem thân thể cho ngài có được hay không? Tuy nhiên bọn họ đều nói ta bẩn, nhưng ta vì tu luyện, thân thể là trong sạch. Thật không có lừa gạt ngài. Diệp Phàm cười lạnh, ngươi coi người thế nào của ta? Tất Không Thiền ý thức được tự mình nói sai, hối hận mà nước nở nói, ta biết ngài trướng mắt ta nhưng ta trừ người bên ngoài, không có cái gì. Ta thật không có địa phương qua một khi bị bắt trong tộc, ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại thiên nhật ô ô. Ngài giúp ta tra ra hậu trường hắc thủ, còn báo thù cho ta, ta nên thỏa mãn. Nhưng việc đã đến nước này, ngài coi như đánh ta mang ta, nói ta không biết xấu hổ, ta cũng chỉ có thể đi cầu ngài. Chư thần Long Thị dạng này đại tộc, không có chỗ có thể thu lưu ta ô. Nữ hải khóc bù lưu bù loa. Nhưng Diệp Phàm làm thế nào có thể là bị mấy cái giọt nước mắt liền đả động người. Trực tiếp cưỡng ép đẩy ra Tất Không Thiền tay, nói, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi giải quyết sở hữu phiền phức, cũng không có thời gian để ý tới ngươi những tê dại đó phiền. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp vứt xuống Tất Không Thiền, đi ra phòng khách, trước hướng hậu viện. Tất Không Thiền một mặt nản lòng thoái chí mà co quắp ngồi dưới đất, hai con ngươi ảm đạm vô quang. Diệp Phàm mới vừa đi tới Tô Khinh Tuyết viện tử. Liền thấy cô Khanh ngay mặt sắc khẩn trương bưng một chậu nước đi ra. Thế nào, sắc mặt như thế không tốt? Diệp Phàm hỏi vội. Phó Mã, ngươi rốt cục đến. Vừa sáng sớm ngươi đi đâu vậy nha? Công chúa lệnh tật phát tác. Cố Khanh lo lắng nói. Cái gì? Diệp Phàm tranh thủ thời gian đi vào trong phòng ngủ, nhìn một cái, trên giường Tô Khinh Tuyết chính co quắp tại thật dày trong chăn. Trong phòng tuy nhiên mở ra hồng hoang thạch ra nóng khí, so bên ngoài nhiệt độ cao mấy độ, có thể nữ nhân y hẻ nhiên cong đến môi màu tóc trắng, không ngừng đánh lấy dùng mình. Tiểu thuyết. Diệp Phàm ngồi ở mép giường, đưa tay đi vào, một phát bắt được nữ nhân tay nhỏ, phát hiện tay đơn giản cùng băng côn, cái này đâu còn là nhân loại nhiệt độ cơ thể. Một kiểm tra mạch tượng, cũng cảm giác Tô Khinh Tuyết thể nội âm khí triều lên sóng triều, huyết dịch đều rất giống muốn đông kết. Tại sao có thể như vậy này, dung nguyên hồng chui không phải có thể chống lạnh à, làm sao vẫn là bệnh phát đến lợi hại như vậy? Diệp Phàm lòng như lao cắt, chỉ hận chính mình cái gì đều làm không. Tô Khinh Tuyết thể cốt, căn không chịu nổi bất luận cái gì chân nguyên, linh khí trùng kích, mà dược vật lại là không có thuốc chữa tình cảnh. Phu quân không có việc gì a? Tô Khinh Tuyết âm thanh nhỏ bé mà run lẩy bẩy, miễn cương cười cười, ngươi biết không bên ngoài muốn mưa. Nữ nhân vừa mới dứt lời, không có qua vài giây đồng hồ, quả nhiên nghe được bên ngoài vậy mà vang lên xuân lôi âm thanh. Thời gian qua một lát về sau, mưa liền như là lao thiên hát nước, rầm rầm hạ. Vừa đến mùa mưa, thiếp thân liền dễ dàng toàn thân phát lạnh, thiếp thân dự chi trời mưa sự tình, có thể lợi hại. Tô Khinh Tuyết miễn cưỡng cười, băng lanh tay cứng đờ muốn nắm chặt Diệp Phàm ngón tay, lại là căn không còn khí lực. Diệp Phàm cắn chặt răng, trong mắt lộ ra tia máu, hắn vô pháp tưởng tượng, không có chút nào tu vi Tô Khinh Tuyết, vậy mà tại đi qua vài chục năm bên trong, hàng năm đều cần trải qua dạng này thời kỳ. Bình thường người dù là hai chân phát lạnh, đều khó chịu rất lợi hại. Có thể nữ nhân này lại là toàn thân đều rét lạnh, mà lại lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, cũng miễn cưỡng cười cười, không nghĩ tới nhà ta công chúa còn có loại sự tình này. Nói, Diệp Phàm cởi quần áo, tiến vào trên giường trong chăn, một tay lấy nữ nhân băng lãnh thân thể, toàn bộ ôm sát trong ngực. Diệp Phàm dùng thể nội thần long huyết mạch, cho thân thể của mình làm nóng, từ đó truyền lại đến nữ nhân trên người, cũng liền tránh cho trực tiếp dùng linh khí, hội tổn thương nữ nhân kinh mạch xấu hổ. Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng ý thức được nam người ý đồ, dùng hết toàn lực, dán chặt lấy trợ phu, tựa như hận không thể trực tiếp hòa làm một thể. Bên ngoài chính nấu nước nóng tiến đến Cố Khanh, đi vào cửa phòng, nhìn thấy trên giường trong chăn ôm chặt hai người, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Cố Khanh thật sâu nhìn một hồi, cắn cắn cánh hoa, trong ánh mắt không tự giác mà chạy qua một tia cảm động cùng hâm mộ. Lập tức vẫn là lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa phòng.